Chương 111. 10 vạn năm thai ách tuyết quả nhìn cái này cực lớn phi cầm, Thẩm Hàn Vũ thông minh cái hốt tử hơi hơi nhất chuyển, liền nhận ra loại này hồn thú. Thai ách tuyết quả, toàn thân hắc bạch song sắc, mặc dù tên là thai ách, nhưng mà trên thực tế cũng không có bất luận cái gì phương diện này thuộc tính. Nhận được cái tên này nguyên do đại khái là loại này hồn thú trộm cắp cấp giật tinh thông mọi thứ, thích nhất làm sự tình đại khái chính là khi dễ nhỏ yếu, tập sát những cái kia huyết mạch cường đại lại cực kỳ thưa thất hồn thú huyết dịch, tại vùng cực bắc gây họa cũng không nhỏ. Tuyết đế từ nhiều như vậy cựu địch bên trong tuyển chọn nó cái này xui xẻo trùng, đoán chừng là hàng này đã từng hút khô một đầu vạn năm băng bích vương bỏ cả huyết dịch, đưa tới băng bích hạt nhất tộc bạo động, kém chút không có dẫn phát một hồi chủng tộc đại chiến. Bây giờ hàng này bị tuyết đế bắt được, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Bất quá nhìn xem hàng này hình thể to lớn như vậy, Thẩm Hàn Vũ vẫn không khỏi bội phục người anh em này, có thể tại cự đầu nhiều như vậy vờn quanh phía dưới trong hoàn cảnh lạnh sinh sinh đem tu vi của mình nhịn đến 10 vạn năm cấp độ, không có hưởng thụ hai ngày liền bị tuyết đế chung kết nó huy hoàng một đời. Thủy Ngưng Băng cung kính hướng tuyết đế đạo tạ. Tuyết đế xem ở Thẩm Hàn Vũ mặt mũi vẫn khẽ gật đầu một cái, nói thật ra, nàng có chút mâu thuẫn ngoại trừ Thẩm Hàn Vũ bên ngoài những nhân loại khác, ít nhất trước mắt vẫn là như thế. Sau đó Thủy Ngưng Băng thần sắc kích động đi tới hai ách tuyết quả trước mặt, một cây hoa lệ lông vũ trực tiếp đâm xuyên qua tim của đối phương, một đạo màu đỏ hồn hoàn chậm rãi thăng lên. Thủy Ngưng Băng trực tiếp sững sờ tại chỗ, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tự giác nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, yên tâm đi Thủy Di, thời khắc mấu chốt ta sẽ giúp ngươi. Thủy Ngưng Băng lúc này mới an tâm, ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi dẫn dắt màu đỏ hồn hoàn hướng tới mình. Cùng bạo năng lượng lạnh giá nhập thể, Thủy Ngưng Băng không tự chủ rên khẽ một tiếng, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì những thứ khác phản ứng. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt nhìn về phía Tuyết Đế, có chút bất ngờ nói, không hổ là vùng cực bắc đế quân, hào phóng. Nói xong, Thẩm Hàn Vũ còn hướng Tuyết Đế giơ ngón tay cái. Tuyết Đế lạnh rên một tiếng, nói, nó nếu dám can đảm tại vùng cực bắc làm loạn, liền cần phải sớm làm tốt dùng sinh mệnh chuộc tội chuẩn bị, liên tục trải qua 10 vạn năm thiên kiếp đều như vậy gian khổ, có thể thấy được nó đối với vùng cực bắc đã không có gì tất yếu tồn tại, vừa vặn ta cũng cho những cái kia chết ở nó thủ hạ hồn thú báo thù. Vương Bá chi khí Lan, Thủy Ngưng nước đá hấp thu quá trình cũng không tính là rất thuận lợi. Nàng khi trước 8 cái hồn hoàn cũng là dựa theo bình thường niên hạn tới, cho dù là niên hạn cao nhất đệ bát hồn hoàn cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp cận 7 vạn năm tu vi, cái này cũng là Thiên Thủy Học viện có thể đủ gánh vác cường đại nhất hồn thú niên hạn lại cao hơn một chút, học viện tổn thất không nổi. Thời đại này cao nhất hồn hoàn phối trộn là vàng hoàng tử tím đen đen sẫm đỏ thẫm, cái cuối cùng rõ ràng là 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng Thẩm Hàn Vũ cảm thấy cái này có chút nói nhảm, đừng nói trước thời đại này có mấy người dám đi làm tức giận 10 vạn năm hồn thú lông mày, liền xem như đánh chết. Vẫn thật là tìm không ra mấy người có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Danh xưng đệ nhất công kích kiếm đấu la đệ cửu hồn hoàn cũng chỉ là 9 vạn năm mà thôi, liền xem như thế, kiếm đấu la cũng đều là kém chút bị nó bạo, chớ nói chi là đi hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn cơ hồ không có cái khả năng đó. Liên thời đại trước tam đại tuyệt thế đấu la Thẩm Hàn Vũ cảm thấy bọn hắn đều 10 vạn năm hồn hoàn đều có thể không phải mình lấy được, mà là đằng sau thông qua thần kiểm tra chậm rãi đi tăng lên. Đương nhiên đây đều là ngờ tới, đại lục bên trên không có minh xác ghi chép, cái thời đại kia rất nhiều lão nhân cũng đã không có ở đây, đoạn lịch sử kia cũng đã không tốt đi khảo chứng. Hai ách tuyết quả chính xác rất khó thuần phục, thế là Thẩm Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là thả ra thứ hai võ hồn khí tức trợ giúp Thủy Ngưng Băng đi áp chế đối phương, đồng thời không ngừng trợ giúp Thủy Ngưng Băng hạn chế lại thể nội bạo động năng lượng. Dứt khoát Thủy Ngưng Băng là may mắn, nàng chỉ là thụ một chút nội thương rất nhỏ, cùng với linh hồn phương diện một chút vết thương nhỏ mà thôi, đằng sau chính mình tìm chút thời giờ điều lý, rất nhanh liền có thể tốt. Theo quả thứ 9 màu đỏ hồn hoàn chậm rãi rơi vào vị trí thuộc về mình phía trên, Thủy Ngưng Băng sau lưng băng loan hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân mọc ra không thiếu mới tinh lông vũ, bộ dáng rực rỡ hẳn lên. Theo khí tức chậm rãi thu hẹp, Thủy Ngưng Băng lúc này mới mở ra hai con ngươi, cảm thụ thân thể của mình bên trong so trước kia cường đại gấp mấy lần sức mạnh, trong lúc nhất thời vậy mà kích động nói không ra lời. Hồi lâu sau, Thủy Ngưng nước đá tâm tình mới bình tĩnh một chút, nhưng giữa lông mày rõ ràng là không còn che giấu kích động cùng vui sướng. Thẩm Hàn Vũ ở một bên nhìn xem ba cái nha đầu vây quanh Thủy Ngưng Băng trái dò xét một chút phải dò xét một chút, khóe miệng cũng lộ ra ý cười sau khi kích động, Thủy Ngưng Băng hai tay run run từ thai ách tuyết quả trong thi thể lấy ra một khối chạy xuôi hắc bạch song sắc khí lưu xương đầu. Thủy Ngưng nước đá phản ứng đầu tiên liền đem khối này hồn cốt giao cho Thẩm Hàn Vũ, nhưng Thẩm Hàn Vũ khi nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền trực tiếp khe khẽ lắc đầu. Thủy Ngưng Băng do dự một cái chớp mắt, đem khối này hồn cốt trực tiếp kín đáo đưa cho Thủy Băng Nhi, dư quang chú ý đến Thẩm Hàn Vũ thân sắc, Thẩm Hàn Vũ nhưng không có bất cứ ý kiến gì, một khối 10 vạn năm xương đầu mà thôi, hắn quả thực có chút chứng mắt, hơn nữa tất cả nắm giữ quyền cùng quyền phân phối tại Thủy Ngưng Băng trên thân, cùng hắn quan hệ không lớn. Thủy Băng Nhi trong ngực đột nhiên bị lấp một khối hồn cốt, thói quen đem mấy thứ ném cho Thẩm Lưu Ngọc, Thẩm Lưu Ngọc cũng bị sợ hết hồn, lại kín đáo đưa cho Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi ôm hồn cốt mở mịt luôn cuống nhìn xem mấy người, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Thủy Ngưng Băng trên trán đột nhiên rơi xuống hai cây hắc tuyến, một cỗ trầm thấp khí áp đột nhiên buông xuống, một cơn gió lạnh đánh tới, Thẩm Hàn Vũ quả quyết lôi kéo Tuyết Đế về tới trong cung điện, tận lực không để cho mình nghe bên ngoài truyền đến tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng giận dữ. Lệnh Thẩm Hàn Vũ cảm thấy bất ngờ là, Tuyết Đế vậy mà đối với cái này biểu hiện ra một tia hiếu kỳ, nếu không phải là bị Thẩm Hàn Vũ lôi kéo, Thẩm Hàn Vũ đoán chừng nàng thật có thể ở nơi đó nhìn xem phía ngoài náo kịch. Quả nhiên a, vô luận là ở đâu cái thế giới, thích xem náo nhiệt cũng là người và động vật thiên tính. Chỉ là hy vọng lời này không nên bị Tuyết Đế nhìn thấy a. Buổi tối hôm nay đoán chừng là mấy người đang vùng cực bắc cuối cùng một đêm, Thẩm Hàn Vũ trọng thao cựu nghiệp làm lên đồ nướng, mùi thơm theo hàn phong phiêu tán ra ngoài, không bao lâu, băng đế trở về. Thẩm Hàn Vũ nghiêm trọng cảm thấy nàng là người được hương vị mới chạy trở lại, chính là không có chứng cứ. Tuyết đế biểu hiện tỉnh táo dị thường, không có chút cảm tình nào lộ ra ngoài, giống như là đêm qua đối với thiên chữ tình người không phải nàng. Băng đế hai đầu lông mày cũng có chút tinh thần sa sút, nhưng mà rất nhanh liền bị nướng mỹ vị đánh bại. Thiên mộng nhưng là ân cần dùng tinh thần lực giúp băng đế làm phục vụ viên, quả thực là cẩn thận người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Làm cho người bất ngờ là, cùng băng đế trung đụng tốt nhất là lại là Thẩm Lưu Ngọc bằng vào cùng Thẩm Hàn Vũ ngoài định mức tương tự lừa gạt bản lĩnh, sinh động như thật cho băng đế nói về thế giới loài người mỹ thực, còn kém cho thông thường mức quả nói ra cái gì kinh thiên động địa lai lịch. Băng đế không ngừng nuốt nước bọt, cùng Thẩm Lưu Ngọc ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, từ ngồi đối diện nhau đã biến thành liên tiếp. Thẩm Lưu Ngọc cũng mở ra máy hát, chỉ để quên đi băng đế là hung thú sự tình. Tấu chương xong, chương 112. Băng tuyết nhị đế nhập môn thế giới loài người hào quang mới sinh. Hôm nay là khó được thời tiết tốt, thiên băng thành thủ thành tướng sĩ đang dọn dẹp trên tường thành băng cứng. Những thứ này băng cứng có khi sẽ phản xạ dương quang ảnh hưởng ánh mắt, cho nên một khi có cơ hội bọn hắn liền sẽ đem này tinh tưởng, cũng coi như là một lần trong quân đội tổng vệ sinh. Nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, binh lính thủ thành chỉ là có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn liền tiếp theo bắt đầu bận rộn, hoàn toàn không thấy thời gian mấy hơi thở. Mấy người kia liền hoành khóa xa như vậy khoảng cách đi tới dưới cổng thành, tiến nhập nội thành. Đợi đến binh sĩ lần nữa lúc ngẩng đầu lên, nơi nào còn có bóng người nào? Binh sĩ vừa định thật tốt quan sát một phen, liền bị sau lưng đội trưởng hung hăng tại trên mông bấm một cái, đau hắn hít sâu một hơi. Nhìn cái gì vậy? Xử lý thật tốt một chút vệ sinh, đợi lát nữa có người tới kiểm tra, nếu là xảy ra điều gì cái soạn, tiểu tử ngươi cái mông liền đợi đến nở hoa. Sau lưng tiểu đội trưởng hùng hùng hổ hổ nói, đồng thời không quên vội vàng lao tới trận tiếp theo chiến trường. Binh sĩ thở dài một tiếng, liền cũng đem đây là ném sau, tiếp tục làm việc. Mà đổi thành một bên tiên trong băng thành. Tuyết đế cùng băng đế đang nhiều hứng thú đánh giá hết thảy xung quanh, Thủy băng nhi tam nữ nhưng là theo sát phía sau, chỉ sợ hai người làm ra phiền phải gì. Thẩm Hàn Vũ cùng Thủy Ngưng Băng nhưng là khoan thai chậm rãi theo sau lưng, còn kém không đem ta rất rảnh rỗi bốn chữ khắc vào trên đầu. Đây cũng là thế giới loài người sao, vẫn còn xem như thú vị. Băng đế sau đó từ trên một cái sạp nhỏ cầm đi một khối kem hộp ném vào trong miệng, Thẩm Lưu Ngọc nhưng là vội vàng cấp sắp phát hỏa bán hàng dòng chủ nhân ném đi một cái kim hồn tệ đi qua. Không phải nàng cố ý lộ ra giàu, chỉ là bởi vì Thẩm gia phụ mẫu cho bọn hắn huynh muội hai cái tiền sinh hoạt cơ hồ toàn bộ là kim hồn tệ, căn bản bên trong có những thứ khác các loại hồn tệ. Duy nhất có đại khái chính là mấy chương tồn lấy hàng trăm nghìn kim hồn tiền kẹt. Tuyết đế mặc dù cũng cảm thấy hứng thú, nhưng còn lâu mới có được băng đế tùy ý như vậy, Thủy băng nhi tỷ bội hai người đi theo nàng, thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể tùy ý trò chuyện vài câu. Quả nhiên điêu dạo phố là nữ nhân khắc vào trong xương cốt thiên tính á. Thẩm Hàn Vũ cảm thán một tiếng, hắn trước đó bị không ít bị Thẩm Lưu Ngọc lôi kéo đi bên ngoài dạo phố, có đôi khi đi ra ngoài một chuyến trở về có thể để cho thể lực phi phàm hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Dưới tình huống mấy người vừa đi vừa chơi, cứ thế đi nửa canh giờ mới tính miễn cưỡng đi ra đầu kia đường cái. Tại ven đường đưa tới một chiếc đầy đủ xa hoa thoải mái dễ chịu xe ngựa, một đoàn người liền bước lên trở về nguyên tố thành con đường. Thủy băng nhi tỷ muội có chút buồn ngủ, Thủy Ngưng băng nhưng là tiếp tục củng cố lấy tu vi, nàng hấp thu hồn hoàn sau đó hồn lực đi thẳng tới 92 cấp, đáng tiếc nàng không có lựa chọn chính mình hấp thu khối kia một cốt, mà là giao cho Thủy băng nhi, bằng không thì nàng bây giờ hẳn là 93 cấp. Không cần 2 năm liền có thể đột phá đến 94 cấp, trong vòng 5 năm 95 cấp mong muốn, còn lại không xác định. Bất quá Thủy Ngưng băng đối với cái này đã là cực kỳ hài lòng. Phong hào đấu la xem như nàng suốt đời truy cầu bây giờ đã đạt đến, nàng bây giờ liền chỉ muốn chiếu cố thật tốt hai cái hôn hôn chất nữ, vì về sau Thiên Thủy Học Viện phát triển tính toán. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế tọa cùng một chỗ, mà Băng Đế nhưng là cùng Thẩm Lưu Ngọc cùng một chỗ chia sẻ lấy đủ loại đồ ăn, vai hàm đều nhét tràn đầy, nghiêm nhiên một bộ hảo tỷ bội bộ dáng. Tuyết Đế cự tuyệt Băng Đế món, chỉ là ăn một chút món điểm tâm ngọt, nàng tựa hồ rất ưa thích cay cùng ngọt đồ vật, chỉ có thể nói nàng rất biết ăn. Xe ngựa lung la lung lay ở giữa hai người khó tránh khỏi có tứ chi tiếp xúc, Thẩm Hàn Vũ là không có cái gì cảm xúc, nhưng Tuyết Đế cũng không giống nhau. Nàng rất ưa thích trên thân Thẩm Hàn Vũ cảm giác ấm áp, nhưng lại cảm thấy cùng Thẩm Hàn Vũ như thế thân cận không quá phù hợp, trong lúc nhất thời cặp kia lãnh ngạo trên mặt tuyệt mỹ vậy mà xuất hiện một tia xoắn xuýt. Thẩm Hàn Vũ cũng phát giác Tuyết Đế không thích hợp, không khỏi có chút buồn cười. Bây giờ cùng hắn thật sự xác định quan hệ chỉ có Sương Hình, hơn nữa Sương Hình là cái tản mạn tính tình, rất ít cùng Thẩm Hàn Vũ giao lưu, cơ hồ cũng là bốn tại trong tinh thần chi hải ngủ say. Dù là nàng bây giờ đã không cần tiếp lấy ngủ say để duy trì tinh thần thể, nhưng mà nàng vẫn là rất ưa thích ngủ. Thẩm Hàn Vũ cảm khái, trong lòng cũng sinh ra một tia khát thượng. Ngoài cửa sổ hoa cỏ dần dần xanh tươi, Tuyết Đế nhấc lên một tia màn cửa, đánh giá phía ngoài chẳng cảnh. Cảm giác cùng vùng cực bắc so với như thế nào? Thẩm Hàn Vũ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ này đôi cùng mình rất giống nhau đôi mắt, sau đó bất động thanh sắc nói, "Không tệ." Thẩm Hàn Vũ vẫn là chú ý tới Tuyết Đế sâu trong mắt cái kia một tia trốn tránh, lập tức gật đầu một cái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết Đế cao ngạo cùng ưu nhã là quá rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng đối với người nào cũng là như thế. Mỗi người đều có chính mình ngoại lệ. Giống như bị đông nữ nhân như vậy sẽ vì một người qua trung niên đầu đinh thuận gió nước tiểu ướt dạy đại sư làm nhiều năm như vậy liếm chó. Tuyết Đế không có khả năng đối với bất kỳ người nào đều như vậy cao lãnh, đối với Tuyết Đế tới nói, Băng Đế là nàng hảo hữu chí giao, thậm chí nói đã từng là lẫn nhau yêu thích, cho nên Băng Đế dám ở trước mặt Tuyết Đế tùy ý như vậy, thậm chí nói là lớn mật truy yêu, mà sẽ không gây nên Tuyết Đế tức giận. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế ở giữa có thần thi ràng buộc, lại thêm cơ hồ 100% dung hợp hồn lực ở giữa dẫn dắt, cùng với Tuyết Đế lần đầu từ khác phái trên thân cảm nhận được ấm áp cùng nội tâm của nàng chỗ sâu cô tịch băng lãnh, đều đủ để cho Thẩm Hàn Vũ trở thành nàng thứ hai một ngoại lệ. Kết quả cụ thể như thế nào, thì nhìn Thẩm Hàn Vũ là như thế nào nắm chắc. Lần này đường đi tuyệt không nhàm chán, có băng đế cùng Thẩm Lưu Ngọc hoạt động mạnh bầu không khí, thậm chí nửa đường Tuyết Đế đô nhịn không được lộ ra ý cười, tuyệt mỹ nụ cười tăng thêm ánh mặt trời sáng rỡ tô đậm, Thẩm Hàn Vũ có thể bảo đảm, chính mình cả đời này cũng sẽ không quên trong chớp nhoáng này. Có người nhìn thoáng qua chính là cả một đời, có người hai hai tương vọng duy còn lại thất vọng, thế đạo như thế, tùy tính mà làm thôi. Có lẽ là cảm nhận được Thẩm Hàn Vũ ý đồ, Tuyết Đế không khỏi cảm thấy có chút mê mang, đây là nàng qua nhiều năm như vậy số ít mấy lần, mà trước đây mỗi một lần cũng là đủ để liên quan đến nàng lui về phía sau vận mệnh thời khắc, bây giờ xuất hiện ở trên người nàng, sao lại không phải tại biểu thị cái gì đâu. Tuyết Đế không dám suy nghĩ nhiều, trắng loãng sợi tóc theo một hồi gió nhẹ bị thổi cũng không có phát ra được. Thẩm Hàn Vũ không khỏi cảm thấy trên mặt có chút ngứa, đồng thời còn kèm theo một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Chẳng lẽ là Tuyết Đế thừa dịp chính mình không chú ý khinh bạc chính mình? Vậy ta đến cùng là không phản kháng chứ, vẫn là ngoan ngoan theo đâu? Thật là một cái gọi người khó chịu vấn đề a. Tuyết Đế cũng chú ý tới Thẩm Hàn Vũ ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút xoay đầu lại, trùng hợp thấy được Thẩm Hàn Vũ một cái tay nắm luốt chính mình một tia sợi tóc, trong lúc nhất thời tràng diện không hiểu lúng túng. Thẩm Hàn Vũ mặc buông lòng tay ra, Tuyết Đế cũng yên lặng nghiêng đầu, không nói gì nhau. Ánh sáng nhà khuynh tiết, trần thế chim nổi, ve kêu gió mát buổi chiều có nói không nên lời lãng mạn. Tấu chương xong, chương 113. Tuyết Đế liên tế, thành tựu phong hào trở lại nguyên tố thành sinh hoạt trong bình tĩnh lại bí mật mang theo một chút khác biệt. Băng Đế cùng Tuyết Đế là lần đầu tiên tiếp xúc náo nhiệt như vậy thế giới loài người, cùng thanh lãnh vô cùng chỉ có săn giết cùng giết hại hồn thú thế giới khác biệt, nơi này hết thảy đều đối với các nàng có rất sâu lực hấp dẫn. Có hai người gia nhập vào, Thủy Băng Nhi ba cái nha đầu lại bận rộn. Băng Đế tính cách sinh động một chút, lại là một cái mười phần ăn hàng, thường xuyên lôi kéo ba người ra ngoài nổ đường phố, mỗi lần không ăn được cái bụng trống lên là tuyệt đối sẽ không trở về. Tuyết Đế tính cách so sánh cùng nhau liền tốt nhiều hơn, mỗi ngày phần lớn thời giờ cũng là ngồi ở thường xanh mát dưới cây uống trà, Thẩm Hàn Vũ có rảnh rỗi sẽ cùng nàng tâm sự có liên quan tu luyện sự nghi, hoặc chính là cho nàng giảng một chút đại lục thượng nhân loại thực lực trước mắt phân bố và thế cuộc. Tuyết Đế thiên tư thông minh, tại một quãng thời gian rất ngắn liền đem những thứ này lý giải nắm giữ không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể tại một ít chỗ đưa ra một số khác biệt quan điểm. Đối với nhân loại cùng hồn thú ở giữa đấu tranh, Thẩm Hàn Vũ lười nhắc thiên vị bất kỳ bên nào, hết thảy hành vi đều có nhưng ngược lại mục đích cùng kết quả mới là hắn theo đuổi. Tuyết Đế thực lực trước mắt có thể so với cực hạn đấu la, hơn nữa còn là cao cấp nhất cực hạn đấu la, nếu quả thật lời muốn nói, Tuyết Đế tại vùng cực bắc thực lực có thể so với chuẩn thần, coi như không có vùng cực bắc gia trì, cũng phải có lấy bán thần thực lực. Mặc dù so đế tiên hơi kém một chút, nhưng ở Tà Đế còn tại Nhật Nguyệt Đại Lục tình huống phía dưới, Tuyết Đế chính là ngoại trừ đế tiên bên ngoài hoàn toàn xứng đáng lục địa hồn thú đệ nhất nhân. Đương nhiên, nào đó đầu còn tại dưỡng thương cá bạc không thể tính toán ở bên trong. Thằng đến Thẩm Hàn Vũ từ trong minh tưởng tỉnh lại, đi xuống lầu một mắt liền thấy được Tuyết Đế đang cầm lấy một bản có ít nhất 10cm dày cổ phát sách tại đọc qua. Quyển sách kia Thẩm Hàn Vũ cũng thấy qua, Đại Lục Hồn Sư Phát Triển Giản Sử, một bản ghi lại hồn sư phát triển sách sử, Thẩm Hàn Vũ tại trong chính mình ra ngoài mấy năm kia có rảnh cũng sẽ trở nên khái đạo. Chú ý tới Thẩm Hàn Vũ đi tới, Tuyết Đế hơi hơi ngước mắt, sau đó nhấp một miếng trà nhài, tiếp tục tự mình nhìn lên sách. Thẩm Hàn Vũ ngược lại là cũng đã quen Tuyết Đế loại thái độ này, cường giả luôn là có chính mình đặc biệt tính tình, điểm ấy là hoàn toàn có thể lý giải. Người có thể xem hiểu. Thẩm Hàn Vũ đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm, đem thân thể hoàn toàn buông lỏng, thưởng thụ khó được nhàn nhã thanh tĩnh. Tuyết Đế liếc qua Thẩm Hàn Vũ sau đó từ tốn nói, ta không đốc. Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ khoát tay, sau đó nói, chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu thần kiểm tra. Ta thứ hai võ hồn rất kỳ lạ, cần săn giết hồn thú phẩm chất phải cầu cực cao, mỗi một cái thời gian tốn hao cũng sẽ không thiếu, mặc dù không có thời gian nào hạn chế, nhưng vẫn là càng nhanh càng tốt. Tuyết Đế chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, cặp kia trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia hàn quang, lạnh lùng nói, vùng cực bắc hồn thú ngươi không thể động. Thẩm Hàn Vũ không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó gần từng chữ nói, không có khả năng, ta thứ hai võ hồn còn cần một cái cực hạn chi nước đá hồn hoàn. Giữa hai người không khí chậm rãi trở nên trầm thấp, Tuyết Đế ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, Thẩm Hàn Vũ không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn mặc dù đánh không lại Tuyết Đế, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sợ, có thể hứa hẹn sau này giúp đỡ hồn thú một cái đã là hắn có thể tiếp nhận lớn nhất yêu cầu. Sau một hồi lâu, Tuyết Đế nhìn xem Thẩm Hàn Vũ cặp kia cơ hồ không cảm tình chút nào hai con ngươi không hiểu cảm thấy một hồi bi ai, nhắm lại mắt, nói, có thể, nhưng mà ngươi muốn giữ lại cái kia hồn thú linh hồn, thành thần sau đó đem hắn phục sinh. Thẩm Hàn Vũ không chút nào ngoài ý muốn tại Tuyết Đế để bước, gật đầu một cái, nói, tự nhiên. Tuyết Đế bỏ lại cái kia bản vừa dày vừa nặng sách, liền ngâm trà nhài chén trà đều bị băng sương chậm rãi bao trùm, Tuyết Đế trực tiếp đứng lên, lạnh lùng bỏ lại một câu nói liền biến mất tại chỗ. Lại cho ta thời gian một tuần, sau đó sẽ như ngươi mong muốn. Thẩm Hàn Vũ luốt luốt đầu ngón tay sương lạnh, ánh mắt tĩnh mịch, phất phất tay, xung quanh hết thảy trong nháy mắt bay về nguyên dạng. Bảy ngày sau đó, băng phong xâm lâm chỗ sâu, băng tuyết nhị đế, ba cái nha đầu, còn có Thủy Ngưng băng Thẩm Hàn Vũ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Băng Đế trong mắt cảm xúc rất phức tạp, trong khoảng thời gian này nàng cùng Thủy Băng Nhi mấy người cơ hồ đều thân quen, cũng đã trải qua không ít nhân loại thế giới sự kiện, chậm rãi biết một chút liên quan tới Thẩm Hàn Vũ tin tức, lại thêm Thiên Mộng cơ hồ ngày đêm không ngừng tẩy não nàng đối với những chuyện này đã cơ hồ không có cái gì phản kháng trong lòng, nhưng trong đáy lòng vẫn có một cây gai. Tuyết đế trong ánh mắt quan thai, nhìn chăm chú lên trước mặt Thẩm Hàn Vũ thấp giọng nói, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, biểu thị để cho Tuyết đế an tâm. Tuyết đế trong đôi mắt đẹp cảm xúc phun trào, nàng có chút không hiểu vì cái gì Thẩm Hàn Vũ từ đầu tới đuôi đều tỉnh táo như vậy, ngược lại là tâm cảnh kiên định nàng tại ngắn như thế thời điểm lũ xuất hiện sai lầm. Thôi, hy vọng ngươi lại là ta lựa chọn chính xác. Tuyết đế nhẹ nhàng rơi xuống một câu, sau đó di chuyển cước bộ hướng về Thẩm Hàn Vũ đi đến. Băng đế mím chặt môi, vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị bên người Thẩm Lưu Ngọc tay mắt lanh lẹ lấp một khỏa băng đường hồ lô đi vào. Băng đế khẽ giật mình, sau đó vô ý thức cắn một cái, băng đá lạnh lạnh, ngọt ngào, hoàn toàn như trước đây ăn ngon. Tại băng đế ngây người trong nháy mắt, Tuyết đế tại trong Thẩm Hàn Vũ ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng đưa hai tay ra ôm lấy hắn. Sau đó, hồng quang phóng lên trời, kèm theo khó mà diễn tả bằng lời rét lạnh cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Vô số băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng chậm rãi ngưng kết tạo thành từng tòa cực lớn băng sơn, cơ thể của Thẩm Hàn Vũ tại những này năng lượng trong bao chậm rãi dâng lên, vô số băng thứ theo sát phía sau, đem Thẩm Hàn Vũ vững vàng bao bọc ở bên trong. Trong mắt băng đế xuất hiện một tia lệ quang, nhưng bởi vì trong miệng còn có băng đường hồ lâu nguyên nhân, nói chuyện lên có chút mơ hồ không rõ, đám người cũng đều không có để ý thủy ngưng băng giúp ba cái nha đầu chặn những thứ này hàn khí, sau đó lui về phía sau một khoảng cách. Băng đế không bị ảnh hưởng chút nào, có chút đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Thủy ngưng băng chậm rãi đi lên phía trước. Đối với cái này so với nàng thấp ít nhất một cái nửa đầu lão bà nói, tiền bối, nếu không thì tới ăn vặt. Băng đế sững sờ, sau đó có chút tức giận, những nhân loại này xem nàng như cái gì, rõ ràng nàng bây giờ nhìn lại bi thương như vậy, vẫn còn nói ăn không đủ vận. Cái này mẹ nó đơn giản chính là đang vũ nhục nàng vĩ đại băng đế. Đợi lát nữa, chừa chút cho ta liền tốt. Băng đế buồn buồn nói. Thủy ngưng băng lộ ra một vòng cười yếu ớt, sau đó chập chờn dáng người chậm rãi đi trở về. Băng đế hơi hơi nghiêng con mắt trông thấy thủy ngưng băng đầy đặn cơ thể, lại cúi đầu nhìn một chút bàn chân nhỏ của mình. Trong lòng rơi xuống cảm giác lại lên một tầng nữa, bởi vì lúc trước Thẩm Hàn Vũ sớm lời thuyết minh qua lần này cần thời gian có thể hơi hội trưởng một chút, bởi vì hắn phải đồng thời hấp thu Tuyết Đế hồn hoàn cùng với hồn cốt, xuất phát từ một chút cân nhắc cho nên hắn gọi Thủy Ngưng Băng kêu tới trợ giúp hộ pháp. Bây giờ xem ra, ngược lại là một quyết định chính xác. Tấu chương xong, chương 114. 94 cấp, Tuyết Đế thần kiểm tra ban thưởng 3 ngày sau. Nổ băng sau đó, vừa dày vừa nặng tầng băng bị người từ chỗ sâu đánh xuyên, một bóng người xuất hiện ở chờ đợi đã lâu trước mặt mọi người. Đám người một mặt mờ mịt cùng ngạc nhiên, cũng dẫn đến Thẩm Hàn Vũ đều không khỏi có chút kỳ quái. Thế nào? Thẩm Hàn Vũ cao mày, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Lưu Ngọc ánh mắt phức tạp, đi lên trước đem chính mình cái gương nhỏ đưa cho Thẩm Hàn Vũ nói, ca, chính ngươi xem một chút đi. Thẩm Hàn Vũ không hiểu khẽ giật mình, sau đó cầm qua tấm gương nhắm ngay mặt mình. Nửa ngày, Thẩm Hàn Vũ nâng đỡ ngạch, có chút khó có thể tin đem tấm gương một lần nữa ném cho nhìn Thẩm Lưu Ngọc. Thủy Ngưng Băng cố nén ý cười tiến lên vỗ Thẩm Hàn Vũ bả vai, nói, tiểu vũ trước tiên là anh tuấn tiêu sái, hiện tại thế nào thấy như thế? Như thế, xinh đẹp như cái bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thẩm Hàn Vũ cái chán rơi xuống hai cây hắc tuyến, nhìn xem trong mắt mọi người gần như không thêm che giấu ý cười, Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Lưu Ngọc tiến lên ôm lấy Thẩm Hàn Vũ cánh tay, cười đùa nói, ca ca, không đúng a, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a, nhìn một chút cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Chập chập Thẩm Hàn Vũ hung hăng bóp bóp khuôn mặt của nàng, trong lòng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hấp thu hồn hoàn có thể sẽ làm cho dung mạo hơi đổi, nhưng mà hắn đây là một cái gì tình huống? Như thế nào hấp thu cái hồn hoàn giống như đổi một khuôn mặt, ngươi muốn nói là đổi bình thường một chút còn có thể tiếp nhận, nhưng mà hắn tình huống này, một lời khó nói hết. Mặc dù cùng lúc trước so sánh là đẹp trai không thiếu, nhưng mà à, cảm giác lại là khác nhau một trời một vực. Hiện tại hắn đi ra ngoài cùng một đám nữ hài tử xen lẫn trong cùng một chỗ, đoán chừng cũng không người sẽ cảm thấy hắn vượt trội. Bất quá Thẩm Hàn Vũ cũng không có quá để ý, dung mạo cũng là bên ngoài đồ vật, nếu là biến dạng coi như ta không nói. Hắn dung mạo hiện tại càng giống là Tuyết Đế cùng lúc trước hắn dung mạo tất cả lựa ra một chút điểm tốt dung hợp lẫn nhau nhất tạo xuất trước mắt gương mặt này, muốn thật sự tới nói, Thẩm Hàn Vũ vẫn là rất hài lòng. Nhìn xem đám người cười đùa bộ dáng, Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, mặc kệ hắn nhóm đi. Băng Đế nhưng là do dự một chút, tiến lên nói, "Uy, cái kia, Tuyết Đế, nàng con tốt chứ?" Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nói, "Để cho chính nàng cùng ngươi nói đi." Băng Đế rõ ràng không có lý giải Thẩm Hàn Vũ ý tứ, có chút ngây người gật đầu một cái. Theo một hồi nhàn nhạt làm quang từ Thẩm Hàn Vũ trong thân thể chậm rãi thấu thể mà ra, cuối cùng tại bên cạnh Thẩm Hàn Vũ chậm rãi ngưng kết, cuối cùng hóa thành Tuyết Đế bộ dáng. Tuyết Đế hiến tế hoàn chỉnh giữ linh hồn của nàng, cộng thêm nàng lần này cùng đi thần thi ban thưởng, nàng có thể lấy một loại đặc thù hình thức xuất hiện tại ngoại giới, mặc dù thực lực bao nhiêu có thể nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có cái vấn đề lớn hơn gì. Phải dựa theo Thẩm Hàn Vũ lời mà nói, Tuyết Đế hiến tế cùng không có hiến tế kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau, ai biết nàng đạo thứ nhất cùng đi thần thi ban thưởng lại là phương diện này đây này. Không thể không nhắc là, Tuyết Đế tại hiến tế sau đó dung mạo cũng xảy ra một chút hơi thay đổi, chỉ là không bằng chính mình như vậy triệt để thôi. Băng Đế lập tức biến nhào vào Tuyết Đế trong ngực, cảm thụ được khí tức quen thuộc, Băng Đế có chút nghẹn ngào nói, "Tuyết Nhi, ngươi cảm giác còn tốt chứ?" Tuyết Đế gật đầu một cái, hơi kinh ngạc nhìn một chút Thẩm Hàn Vũ gương mặt kia, trấn an tính chất vô vô Băng Đế quổng, sau đó lần nữa nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, "Có đồ vật trở về lại giải thích với ngươi, bây giờ không tiện lắm." Thẩm Hàn Vũ tỏ ra là đã hiểu, không lại quấy rầy hai người, hướng về Thủy Ngưng Băng mấy người đi đến. Thủy Ngưng Băng đánh giá Thẩm Hàn Vũ có chút hoang mang nói, "Bao nhiêu cấp?" Thẩm Hàn Vũ khoát khoát tay, thành thật trả lời, "94 cấp." Thủy Ngưng Băng càng cuốn hoặc, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, tiếp cận 70 vạn năm hồn hoàn hồn cốt vậy mà chỉ làm cho ngươi tăng lên tứ cấp hồn lực. Thẩm Hàn Vũ cũng biểu thị buồn rầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta hồn lực quá mức ngưng thực, chất lượng cũng quá cao, lại thêm hồn lực bên trong có thần tính tồn tại, có thể để thăng tứ cấp hồn lực đã là rất may mắn, ta có dự cảm, sau đó ta mỗi một lần để thăng đều biết càng khó khăn, nhất là tiến vào siêu cấp đấu la cấp độ sau đó, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Đương nhiên, nếu như ta nguyện ý từ bỏ như thế sát thật nội tình, không để hồn lực đến đỉnh điểm liền trực tiếp cưỡng ép đột phá cũng được, chỉ có điều như vậy nói đúng ở phía sau tục tu luyện tạo thành ảnh hưởng cũng cực lớn. Đằng sau câu nói này Thẩm Hàn Vũ mang theo một chút đùa giỡn ý vị. Thủy Ngưng Băng liếc mắt, thở dài, nói, các ngươi những thứ này thanh niên thế giới gì lớn tuổi không hiểu, ngược lại nếu có cái gì nhu cầu liền nói ra, mặc dù gì cũng giúp không được gấp cái gì. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, Tuyết Đế hồn hoàn mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể nói là đem toàn thân hắn thuộc tính lại cao thêm một cái cấp độ. Nhất là Tuyết Đế tuyệt kỹ thành danh Tuyết Đế Tam Tuyệt đều được hoàn chỉnh giữ lại, đây nếu là Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế tốn không ít tâm huyết mới đổi lấy thành quả, đương nhiên, trả giá lấy được hồi báo cũng là đồng giá. Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi tỷ muội đi lên trước, nhất là Thẩm Lưu Ngọc đã bắt đầu huyễn tưởng về sau hồn hoàn hồn cốt tiện tay mà đến cuộc sống hạnh phúc. Không thể không nói, kể từ khi biết nhà mình lão ca có cỡ nào biến thái sau đó, nàng rất sớm đã có nằm ngửa ý nghĩ, theo thời gian trôi qua, ý nghĩ này chẳng những không có tiêu thất, ngược lại càng nồng đậm. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng là thật tâm thật ý chúc phúc Thẩm Hàn Vũ, các nàng bây giờ cùng Thẩm Hàn Vũ là trên một cái thuyền châu chấu, Thẩm Hàn Vũ càng thành công các nàng có thể có được lợi ích cũng liền càng lớn. Băng Tuyết Nhị Đế cũng kết thúc các nàng ngắn gọn đối thoại, nhưng có thể nhìn ra, Băng Đế không hăng hái lắm, nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ ánh mắt u oán giống như là Thẩm Hàn Vũ thiếu nàng mấy trăm ngàn. Thẩm Hàn Vũ lựa chọn không nhìn thẳng, đối với đám người gật gật đầu, nói, đi về trước đi, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, phía trước Tuyết Đế đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ, chỉ là hấp dẫn tới hồn thú đều bị Băng Đế cùng Thủy Ngưng Băng đuổi đi. Bằng không thì đối với thiếu vẫn còn có chút phiền phức. Ban đêm, bầu trời đầy sao phía dưới, Thẩm Hàn Vũ ngồi ở trên nóc nhà trong mắt trầm tư. Tuyết Đế thân ảnh xuất hiện ở một bên, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới trở lại thẩm, hơi nghi hoặc một chút nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tuyết Đế lắc đầu, nói, đây là thần linh truyền thừa nói cho ta biết, nhận được dạng này khen thưởng nguyện ý đại khái là ta sẽ tại sau đó thời gian bên trong đồng thời đảm nhiệm ngươi người hộ đạo cùng người tham gia khảo hạch. Thẩm Hàn Vũ bật cười, người hộ đạo loại vật này đặt ở mấy năm trước đến lúc đó còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ đi, trong thiên hạ đều tìm không ra mấy cái còn mạnh hơn hắn hiện tại xuất hiện cái này, ít nhiều có chút dư thừa. Đến nỗi người tham gia khảo hạch, Thẩm Hàn Vũ đến lúc đó có chút hiếu kỳ cái kia cái gọi là người tham gia khảo hạch. Tuyết Đế nhìn xem Thẩm Hàn Ngữ ánh mắt, nói nghiêm túc, ngươi muốn cùng có bộ phận thần lực ra chỉ ta đây tại vùng cực bắc một trận chiến, hơn nữa chiến thắng ta, đây là ngươi ngoài định mức đệ nhất kiểm tra. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, nói, thời gian. Tuyết Đế trầm tư phút chốc, nói, không sai biệt lắm 2 năm sau đó. Thẩm Hàn Vũ nhéo mi tâm một cái, trầm mặc tự hỏi, Tuyết Đế tại vùng cực bắc thực lực chí ít vì chuẩn thần, đế thiên đều ở trong tay nàng không chiếm được lợi ích, cho dù hắn tại trong vòng 2 năm bổ tu tất cả hồn hoàn, thực lực đi tới siêu cấp đấu la cấp độ, ngược lại cũng không phải không thể một trận chiến, chỉ là tỷ số thắng sao, cho ăn bể bụng cũng tối đa chỉ có 6 thành. Vốn cho là đột phá phong hào đấu la sau đó có thể thanh nhàn một chút, nhưng hiện tại xem ra sao, vẫn phải có vội vàng, ít nhất mấy năm này là như vậy. Thẩm Hàn Vũ thở dài một tiếng, lại hỏi tiếp, vậy ngươi lấy loại hình thức này xuất hiện tại ngoại giới lại là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cảm nhận được, cái này thân thể cũng không phải dùng tinh thần lực chế tạo tàn thứ phẩm, là thực sự huyết đục chi khu. Tuyết Đế cũng chú ý tới Thẩm Hàn Vũ không hăng hái lắm, nhẹ nói, cái này là từ thần lực ngưng kết mà thành thân thể, ta có thể thông qua linh hồn tiến hành khống chế, cùng chân chính lục thân không cũng không khác biệt gì. Đương nhiên, thực lực của ta cũng bởi vậy nhận lấy suy yếu, đồng thời, tại trong bộ thân thể này, ta đã không tính là hồn thú, mà là lấy thân phận nhân loại tồn tại. Thẩm Hàn Vũ đã thả lỏng một chút, có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi có thể hay không bằng vào bộ thân thể này xung kích thần cấp? Tuyết Đế lắc đầu, nói, không quá thực tế. Hơn nữa cái này thân thể hạn mức cao nhất đã bị khóa kín, cơ hồ không có khả năng ngươi nói. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, ngửa đầu ngã xuống mảnh ngói phía trên, nhìn xem đầy trời tinh hà, có chút xuất thần. Tuyết Đế cũng ngồi ở một bên, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối mịt mở rơi vào trên thân Thẩm Hàn Vũ. Mấy ngày nay, Thủy Ngưng Băng chính tay chuẩn bị 2 năm dưới một lần nguyên tố thành thi đấu. Không giống với đại lục bên trên mở hồn sư đại tái, nguyên tố nội thành bộ thi đấu chính là do mấy cái học viện xây dựng, đồng thời xung quanh hồn sư học viện cũng sẽ chạy tới tham gia, không thiếu bình dân thiên tài thông qua tuyển bạn cũng có thể tham dự trong đó. Cuối cùng xuất chúng sẽ bị 4 nguyên tố học viện lấy đi bồi dưỡng. Đương nhiên, những năm này nhiều một cái tượng giáp học viện cấp người. Thủy Ngưng Băng mặc dù đột phá phong hào đấu la, nhưng vẫn như cũ điệu thấp, ngoại trừ trong học viện thân tín cơ hồ 5 người biết, Thủy Băng Nhi chúng nữ xem như thiên tài xuất sắc nhất, tự nhiên cũng là muốn tham gia. Nghe nói năm nay tham gia học viện nhân số là từ trước tới nay cao nhất một lần, hấp dẫn vô số ánh mắt, liền thiên đấu Tuyết Đế đô phái ra thân vương thái tử đội hình chạy tới quan chiến. Mấy đại tông môn mặc dù mặt ngoài chưa từng tham gia, nhưng phái ra bao nhiêu thám tử có ai biết đâu. Đến nỗi vậy mấy phân heo vũ hồn điện, chỉ cần địa phương náo nhiệt liền thiếu đi không được bọn hắn chú ý, bọn hắn đối với thiên tài khiếu giác có thể so sánh những tông môn này hoàng thất cao nhiều, cơ hồ đã đến mức độ trang dạ đã đồng dạng tình huống. Thẩm Hàn Vũ dù sao cũng là làm sao đều trong đầu tìm không thấy liên quan tới đoạn này nguyên tắc, đằng sau suy nghĩ một chút có thể là hắn cái này dị số xuất hiện tạo thành một chút biến hóa, cũng liền bình thường trở lại, ngược lại đều không có quan hệ gì với hắn. Bất quá để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia cái gọi là thái tử điện hạ cùng gần nhất phụ cận đây thất bảo lưu ly tông đệ tử thường xuyên xuất hiện, muốn nói Thẩm Hàn Vũ vì cái gì có thể nhận ra, ngoan ngoãn, ngược cay sao một cái lớn huy chương liền chụp tại nơi đó, liền phảng phất sợ người khác nhận không ra bọn hắn đến từ thất bảo lưu ly tông mở dạng. Chương 115. Ngoài ý liệu khách đến thăm thời gian chỉ chớp mắt đi tới 3 ngày sau. Kết bè kết đội đám người có thứ tự tiến nhập Nguyên Tố Thành, trong lúc nhất thời rộng rãi sáng tỏ Nguyên Tố Thành vậy mà trở nên có chút chen chúc, không ít rượu cửa hàng đều bởi vì gian phòng không đủ khẩn cấp dựng thẳng lên khách đến thăm đầy lễ bài. Cái này tại Nguyên Tố Thành là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Nguyên Tố Thành bởi vì ở vào phương Bắc, hơn nữa tương đối tiếp cận vùng cực Bắc, cho nên kỳ thực không hề giống đại lục khác thành thị cấp một như vậy náo nhiệt, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, chỉ là như vậy náo nhiệt tình huống cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà bốn Nguyên Tố học viện xem như làm chủ phương nhưng là cũng đội vàng với bụi, phần lớn giáo sư đều bị phái đi ra duy trì trật tự, ngay cả học viện chương trình học đều làm trễ lại xuống, dứt khoát trực tiếp an bài nghỉ định kỳ. Thủy Ngưng Băng càng là đội vàng hận không thể trực tiếp tự mình chia hai nửa. Hắn dưới quyền lao sư tức thì bị nghiền ép liền ăn cơm đều phải tại trên cương vị giải quyết. Trong lúc nhất thời hơi có chút tiếng buồn bã quá thay đạo hương vị ở bên trong, cũng không biết có hay không khả năng tạo phản. Trong lúc mọi người vội vàng khí thế ngất trời, Thẩm Hàn Vũ đang cùng Băng Tuyết Nhị Đế ngồi ở Thiên Thủy Học Viện danh nghĩa một tòa cửa hàng trên lầu cuối nhàn nhã thưởng thức trà, thỉnh thoảng còn có thể chú ý một chút phía dưới náo nhiệt đường đi. Băng Đế có chút uống không quen loại này hơi đắng đồ uống, dù là Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế đô rất ưa thích, Thiên Mộng trốn ở trong tinh thần chi hải không dám hiện thân. Băng Đế gần nhất tâm tình thật không tốt, vừa nhìn thấy hắn chính là một trận đánh cho tên người. Mấu chốt là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chỉ là tần suất quá cao, Thiên Mộng cũng có chút chịu không được. Mặc dù không tính là thân thể thật sự, nhưng mà cảm giác đau cũng tuyệt đối là chân thực, Thiên Mộng chịu không được cũng là tình có thể hiểu. Trầm muộn buổi chiều, Băng Đế sớm liền bị Thủy Băng Nhi Tam Nữ gọi đi, nàng cái tính tình này tại an tĩnh như vậy bầu không khí bên trong có chút gánh không được, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đi theo Tam Nữ ra ngoài ăn thông khoái. Tuyết Đế để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, có nhân loại phong hào đấu la cấp bậc cường giả vào thành, ngươi muốn hay không đi xem một chút? Thẩm Hàn Vũ đem một bản tạp chất che ở trên mặt, tùy ý ồ một tiếng, một bộ dáng vẻ thờ ơ. Tuyết Đế hơi hơi nhếch miệng, sau đó ý thức được loại hành vi này ở trên người nàng có chút kỳ quái, đội vàng khôi phục nguyên dạng. Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng nhưng là vụng trộm khơi gợi lên một cái nhỏ bé đường cong, sau đó tiếp tục suy nghĩ viển vông. Tuyết Đế gặp Thẩm Hàn Vũ tựa hồ không có phát hiện, vậy mà hơi hơi thở dài một hơi, sau đó tiếp tục xem sách. Chỉ là ửng đỏ gương mặt chứng minh lòng của nàng lúc này cảnh có thể cùng bề ngoài không hợp, nàng kể từ đi tới thế giới loài người sau đó, thay đổi là càng lúc càng lớn, mặc dù vẫn như cũ lạnh như băng cao ngạo, nhưng mà cảm tình lại càng ngày càng phong phú. Tuyết Đế tại vùng cực Bắc đoán chừng cô tịch lạnh như băng lâu như thế, ngoại trừ Băng Đế bên ngoài cơ hồ không có những thứ khác cảm tình phát tiết chỗ, một khi cảm nhận được ấm áp cùng quan tâm thậm chí là khác phong phú cảm tình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thay đổi. Cảm tình là một người thứ căn bản nhất, cũng là thay đổi dễ dàng nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất đồ vật. Thẩm Hàn Vũ đối với điểm này tràn đầy cảm nộ cùng lĩnh hội. Kèm theo một hồi xe ngựa lái tới âm thanh cùng một hồi ồn ào náo động tiếng nghị luận, Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế đồng thời nhíu mày, Thẩm Hàn Vũ nhảy lên một cái, Tuyết Đế cũng tư thái ưu nhã đứng dậy. Hai người cùng nhau đi tới trước mặt màu trắng bằng gỗ trước lan can, quan sát tình huống phía dưới. Đó là một hai đơn giản bên trong lộ ra xa hoa xe ngựa diện tích thập phần to lớn, trước mặt hai thất kéo xe rõ ràng là hiếm thấy trăm năm quang minh ngựa chiến, tại dương quang chiếu dọi xuống 10 phần thần võ. Mà xe ngựa xa phu nhưng là người mặc chỉnh tề thất bảo lưu ly tông chế phục, tại Tuyết Đế cùng trong mắt Thẩm Hàn Vũ tu vi của hắn lộ rõ, rõ ràng là một vị khí huyết hùng hậu hồn đế. Thẩm Hàn Vũ khẽ híp mắt, tinh thần lực mịt mờ bao trùm tiếp, sau đó liền cảm nhận đến một cỗ kinh thiên sắc bén kiếm ý thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la, 96 cường giả. Hắn vậy mà lại tới Nguyên Tố Thành, xem ra một vị khác chính là chữ Phong Chí trừ hắn thất bảo lưu ly tông đoán chừng cũng không có ai có thể để cho một vị phong hào đấu la hộ giá hộ tống. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói. Tuyết Đế bất vi sở động, ở trong mắt nàng, bất kể hắn là cái gì kiếm cũng kiếm, chỉ là một cái so sâu kiến lớn mạnh một chút nhân loại mà thôi. Nguyên Tố Thành náo nhiệt đi, xem ra lần thi đấu này là có ý tứ. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói, có hứng thú hay không cùng ta đi dạo? Ân. Tuyết Đế có chút bất ngờ nhìn một chút Thẩm Hàn Vũ sau đó vẫn gật đầu. Một bên khác, năm thân ảnh đứng sừng ở Nguyên Tố Thành cửa tiệm rượu, người chung quanh ảnh toàn bộ đều đang thì thầm nói chuyện, lại không có một người dám can đảm nói chuyện lớn tiếng, đơn giản là trước mắt năm người này liền đại biểu cho Nguyên Tố Thành đứng đầu nhất chiến lược. Thủy Ngưng Băng ở trong đó hạc giữa bầy gà, đại khái là bởi vì nàng là bên trong nhan trị và khí chất tốt nhất một cái kia, cũng là duy nhất nữ tính. Ba người khác cùng nàng đứng tương đối gần, nhưng là khác ba chỗ Nguyên Tố học viện viện trưởng, mà cùng bọn hắn bốn người cách một khoảng cách đứng yên Cơ Bắp đại hán nhưng là trước mắt tượng giáp học viện viện trưởng Hồ Duyên Trấn, 89 cấp hồn đấu la, võ hồn nhưng là đỉnh cấp phòng ngự tính thú vũ hồn kim cương mãnh tượng. Bốn chỗ Nguyên Tố học viện viện trưởng bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra bắt chuyện, hoàn toàn không thấy Hồ Duyên Trấn tồn tại. Hồ Duyên Trấn ánh mắt bên trong xuất hiện một tia oán hận, sau đó lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhưng là rơi vào đường đi phương xa. Thủy viện trưởng, nghe ngươi trong học viện xuất hiện mấy cái thiên tài ghê gớm a, Lôi vực, Lôi đỉnh học viện viện trưởng, cấp 86 hồn đấu la, võ hồn Lôi Bá Đao, nghe nói là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thành viên, chỉ có điều võ hồn biến dị liền không có tiếp nhận ngọc họ, được phái ra ngoài đi ra đảm nhiệm Lôi đỉnh học viện viện trưởng, là thành danh đã lâu hồn đấu la cường giả. Thủy Ngưng Băng béo von nở nụ cười, nói: Lôi viện trưởng nói đùa, chúng ta mấy cái kia nha đầu nào có quý viện thiên tài xuất chúng, lời này Thủy viện trưởng nhưng là nói đùa, Băng Nhi nha đầu kia thế nhưng là vạn người không được một thiên tài a. Bên cạnh một vị người mặc trường bào màu đỏ thanh niên bộ dáng hỏa vẫn vui tươi hớn hở nói: Hỏa vẫn, võ hồn độc giác nóng nảy lòng, 85 cấp hồn đấu la, đồng thời cũng là hỏa vô song cùng hỏa vũ phụ thân. Đúng vậy à, Tiếu Thiên thế nhưng là nói quý viện mấy cái kia thiên tài tu luyện tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng tiếp lời là Phong Lâm, võ hồn tật phong ma lang, cấp 87 hồn đấu la, Phong Tiếu Thiên phụ thân, Thần Phong học viện viện trưởng. Quá khen Thủy Ngưng Băng vừa cười vừa nói, trong lòng lại đem mấy cái này động một chút lại ưa thích phái thám tử hướng về trong học viện chạy lao già mang cái cầu huyết lâm đầu. Đám người gặp Thủy Ngưng Băng tựa hồ không có cái gì muốn trò chuyện tiếp hứng thú, nhao nhao thức thời ngậm miệng. Mặc dù bốn nguyên tố học viện ở giữa cạnh tranh cực lớn, nhưng mấy ngàn năm nay dung hợp đã sớm để cho bọn hắn trở thành trên một cái thuyền cá ướp muối, dù cho có nhiều hơn nữa tâm tư, cũng không cách nào tránh không được bốn nguyên tố học viện đồng sinh cộng tử vận mệnh. Tấu chương xong, chương 116. Đối mặt, cùng Tuyết Đế dạo phố theo thời gian chậm rãi trôi qua, một hai xe ngựa chậm rãi dừng sát ở nguyên tố thành cửa tiệm rượu. Theo rèm bị tên kia hồn đế cung kính xốc lên, một đạo nho nhã thân ảnh chậm rãi đi ra. Trung niên nhân sắc mặt ôn hòa, toàn thân lộ ra nho nhã quý khí, để cho người ta như một xuân phong. Mà tại phía sau hắn xuất hiện nhưng là một vị lão giả tóc trắng, lão giả râu tóc trắng đoán, toàn thân lộ ra một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, một đôi sắc bén hai con ngươi đảo qua đám người, ngoại trừ Thủy Ngưng Băng bên ngoài tất cả mọi người đều không khỏi cảm nhận được một cỗ kinh người hàn ý. Gặp qua Ninh tông chủ N, gặp qua miệng hạ N, đám người cùng nhau nói. Chữ Phong Chi ôn hòa nở nụ cười, nói: "Chư vị không cần đa lễ, thanh tao vội vàng mà đến, sau đó liền muốn làm phiền chư vị." Kiếm Đấu La cũng khẽ gật đầu. Thủy Ngưng Băng bốn người tiến lên nói: "Ninh tông chủ nói đùa, còn xin Linh tông chủ cùng miệng hạ giơ bước, chúng ta cũng tốt dễ tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Chữ Phong Chí vừa định đứng thanh, ở sau lưng hắn Kiếm Đấu La lại nói thẳng: "Chờ đã." Tất cả mọi người có chút cứng đờ, Chữ Phong Chí thần sắc không thay đổi, hướng đám người lộ ra một cái áy náy nụ cười, quay người nhẹ nói: "Kiếm thúc, thế nào?" Kiếm Đấu La ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài đoàn người một chỗ, Chữ Phong Chí theo Kiếm Đấu La ánh mắt nhìn, một mắt liền chú ý đến xuất chúng Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người. Thẩm Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, dựa theo Kiếm Đấu La tu vi, muốn chú ý tới bọn hắn hẳn là rất khó khăn mới đúng, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Lập tức, Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Chữ Phong Chí loại tinh danh này mình không tưởng nổi, lập tức cũng cười hướng Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, mà Kiếm Đấu La nhưng là còn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ hai người, thẳng đến bị Chữ Phong Chí nhẹ nhàng nhắc nhở vài tiếng sau mới chậm rãi quay người vào quán rượu bên trong, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc có chút giấu không được. Thủy Ngưng Băng cũng chú ý tới hai người, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tại Chữ Phong Chí trên thân hai người, hướng Thẩm Hàn Vũ nắm quả đấm một cái, hung ác trợn mắt nhìn một mắt Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ bật cười, khoát tay áo sau đó mang theo Tuyết Đế hướng về địa phương khác đi đến. Mà đổi thành một bên tiến vào khách sạn, sau đó Chữ Phong Chí vận dụng Thất Bảo Lưu Ly Tông bí pháp cho Kiếm Đấu La truyền âm nói: "Kiếm thúc, chuyện gì xảy ra?" Kiếm Đấu La thần sắc không thay đổi, dùng phương thức giống nhau hồi đáp: "Hai người ít nhất cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nhất là cái kia người mặc váy trắng nữ tử, có thể nói là thâm bất khả trắc, ta vận dụng tinh thần lực quan sát, lại giống như lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, có đi không về, chứng minh nữ tử kia tinh thần lực trên ta xa." Chữ Phong Chí trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thần sắc, tiếp tục truyền âm nói: "Không đổi, nguyên tố thành bí mật không thiếu, chúng ta tới mục đích chính là tìm kiếm dấu vết để lại, bây giờ không thể bại lộ." Kiếm Đấu La không có trả lời, Chữ Phong Chí vừa cười xa giao, một bên trong mắt lóe lên một tia tĩnh mịch. Mà đổi thành một bên, Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế còn tại nổ đường phố, hai người bọn họ vô luận là nhan trị hay là khí chất cũng là đứng đầu, chỗ đến cơ hồ thu hút sự chú ý của vô số người, nếu không phải là Tuyết Đế trên thân tản ra băng lãnh khí tức, đoán chừng hai người đều sẽ bị phụ cận nhìn chằm chằm khác phái ăn. Tuyết Đế hơi hơi nhíu mày, nhẹ nói: "Ta rất chán ghét ánh mắt của bọn hắn." Thẩm Hàn Vũ xem thường, mỉm cười an ủi: "Xem bọn họ ánh mắt, quen thuộc một chút đi, cường đại xuất chúng không người nào luận đi đến nơi nào đều không thiếu thốn chú ý ánh mắt, tất nhiên không cách nào tránh khỏi, quen thuộc chính là phương pháp giải quyết tốt nhất." Tuyết Đế hơi hơi trong mắt, tựa hồ là đang suy xét Thẩm Hàn Vũ hàm nghĩa trong lời nói. Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiện tay liền từ sát vách quán nhỏ phía nơi đó mua một hộp bánh quế, cầm lấy một khối liền trực tiếp đưa cho Tuyết Đế, nói: "Nếm thử xem, ta cảm thấy ngươi sẽ thích." Tuyết Đế do dự một chút, sau đó tiếp tới, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. "Cảm tạ, ăn thật ngon." Tuyết Đế nhẹ nói, bộ dáng có chút khả ái. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó đem nguyên hộp đều kín đáo đưa cho Tuyết Đế, vừa cười vừa nói: "Vậy thì đối với ăn chút, nhìn ngươi gầy." Tuyết Đế trực lăng lăng tiếp nhận, đối với Thẩm Hàn Vũ trong miệng cái này gầy chữa sinh ra hiếu kỳ. Túi đầu đánh giá một phen thân thể của mình đoạn, không nói là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng ít ra cũng là nhân gian hiếm có, chẳng lẽ nàng cái này nhân loại thân thể nơi nào không đúng lắm sao? Suy tư phút chốc không có bắt được đáp án, Tuyết Đế quả quyết lựa chọn từ bỏ, chậm rãi đi theo sau lưng Thẩm Hàn Vũ. Nhìn xem Thẩm Hàn Vũ bóng lưng, Tuyết Đế lần thứ nhất sinh ra một loại tên là ỷ lại cùng cảm giác an toàn, mặc dù chính hắn cũng không biết cảm thụ của mình đến cùng là cái gì. Thẩm Hàn Vũ nhưng là một mắt ngay tại một đống hôn tạp trang sức trông được đến một cái cây châm rõ ràng là rất mộc mạc, thuần khiết giống như băng tuyết màu trắng, Thẩm Hàn Vũ không khỏi cảm thấy rất thích hợp Tuyết Đế. Trên thực tế Thẩm Hàn Vũ đang nghĩ tới lúc sau đã liền đang hành động, chỉ là 10 cái kim hồn tệ, hoàn toàn một bữa ăn sáng. Mua sau đó Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trong tay cây châm ngây người, hiếm thấy dâng lên một tia cảm giác quái dị. Sau lưng, Tuyết Đế chậm rãi tới gần, hơi nghi hoặc một chút nói: "Thế nào?" Thẩm Hàn Vũ xoay người, trực tiếp tại Tuyết Đế còn chưa phản ứng lại thời điểm trực tiếp tay mắt lanh lẹ đem cây châm cắm vào Tuyết Đế sợi tóc bên trong. "Không tệ, quái dễ nhìn." Thẩm Hàn Vũ tán thưởng một câu, trực tiếp kéo Tuyết Đế cánh tay, Tuyết Đế liền như vậy bị Thẩm Hàn Vũ lôi kéo đi thẳng về phía trước, mơ hồ cao lãnh mỹ nhân khả ái nhanh. Mà sau lưng cách đó không xa, Băng Đế hận kém chút không có đem răng hàm cắn nát, trong tay kem hộp trực tiếp bị bóp nát, vừa định xông lên phía trước tựa hồ nghĩ tới điều gì, ủ rũ cúi đầu ngồi xuống thân thể. Sau lưng trong miệng Thẩm Lưu Ngọc ăn xong không có nuốt xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, kém chút không có trực tiếp cho mình đầu lưỡi tới một ngụm. Ta đây là sắp có tẩu tử sao? Ngoan ngoãn lẩm bẩm lầu bầu Thẩm Lưu Ngọc rất nhanh băng đế thật thấp tiếng nước nở kéo về thực tế, liền đội vàng đem băng đế kéo lên, nhìn xem trong mắt băng đế cơ hồ ngưng kết thành vì thực chất không cam lòng, Thẩm Lưu Ngọc thở dài một tiếng, lập tức đem băng đế nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ băng đế phía sau lưng nhẹ nói, băng nhi tỷ ngoan à, không khóc không khóc, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi ăn ngày hôm qua con phố băng ngọc cất cùng Tử Ngọc. Nho có hay không hảo? Ngươi muốn ăn cái gì ta đều mua cho ngươi. Đơn băng đế tùy tiện lau nước mắt, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế rời đi phương hướng tinh thần chán nản. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lưu Ngọc hung dữ nói, ngươi tên hỗn đản kia ca ca đem ta Tuyết Nhi không biết dùng cái gì xấu xa phương pháp lừa gạt, ngươi cái này là muội muội phải bồi ta. Thẩm Lưu Ngọc trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới ấp úng nói, cái kia như thế nào? Băng đế ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó chỉ sau lưng thật dài một đầu phố ăn vặt, nói, bản đế muốn đem những thứ kia toàn bộ ăn một lần, còn muốn ăn đồ nướng hòa thành tây chân bảo các bánh ngọt, ngươi phải trả tiền. Thẩm Lưu Ngọc liên tục cứng thanh, còn không dễ dàng chờ băng đế thần sắc dịu đi một chút, sau đó vội vàng lôi kéo người hướng về phương hướng ngược nhau đi đến, đồng thời không quên ở trong lòng nói, ca à, ta cái này lại là muội lại là mẹ đã tận lực, còn lại nhưng là dựa vào ngươi chính mình. Tấu chương xong, chương 117. Đối chiến kiếm đấu la tới gần hoàng hôn. Nguyên tố trong thành náo nhiệt không giảm trái lại còn tăng, không thiếu cửa hàng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, người đi trên đường cơ hồ cũng là kết bè kết đội học sinh hoặc ngoại lai những học viện kia thành viên. Thẩm Hàn Vũ lôi kéo Tuyết Đế đi xuyên qua trong dòng người, Tuyết Đế liền như vậy lặng lặng bị Thẩm Hàn Vũ lôi kéo, không có phản kháng cùng sinh khí, bình tĩnh không tưởng nổi. Lần nữa móng Tuyết Đế một khối bánh kẹo sau đó, Tuyết Đế nhẹ nói, trở về đi. Thẩm Hàn Vũ nhìn sắc trời một chút cùng dòng người, gật đầu một cái, mang theo Tuyết Đế hướng về bên ngoài thành đi đến. Thằng đến tới gần cửa thành, Tuyết Đế tài vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao muốn lôi kéo ta? Thẩm Hàn Vũ tỉnh táo hồi đáp, sợ ngươi làm mất. Tuyết Đế sững sờ một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu, nói, ngươi không phải loại người này. Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Đế trầm mặc, Thẩm Hàn Vũ bĩu môi, tiếp tục hướng về cửa thành đi đến. Ngươi muốn trở thành bạn lữ của ta? Tuyết Đế âm thanh từ phía sau truyền đến, âm thanh quả quyết mà kiên định, để cho người ta nghe không ra nàng tâm tình vào giờ khắc này. Cơ thể của Thẩm Hàn Vũ cứng đờ, sau đó quay đầu lại, nhìn xem so với mình muốn thấp một đoạn nhỏ Tuyết Đế, vừa cười vừa nói, làm sao mà biết? Tuyết Đế nhìn thẳng Thẩm Hàn Vũ hai con ngươi, nói, tâm tình của ngươi đang thay đổi động, đừng quên, ta là ngươi đệ cửu hồn hoàn, tại một ít phương diện tới nói ta có thể tiếp xúc đến ngươi chân thật nhất nội tâm ngươi tại xúc động, nhưng mà lại kiệt lực áp chế. Thẩm Hàn Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem Tuyết Đế, sau một hồi lâu mới nhẹ nói, ngươi nói rất đúng, ta là có tâm tư này. Tuyết Đế liếc mắt nhìn Thẩm Hàn Vũ sau đó nhẹ nói, đi thôi, trời sắp tối rồi. Trầm mặc phảng phất trở thành giọng chính. Ít nhất Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế giữa hai người là như vậy. Đi ra cửa thành còn không có bao xa, Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế liền cùng thời gian ngừng lại ở cất bộ, ánh mắt nhìn về phía trước. Ba bóng người từ trong bóng tối đi ra, dẫn đầu hai vị rõ ràng là chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, sau lưng một ông lão khuôn mặt phổ thông, nhưng khí tức trên người ngưng thực, cũng là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, chậm rãi đi tới Tuyết Đế bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, gặp qua Ninh Tông chủ cùng Kiếm Đấu La Miện Hạ, không biết hai vị Miện Hạ ở đây có gì muốn làm. Chữ Phong Chí lộ ra ký hiệu ôn hòa nụ cười, liền Thẩm Hàn Vũ đều không được cảm khái, chữ Phong Chí nếu như không rối rắm, đúng là một hợp cách tông chủ, đồng thời cũng là hoàn mỹ thế lực lớn chi chủ. Tình táo cùng trí tuệ hắn đều vẹn toàn, thậm chí còn có hai đại siêu cấp đấu la cùng một tòa nội tình thâm hậu đỉnh cấp tông môn xem như sức mạnh, rõ ràng tự thân không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, nhưng như cũng du tẩu ở đứng đầu nhất nhóm người kia ở giữa, thậm chí còn thành thạo điêu luyện. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi, không nghĩ tới ở đây gặp các ngươi. Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói. Lời này hắn không có nói dối, hắn đúng là mang theo Kiếm Đấu La ngay tại phụ cận nghe một chút liên quan tới Thất Bảo Lưu Ly Tông tại vùng cực bắc sản nghiệp chủ người phụ trách việc làm hồi báo. Kết quả Kiếm Đấu La cảm giác được đang tại phảng phất lẫn nhau chí khí Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người, lúc này mới dẫn người sớm chạy tới. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, hắn cũng không để ý lời này là thật là giả, lập tức kéo Tuyết Đế, hướng Chữ Phong Chí lộ ra một cái áy náy nụ cười, nói, vậy chúng ta liền không quấy rầy Linh Tông chủ làm việc, các ngươi tùy ý, cáo tử. Đang lúc một đoàn người gặp thoáng qua lúc, một đạo sắc bén kiếm khí kèm theo một đạo hàn quang đột nhiên từ khía cạnh đánh tới. Thẩm Hàn Vũ một tay cầm súng, tùy ý kéo cái thương hoa, theo một tiếng thanh thúy đụng chạm âm thanh, đạo hàn quang kia cũng hiện ra chân chính thân hình. Đó là một thanh dài ước chừng 2m, lưỡi đao rộng nửa thức cổ pháp cự kiếm, 96 trần tâm tu vi chi thâm hậu, đem hồn hoàn tu luyện tới thoát ly bản thân hồn hoàn bên ngoài, hòa vào võ hồn bên trong, hóa thành thất sát kiếm bên trên 9 quả tinh, phân biệt đối ứng hồn hoàn màu sắc. Thất sát kiếm Thẩm Hàn Vũ một tay nắm lấy lạnh thiên thương, khí tức rét lạnh bao phủ, cùng sắc bén kiếm khí chạm nhau, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Thất sát bén trường thương, thương ý giống như cự long, vậy mà so thất sát kiếm sát khí còn hơn một chút. Kiếm Đấu La có chút bất ngờ âm thanh vang lên, đồng thời, chín đại hồn hoàn chậm rãi xuất hiện tại dưới chân hắn, sắc bén đến cực điểm trường kiếm trong tay hắn chỉ là đơn giản vung dậy, liền kèm theo vô số đạo đủ để trọng thương phổ thông hồn đế sát ý kiếm khí hướng về phía Thẩm Hàn Vũ mà đi. Tuyết Đế trong con ngươi xuất hiện một tia tĩnh mịch, nhưng trở ngại Thẩm Hàn Vũ ở bên người, cũng chỉ là lặng lặng đứng tại sau lưng Thẩm Hàn Vũ, không có ra tay. Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn xem đầy trời kiếm khí, đột nhiên đem lạnh thiên thương cắm vào bên trong lòng đất, cực hạn hàn khí quyết tán, vậy mà đem kiếm khí đầy trời toàn bộ đóng băng, cuối cùng bị dần dần đánh nát. Kiếm trong mắt đấu la vẻ tán thưởng càng đậm, đồng thời trong mắt lóe lên một tia kỳ phùng địch thủ vui sướng, chậm rãi thăng đến giữa không trung, cao giọng nói, "Tiểu hữu, nhưng có hứng thú tiếp lão phu nhất kiếm?" Trong mắt Thẩm Hàn Vũ xuất hiện một tia bị nhen lửa chiến ý, hướng Tuyết Đế gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Tiền bối mời, có gì không thể một trận chiến?" Ha ha ha, Kiếm đấu la trên mặt lộ ra một nụ cười, trường kiếm quét ngang, nói, "Ta đã có rất lâu chưa từng gặp phải người như vậy phù hợp tâm ý đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Tiếng nói vừa ra, Thất Sát kiếm đã đến Thẩm Hàn Vũ phụ cận, mang theo giả kinh khủng sát khí, nhất kích hoành quán xuống. Thẩm Hàn Vũ đột nhiên bật lên, Lãnh Thiên Thương bí mật mang theo kinh khủng hàn khí đột nhiên bắn ra, thương ý nối thẳng vân tiêu. Trên không trung từng đạo chữ sát nhanh chóng hình thành, trực tiếp đón nhận duệ không thể đỡ Lãnh Thiên Thương. Theo một tiếng vang thật lớn, vô số đạo thân ảnh từ trong thành phi tốc chạy đến, cầm đầu chính là những cái kia thực lực tối cường tất cả viện viện trưởng. Tuyết Đế nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo cực hạn kinh khủng hàn khí liền ngăn cản đám người bước chân, để cho bọn hắn không thể tiến thêm, đồng thời cũng coi như là một loại biến tướng bảo hộ. Ai cũng không nói gì, trên không trung kiếm đấu la dưới chân chín cái lấp lánh hồn hoàn chứng minh đây là một hồi đại lục bên trên hiếm thấy phong hào chi chiến, không có ai dám can đảm lên tiếng quá nhiều, ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào không trung, chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hào hình ảnh. Thủy Ngưng Băng ánh mắt co giật nhìn xem trên không trung Thẩm Hàn Vũ yên lặng thở dài, theo sát sau đó bị Băng Đế kẹp lấy một đường chạy như điên tới ba cái tiểu nha đầu còn không có thở một ngụm, liền bị phương đặc sắc chiến đấu hấp dẫn ánh mắt. Trường thương cùng trường kiếm trên không trung không ngừng chạm nhau, ma sát ra từng đợt hỏa hoa, hồn lực phun trào, chung quanh sắc trời đều bị ảnh hưởng, tầng mây không ngừng cuộn, cũng dẫn đến từng đạo thất lạc thương ý kiếm khí xông thẳng đám người mà đi. Vài tên hồn đấu la còn chưa tới cùng kinh hoàng, những cái kia lưu lại công kích liền bị Tuyết Đế không chút nào tốn sức ngăn lại. Đám người nhao nhao nuốt nước miếng một cái, lúc này mới ý thức được cái này tuyệt mỹ cô gái tóc trắng khủng bố cỡ nào. Trên không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thương kiếm giao thoa ở giữa, bị khuấy động tầng mây bị triệt để đánh nát, lộ ra đằng sau rộng lớn chiến trường. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Chương 118. Đối chiến kiếm đấu la hai mây mở trăng sáng sao thưa. Theo vô số trường kiếm phá không mà đi, kiếm đấu la dưới chân đệ lục hồn hoàn đã sáng lên, kinh khủng kiếm khí bao phủ, phía dưới thực lực nhỏ yếu hồn sư không tự chủ phóng xuất ra võ hồn ngăn cản, trong lúc nhất thời vô số khác nhau võ hồn cùng hồn hoàn lấp lóe, bầu trời đêm đều được thắp sáng. Đệ lục hồn kỹ, Vạn Kiếm Quý Tông. Trên không trung truyền đến kiếm đấu la thét dài, kinh khủng hồn lực để cho thanh âm của hắn vậy mà đầy đủ đánh xuyên nham thạch, trong lúc nhất thời không thiếu cấp thấp hồn sư đều bị chấn miệng phun máu tươi. Thẩm Hàn Vũ thân hình lóe lên đột nhiên nhanh lùi lại, đón đỡ một vị 96 gần như ra tay toàn lực đệ lục hồn kỹ cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, dù cho thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể tùy ý làm loạn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn trên đời nhưng không có thuốc hối hận có thể mua. Theo Thẩm Hàn Vũ thân hình tiêu thất, kiếm đấu la hai ngón vung vậy bên trong, đẩy trời mưa kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, xông thẳng Thẩm Hàn Vũ mà đi. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi nhíu mày, vận dụng hồn lực cưỡng ép thay đổi hồn kỹ thi triển phương hướng, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh kiếm đấu la đối với võ hồn cùng hồn kỹ cao siêu lực khống chế đã đạt đến hóa cảnh. Đối mặt dạng này một cái gần như khóa chặt hóa hồn kỹ, hoặc là lựa chọn ngăn cản, hoặc chính là cưỡng ép nghịch kháng. Kiếm đấu la âm thanh cũng từ đằng xa truyền đến, trong giọng nói xen lẫn một nụ cười. "Tiểu Hữu, để cho lão phu kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi à, bó tay bó chân chiến đấu cũng không tính là cái gì chuyện thú vị." Thẩm Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, kiếm đấu la chỉ cảm thấy trước mắt không gian trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi ánh sáng, triệt để trở thành trong bóng tối. Kiếm đấu la trần nhiên tự nhiên, không chút nào hoảng, chỉ là trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, kinh khủng tinh thần lực trong bóng đêm quần quần tìm kiếm Thẩm Hàn Vũ thân ảnh. Trong tay Thất Sát kiếm liên tục vung ra tam kiếm, kinh khủng sát y kiếm khí trên không trung tạo thành chữ sát, vậy mà cưỡng ép đem Thẩm Hàn Vũ hồn kỹ chém ra một chút xíu khe hở. Bóng tối vô cùng vô tận bên trong khí tức rét lạnh lan tràn, Thất Sát kiếm trên mũi kiếm chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên băng sương, kinh khủng hàn khí tại xung quanh tàn phá bừa bãi, kiếm đấu la hùng hồn hồn lực ở chung quanh ngưng kết, ngăn cản hàn khí tập kích khủng bố. Thật là khủng khiếp hàn khí, vậy mà có thể đem hồn lực trực tiếp đóng băng, kiếm đấu la nói nhỏ một tiếng, sau đó Thất Sát kiếm đột nhiên vào tay, một đạo kinh thiên kiếm mang bị kiếm đấu la chém ra, đem còn sót lại hắc ám toàn bộ chém ra. Nguyệt quang mang tới hào quang nhỏ yếu chiếu nghiêng xuống, theo một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, Thất Sát kiếm bị đột nhiên đẩy ra, sắc bén thương nhận thẳng tắp rơi vào kiếm đấu la giữa cổ. Trên mặt đất chữ Phong Chí nắm tay trượng tay đột nhiên dùng sức, ánh mắt cũng thâm thúy không thiếu. Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Kiếm đấu la miện hạ, ngài tựa hồ có chút quá tự tin, đối với bên cạnh mình không có một tia phòng bị." Kiếm đấu la chậm rãi xoay người, một tia màu bạc trắng sợi tóc bị sắc bén thương nhận trực tiếp chặt đứt, theo bởi tối gió nhẹ bị chậm rãi thổi tan. "Ha ha, thú vị tiểu tử." Hồn kỹ vậy mà có thể trực tiếp che đậy hồn sư cảm giác cùng tinh thần lực, còn có cái này kinh khủng rét lạnh hồn lực, vậy mà có thể để cho lão phu cảm nhận được giá rét thấu xương. Đại lục mắc lửa thực sự là nhân kiệt vô số. A Thẩm Hàn Vũ chậm rãi đem Lãnh Thiên Thương thu hồi, ung dung nói, hồn kỹ sở dĩ là hồn sư phần quan trọng nhất, nguyên nhân chính là ở đây, đồng dạng võ hồn hồn kỹ lại có thể có vô số loại, hồn kỹ có thể trong nháy mắt thay đổi chiến trường, cũng tỉ như bây giờ. Kiếm đấu la cởi mở nở nụ cười, sau đó vung lên Thất Sát kiếm lần nữa vào tay, nói, ngươi là hợp cách đối thủ, cho nên cuối cùng một kiếm ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Cái này cũng là ta đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Thân ảnh mấy lần lấp lóe, kiếm đấu la thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, quanh thân sắc bén kiếm khí trong nháy mắt không có tin tức biến mất, thay vào đó là huyền bắc giống như biển cả tầm thường bình thản khí tức, đen như mực đệ thất hồn hoàn sáng lên, từ năng lượng ngưng kết mà thành cực lớn hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, khí thế kinh khủng ngưng chuyển, hồn lực trục bộ hướng về kiếm khí chuyển biến, từng tia từng sợi thổi rơi, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể bị cắt ra, chơ nhẵn như nước, đạm nhiên như sóng. Trên mặt đất chữ Phong Chí chậm rãi thở dài một hơi, nhẹ nói, đây là kiếm thúc đệ bát hồn kỹ thức mở đầu, kiếm thúc đệ bát hồn kỹ tại một ít thời khắc uy lực thậm chí có thể đuổi ngang đệ cửu hồn kỹ một kích toàn lực, lại thêm có võ hồn chân thân tăng phúc, thời khắc này kiếm thúc đã cùng tầm thường 97 cấp siêu cấp đấu la không khác. Kiếm đấu la xem như thất bảo lưu ly tông kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương, bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thất bảo lưu ly tông mặt mũi. Tuy nói phong hào đấu la ở giữa đấu tranh cấp thấp hồn sư không có đánh giá tư cách, nhưng nếu là tùy tiện bại bởi một vị không có danh tiếng gì phong hào đấu la, đối với thất bảo lưu ly tông tuyệt đối không có chỗ tốt gì, trừ phi vị này phong hào đấu la cũng theo đó gia nhập vào tông môn. Tuyết đế nhàn nhạt liếc qua chữ Phong Chí, trong mắt không thấy chút nào vẻ lo lắng. Ngược lại là bên ngoài sân đám người nhao nhao nín hơi ngưng thần, chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Phong hào đấu la ở giữa chiến đấu có rất ít cầm lên đi mệnh đi chiến đấu, nhưng đến nơi này cấp độ, một chiêu một thức cũng có thể những thứ này cấp thấp một chút hồn sư mang đến không ít gợi mở cùng cảm ngộ. Đây đối với bọn hắn tới nói hẹn gần với vô giới chi bảo. Đệ bát hồn kỹ. Kiếm đấu la quanh thân hiện lên vô số văn tự, kinh khủng kiếm khí chậm rãi ngưng tụ vào thất sát kiếm phía trên, cự kiếm tại trong tay kiếm đấu la run nhẹ nhẹ, khí tức kinh khủng để cho bốn phía cuồng phong lứa tạo, cắt đá bay loạn, cây cối phủ cận cùng cự thạch bị chậm rãi dẫn dắt mà lên, sau đó lại bị kiếm khí hóa thành nát bấy. Tên kia hồn đấu la bước nhanh về phía trước, cũng dẫn đến mấy đại học viện viện trưởng đều nhanh bước lên phía trước, bọn hắn có thể dự cảm đến, lần đụng chạm này sinh ra năng lượng tuyệt đối không phải hậu phương những thứ này hồn sư có thể chống cự. Trong mắt Hồ Duyên Trấn xuất hiện một tia trêu tức, thân ảnh nhanh chóng tan biến tại trong đám người, đợi đến mấy người trở về thân tìm kiếm thời điểm, nơi nào còn có thân ảnh của hắn, thậm chí ngay cả tượng giáp tông đệ tử đều biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, Hồ Duyên Trấn cái này sợ hàng rốt cuộc lại chạy tính khí nóng nảy nhất hỏa vẫn lạnh rên một tiếng, toàn thân hỏa diễm khí tức lưu chuyển, một đầu cự long hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, quanh thân lưu chuyển hỏa diễm nóng rực khí tức. Hắn tiên hướng Vũ Hồn Điện cùng chúng ta đối nghịch đã không phải là một ngày hai ngày, nói một cách khác, hắn chính là bị Vũ Hồn Điện phái tới giám thị chúng ta bốn nguyên tố học viện. Phong Lâm đồng thời nhạt vừa nói đạo, đồng thời không quên đối với Phong Tiếu Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bất kể hắn là cái gì Vũ Hồn Điện bất điện hắn nhưng cũng lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch, liền đã làm xong tượng giáp tông bị xa lánh chuẩn bị xâm chấp mưa báo lạnh giọng nói, trong tay xuất hiện một cái lập lòe điện đội vàng đại đao, chiến rơi xuống không ít hơn vương bị thổi rơi cây cối cử thạch. Thủy Ngưng Băng nhưng là trong hai tròng mắt lại có lạnh nhạt nhạt ưu sầu, quanh thân hồn lực cũng bắt đầu từ từ điều động. Băng Đế nhưng là cùng mấy cái nha đầu vừa ăn vừa nói, thật nhàm chán à, phía trên nhân loại kia cũng liền như vậy, Thẩm Hàn Vũ trực tiếp một thương đâm chết không được sao, cùng hắn kéo lâu như vậy làm gì? Tấu chương xong, chương 119. Đệ bát hồn kỹ ba chạm, Thủy Ngưng Bao tuyết lộ thực lực Thẩm Lưu Ngọc đội vàng che băng đế miệng nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói, xuýt xuýt xuýt, tiểu tổ tông, cũng đừng làm cho người khác nghe được nhân loại cùng hồn thú phương thức chiến đấu cũng không đồng dạng, hơn nữa giữa bọn hắn chỉ là đơn giản luật bản, nếu là thật náo động lên nhân mạng, vậy coi như không phải một trận chém chém giết giết có thể giải quyết, huống chi anh ta cùng bọn hắn cũng không phải địch nhân. Băng Đế bĩu môi, tiếp tục ăn lên chính mình đồ ăn vặt, một mặt nhàm chán nhìn xem phía trên chiến trường. Thủy Băng Nhi tỷ muội nhìn xem giống như tiểu hài tầm thường Băng Đế, trong mắt lóe lên một nụ cười. Ở trung lâu phát hiện, kỳ thực Băng Đế tại không phát tiêu thời điểm vẫn là rất khả ái. Trên không trung khí lưu đã trở nên hỗn loạn, cuồng phong gào thét, Thẩm Hàn Vũ nhìn xem khí thế hùng vĩ kiếm đấu la, nắm lạnh tiên thương tay hơi hơi dùng sức, một cái mỹ lệ 10 vạn năm hồn hoàn chậm rãi dâng lên, cuối cùng hóa thành điểm điểm hồng quang dung nhập lạnh tiên thương thương nhận phía trên, một đầu cực lớn hình rắn hư ảnh chậm rãi leo lên lạnh tiên thương phía trên, kinh khủng hồn lực bí mật mang theo giá rét thấu xương lan tràn ra. Phía dưới đám người không dám tin nháy mắt mấy cái, nhìn xem một màn kia tịnh lệ hồng quang, đầy mắt ngốc trệ. Cũng dẫn đến chữ Phong Chí đều không khỏi hô hấp trì trệ, không khỏi nắm chặt trong tay thủ trượng, đồng thời vận chuyển hồn lực quát lớn, toàn bộ lui lại. Sau đó va chạm không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Tên kia hồn đấu la cùng tứ đại nguyên tố học viện viện trưởng cũng bắt đầu phân tán đám người, tại chỗ học viện đệ tử cũng bắt đầu hỗ trợ. Đáng tiếc lúc nào cũng có ít người đem này không xem ra gì, đối với khuyến cáo xem thường, tiếp tục chờ mong sau đó đặc sắc va chạm. Chữ Phong Chí tại sơ tán đám người thời điểm cũng vô cùng khiếp sợ và cảm khái. 10 vạn năm hồn hoàn a, tất cả hồn sư tha thiết ước mơ khuê bảo, vậy mà xuất hiện ở một cái nhìn liền tuổi không lớn lắm thanh niên trên thân. Ở trong đó đại biểu không chỉ có thực lực mạnh yếu, càng lời thuyết minh sau lưng thế lực cùng mạng lưới quan hệ cường đại, chữ Phong Chí trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó bất động thần sắc tiếp tục quan sát đến. Liên toàn tâm toàn ý tụ lực hồn lực kiếm đấu la đều không khỏi khẽ giật mình, 10 vạn năm hồn hoàn hắn đã từng ảo tưởng, nhưng thực tế lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, 9 vạn năm hồn hoàn liền để hắn ở trên sinh tử tuyến đi một lần, nếu là đổi lại 10 vạn năm hồn hoàn, đoán chừng hắn lúc này sớm đã hóa thành xương khô trong mộ. Thẩm Hàn Vũ triển hiện ra cường đại SR cũng không có để cho hắn lùi bước, thay vào đó là càng cường đại hơn chiến ý kinh thiên kiếm ý bao phủ đầy trời, vô cùng rực rỡ. Tiểu Hữu, tiếp kiếm a. Kiếm đấu la chậm rãi nắm chặt trong tay thất sát kiếm bề ngoài một chút vỡ tan cuối cùng tái tạo, sau đó đột nhiên từ dưới chui lên một kiếm chém ra, liền không gian chung quanh đều chém ra khe hở, ti ti lũ lũ hỗn loạn khí tức kèm theo kiếm mang phi tốc mà đến. Thất sát kinh lôi lên, một kiếm phá trường không. Tại cực lớn kiếm mang ở dưới Thẩm Hàn Vũ lộ ra vô cùng nhỏ bé, lạnh thiên thương bên trên hàn quang cùng hồng quang đồng thời lấp lóe. Sau lưng cự xà hư ảnh gào thét một tiếng, Thẩm Hàn Vũ đột nhiên đâm ra một thương. Đệ bát hồn kỹ, diệt sát. Mũi thương cùng kiếm mang chạm nhau, trong nháy mắt ngay cả phong thanh đều ngừng, sau đó xung quanh không gian đột nhiên co vào, cũng dẫn đến phương biên ngàn mét vùng đất và bầu trời bên trên hết thảy đều bị bao phủ, cuối cùng bị vô hạn áp xúc, tạo thành một hồi kinh khủng nổ lớn. Xa xa hỏa vẫn bị chấn phun ra một ngụm máu tươi, quát tầm lên, cố lực lượng này quá mạnh mẽ, lại tiếp như vậy, phía trên hai vị không có phân ra thắng bại, chúng ta những thứ này vô tội quần chúng liền bị hại chết. Mấy người khác sắc mặt cũng đều không tốt lắm, mười phần hối hận như thế tới gần nơi đây, mới đầu là cảm thấy chính mình tốt xấu là hồn đấu La Tu Vi, dù thế nào cũng sẽ không xuất hiện cái đại sự gì, nhưng bây giờ đi, lui lại là đừng suy nghĩ, có thể làm chỉ có kháng trụ. Tuyết Đế nhàn nhạt liếc qua đám người, phát hiện mấy cái nha đầu đều tại băng đế bên cạnh lúc, lại không thèm quan tâm như đầu. Ba động khủng bố chỉ là để cho nàng sợi tóc màu trắng hơi hơi phiêu vũ, liên ý bảy cũng chưa từng có chỗ ba động. Chữ Phong Chí trước người vị kia hồn đấu la đã mở ra một đạo cực lớn bảo hộ che chắn, trong tay một bộ cực lớn tấm chắn gắt gao ngăn tại chữ Phong Chí trước người, dưới chân tám cái hồn hoàn bên trong có ba cái đã sáng lên, đồng thời cũng che lại sau lưng một nhóm người nhóm. Trong tay chữ Phong Chí hiện lên một tòa tiểu tháp lung linh, một đạo quang mang từ trong phân biệt tiến vào tên kia phòng ngự hệ hồn đấu la cùng tứ đại học viện viện trưởng trong thân thể. Nhưng sau đó chữ Phong Chí thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về phía Thủy Ngưng Băng. Thủy Ngưng mặt băng sắc trầm ổn đỡ được vô số đánh tới phá toái kiếm khí cùng phân loạn khí lưu, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nguyên tố thành vô số đám người quá mức chen chúc, đồng thời không nghe khuyên cáo, đem đám người kéo quá dài quá xa, dù là chữ Phong Chí cùng bọn hắn lúc trước đã vô số lần cảnh cáo cùng khuyên đủ, chết sống chính là không thấy động tĩnh, nguyện ý lui ra phía sau đám người rất ít, đại bộ phận nhưng vẫn như cũng làm theo ý mình, đồng thời thu đến liên lụy khu vực cũng quá lớn, muốn hoàn toàn bận tâm cơ hồ không có khả năng cái gì. Nhìn xem không ngừng bị bao phủ đám người, mặc dù bọn hắn là tự tìm, nhưng Thủy Ngưng Băng chúng quy là không đành lòng, dưới chân chín cái hồn hoàn chậm rãi hiện lên, quả thứ 9 màu đỏ hồn hoàn lấp lóe trong bóng tối lấy chấn nhiếp nhân tâm hào quang màu đỏ. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, Thủy Ngưng Băng dưới chân thứ 4 cùng thứ 6 hồn hoàn bị cấp tốc nhóm lửa, một cái cực lớn loan điệu đằng không mà lên, hoa lệ cánh chim bên trên dính điểm điểm tinh quang, thật dài lông đuôi trên không trung giống như tơ lụa bao phủ mà qua. Đệ tứ hồn kỹ, Loan Điệu Chi Kính. Đệ lục hồn kỹ, Hóa Loan. Một mặt vô cùng cực lớn màu băng lam vũ kính đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Thủy Ngưng Băng cũng hóa thành một cái dương cánh vượt qua 100 mét cực lớn loan điệu đằng không mà lên, thân thể cao lớn chặn vô số bể tan cành ánh lửa, đồng thời nhấc lên từng đợt vòi rồng, bảo vệ được sau lưng nhà nhà đốt đèn. Tại khác ba vị viện trưởng ngậm bức trong ánh mắt, một hồi đủ để tạo thành hơn vạn tổn thương tai nạn liền như vậy bị cản lại. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng yên lặng thu hồi nhận đại tỷ ý nghĩ. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhìn xem cực lớn xinh đẹp loan điệu, ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái. Bên cạnh nguyên tố khác học viện học sinh nhưng là một mặt hâm mộ và khiếp sợ nhìn xem hai người, còn kém tại chỗ hô đại tỷ. Băng Đế bĩu môi khinh thường, thư một tiếng sau đó tiếp tục nghiêng đầu bắt đầu ăn. Cương Khô bọ cạp không thích xem náo nhiệt. Trên chiến trường, Kiếm Đấu La nhìn xem bừa bãi chiến trường, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, cùng chữ Phong Chí liếc nhau sau đó, chữ Phong Chí trong nháy mắt hiểu ý, cao giọng nói, "Chư vị kiểm tra thương vong a, lần này tạo thành thiệt hại ta Thất Bảo Lưu Ly Tông một mực phụ trách." Thẩm Hàn Vũ đảo qua xa xa cực lớn luân điểu, nhíu mày, hắn không đau lòng những vết thương này vòng, tại Phong Hào Đấu La trong chiến đấu, thương vong khó mà tránh khỏi, huống chi cái này một số người dám can đảm như thế tới gần vấn đề cũng đã rất lớn, tự gây nghiệt thì không thể sống, chính bọn hắn đều không đau lòng sinh mệnh của mình, chẳng lẽ muốn hai vị Phong Hào Đấu La vì bọn hắn cố gắng suy yếu chính mình hồn kỹ uy lực mà rơi vào hạ phong sao? Khả năng này cơ hồ là linh. Hắn giấu ở áo bào phía trên cổ tay bị chém ra một vết thương, cũng coi như là hắn lần này đụng nhau bên trong duy nhất bị thương. Kiếm Đấu La cánh tay chỗ chậm rãi hiện ra một tia đỏ thắm, rõ ràng hắn cũng không thể mò được chỗ tốt. Kiếm Đấu La hơi hơi hướng Thẩm Hàn Vũ chắp tay, Thất Sát bị hắn dẫm ở dưới chân, cái kia một vết thương bị trực tiếp coi nhẹ. Tiểu Hữu, lão phu Trần Tâm, Kiếm Đạo Trần Tâm, Thất Bảo Lưu Ly Tông hộ tông Đấu La. Thẩm Hàn Vũ cũng hơi hơi chắp tay, nói, Thẩm Hàn Vũ không môn không phái, tán nhân một cái. Kiếm Đấu La cười ha ha, tư thái tiêu sái bên trong mang theo tiêu sái, nói, đại lục bên trên có thể xuất hiện ngươi dạng này hậu bối đúng là hiếm thấy, có cơ hội tới Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách, Thất Bảo Lưu Ly Tông đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Thẩm Hàn Vũ cũng mỉm cười, gật đầu đáp ứng, hắn rất nhận đồng Kiếm Đấu La đối thủ này, hợp tình hợp lý đều nên cho chút mặt mũi. Tấu chương xong, chương 120. Chiến hậu tất cả hướng hồ, Tuyết Đế gối đùi, thi đấu sắp khai mạc theo Thẩm Hàn Vũ cùng Kiếm Đấu La nhìn nhau nở nụ cười. Trên chiến trường áp suất thấp chậm rãi biến mất, đám người cũng bắt đầu lũ lượt tối lui. Thủy Ngưng Băng thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, chậm rãi hạ xuống, ánh mắt đảo qua đờ đẫn đám người, lại nhìn về phía ngày xưa tổng cộng là vân vân khác ba vị viện trưởng, nhẹ nói, sự tình phía sau liền giao cho các ngươi. Đám người cũng là một cái thông minh, sau đó chăm miệng một lời nói, miện hạ yên tâm, chúng ta nhất định tận lực. Thủy Ngưng Băng chữ Phong Chí nhưng là nhìn xem Thủy Ngưng Băng ưu nhã rút lui bóng lưng có chút đau đầu. Một đêm thời gian xuất hiện hai vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn Phong Hào Đấu La, đoán chừng sáng sớm ngày mai toàn bộ đại lục cũng phải bị khiếp sợ nổ tung, ánh mắt lại nhìn về phía một cái phương hướng lúc nhất là trêu tức. Đoán chừng Vũ Hồn Điện cao tầng là mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Chữ Phong Chí ánh mắt lần nữa đảo qua, lần này nhưng là rơi vào đang ôm lấy Thẩm Hàn Vũ khắp nơi kiểm tra Thẩm Lưu Ngọc cùng bên cạnh Thủy Băng Nhi tam nữ trên thân. Băng Đế chú ý tới ánh mắt chữ Phong Chí, vừa định tắt qua một cái, nhưng nghĩ tới đây là thế giới loài người, chỉ là hung ác trợn mắt nhìn trở về. Chữ Phong Chí lung túng mà không mất đi lễ phép nở nụ cười, sau đó chú ý tới đã hướng bên này đi tới Tuyết Đế lúc tử vì kinh ngạc. Kiếm Đấu La chậm rãi rơi vào chữ Phong Chí bên cạnh, tiện tay điểm vào một chỗ huyệt vị phía trên, thấp giọng nói, "Thanh tao, đi thôi." Chữ Phong Chí gật đầu một cái, đối với Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu sau đó hướng về nội thành đi đến. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem ba người rời đi thân ảnh, ánh mắt tĩnh mịch không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Lưu Ngọc nhưng là tỉ mỉ giúp Thẩm Hàn Vũ băng bó vết thương, đồng thời không ngừng nhắc tới cái gì. Tuyết Đế chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, ánh mắt tại Thẩm Hàn Vũ chảy máu miệng vết thương khẽ quét mà qua. Sau đó nhẹ nói, nhớ kỹ đem kiếm khí thanh trừ, bằng không thì huyết đục sẽ bị không ngừng ăn mòn. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, vuốt vuốt Thẩm Lưu Ngọc đầu, sau đó ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Băng Đế. Băng Đế bị Thẩm Hàn Vũ ánh mắt nhìn đến lên một lớp da gà, kém chút không có trực tiếp sủ lông, hung hăng nói, "Họ Thẩm tiểu thí hải, ngươi nhìn cái gì?" Thẩm Hàn Vũ đầu lông mày nhướng một chút, nói, "Băng Đế, ngươi gần nhất có phải hay không mập? Như thế nào cảm giác là lạ?" "Ân." "Ngươi nói ra." Thiên Mộng còn chưa chờ Băng Đế trả lời, một cái mập phì băng tằm đột nhiên bay ra, nghĩa chính ngôn từ nói, "Ca băng băng thiên hạ đệ nhất đẹp, liền xem như Tuyết Đế cũng chỉ có thể cam bái hạ phong." Lời này vừa nói ra, Băng Đế cũng không nói hoài tới chú ý Thẩm Hàn Vũ lời nói, cùng Tuyết Đế một dạng dùng ánh mắt ăn sống người nhìn về phía Thiên Mộng. Băng Đế cắn răng nghiến lợi nói, "Thẩm Hàn Vũ đem Thiên Mộng cho ta mượn chơi mấy ngày có thể chứ?" Ta có chút tưởng hắn. Thiên Mộng nghe vậy thân thể run lên, run rẩy nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nói, "Lạnh, Lạnh Vũ, ngươi sẽ không mất bỏ cả chính là, đúng không?" Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, một giây sau liền đem Thiên Mộng quăng cho Băng Đế. Băng Đế hung hăng nắm chặt Thiên Mộng, kinh khủng lực đạo kém chút để cho Thiên Mộng đem trong mắt toát ra tới, lập tức đội vàng mở ra miệng pháo, "Băng Băng, ngươi không mập, Băng Băng thiên hạ đệ nhất đẹp à?" "Đau." "Không phải, Băng Băng, ca thật sự thích ngươi Băng Băng, cho ca một cái cơ hội sai sai à?" Kèm theo Thiên Mộng kêu thảm, Băng Đế nhẹ nhàng âm thanh truyền tới, "Cậu Thiên Mộng, gần nhất ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bản đế bên cạnh, nếu là dám chính mình chạy về." Ha ha, Thiên Mộng run lẩy bẩy nhìn về phía đám người vội vàng né tránh ánh mắt, Thẩm Hàn Vũ cũng đúng lúc thở dài, thấp giọng nói, "Huynh đệ, lên đường bình an." "Thiên Mộng, chúng nữ mang theo đáng thương Thiên Mộng sau khi đi." Tuyết Đế lúc này mới nhẹ nói, "Cảm giác như thế nào?" Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, nói, "Rất tốt, cùng loại này cấp bậc cường giả một trận chiến, ngược lại là cùng hồn thú đánh nhau hoàn toàn khác biệt." Tuyết Đế ồ một tiếng, sau đó nói tiếp, "Hắn giống như muốn đột phá, vừa rồi cùng ngươi đối chiến nhân loại kia." Thẩm Hàn Vũ nghe vậy khẽ giật mình, sau khi suy tư chốc lát nói, "Kiếm đấu la là lâu năm phong hào đấu la, tại 96 lắng động đã lâu, bây giờ tâm cảnh có chỗ biến hóa, sắp đột phá cũng có thể lý giải." Sau đó Thẩm Hàn Vũ cười cười nói tiếp, "Dùng mấy trăm vạn kim hồn tệ đổi lấy một cái cơ hội như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông đoán chừng đã nhạc nợ hoa rồi." Tuyết Đế nhìn xem Thẩm Hàn Vũ sau đó chậm rãi đưa ra một cái tay. Thẩm Hàn Vũ có chút kỳ quái hỏi, "Thế nào?" Tuyết Đế nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ nhìn phút chốc, sau đó nhẹ nói, "Chúng ta về nhà." Thẩm Hàn Vũ hung hăng khẽ giật mình, về nhà từ ngữ này hắn đã rất lâu không có nghe tới, huống chi là từ Tuyết Đế trong miệng nghe được. Lập tức, Thẩm Hàn Vũ trực tiếp dắt Tuyết Đế đưa ra cái tay kia, lạnh buốt cùng ấm áp chạm nhau, hai người đều không khỏi tại khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Hôm sau giữa trưa, Thủy Ngưng Băng Phong Phong Hỏa Hỏa bay tới, ngược lại tu vi đã bại lộ, bây giờ che giấu cũng không có chút nào chỗ dùng, dứt khoát nàng trực tiếp ngã ngửa quang minh chính đại bay ra thành. Đến Thẩm Hàn Vũ ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều đã đến cùng, ngoại trừ Băng Đế cái điểm này còn vùi ở trên giường ngủ. Thiên Mộng bị đánh mặt mũi bầm dập, bất đắc dĩ đem chính mình ngâm mình ở lạnh như băng trong nước trái cây, cái bụng hướng thiên, một bộ ta phải chết bộ dáng. Thủy Ngưng Băng nhấp một ngụm trà, mới mở miệng nói, "Thất Bảo Lưu Ly Tông hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hôm nay đem 4 triệu kim hồn tệ toàn bộ đưa tới, chật chược, khó trách nói là cậu nhà giàu đâu." "Thật có tiền a?" Thẩm Hàn Vũ lười biếng tựa ở trên ghế nằm, nhẹ giọng hỏi, "Nguyên tố thành thi đấu đâu, cụ thể xác định thời gian sao?" Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, nói, "Ngay tại ngày mai chính thức khai mạc." Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thủy Ngưng Băng từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái lệnh bài, đặt ở trên mặt bàn, nói, "Đây là chữ phong chí để cho ta giao cho ngươi, nghe nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài khách nhân trọng yếu tín vật, bằng này ngươi thậm chí có thể tại Thất Bảo Lưu Ly sản nghiệp bạch chơi mấy trăm vạn kim hồn tiền vật." Thẩm Hàn Vũ hơi hơi mở mắt nhận lấy, tiện tay liền cho ném vào trong hồn đạo khí. Thủy Ngưng Băng nhìn về phía Thủy Băng Nhi tam nữ, lại nói tiếp, "Ba người các ngươi đều phải đi theo ta, mấy ngày sắp tới đấu hồn vô luận là 1v1 vẫn là đoàn chiến các loại các ngươi đều phải ra sân, bản viện trưởng muốn nhờ vào đó cho Thiên Thủy Học viện chế tạo một bộ biển chữ bảng, nếu là biểu hiện không tốt." Thủy Ngưng Băng luốt cổ tay, lập tức phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh, dọa đến tam nữ liên tục gật đầu. Sau bữa cơm trưa, Băng Đế cùng Thiên Mộng cùng với tam nữ đều đi theo Thủy Ngưng Băng đi ra, ở đây liền chỉ còn lại có Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế. Ấm áp dương quang theo ở giữa rừng cây khe hở chậm rãi rơi xuống, gió nhẹ chậm rãi thổi mà qua, bí mật mang theo đặc biệt lãng mạn không khí, là duy nhất thuộc về mùa này lãng mạn. Tuyết Đế để quyển sách trên tay xuống, nhìn một chút lười biếng Thẩm Hàn Vũ chậm rãi hướng Thẩm Hàn Vũ đi tới bên này. Dương quang, cây cối, gió nhẹ, tiểu viện cùng với còn chưa hình thành lãng mạn đều tại lên men. Tuyết Đế chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi mở to mắt, đem trên trán toái phát nhấc ra tới, xoay người một cái trực tiếp đem đầu gối lên Tuyết Đế mềm mại trên đùi. Một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi, mềm mại lạnh như băng xúc giác để cho Thẩm Hàn Vũ không khỏi cảm khái nhân gian hoàn mỹ. Tuyết Đế trên gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tia ửng đỏ, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cơ thể cũng theo đó cứng cứng, nhưng chung quy là không có đẩy ra Thẩm Hàn Vũ nguyên bản sắp động tác thủ tắc là nhẹ nhàng rơi vào Thẩm Hàn Vũ trên đầu, giết địch vô số đều chưa từng tay run rẩy lần thứ nhất không cầm được run rẩy. Tấu chương xong, chương 121. Phù mâu đến, nguyên tố thành thi đấu chương 121, phù mâu đến, nguyên tố thành thi đấu, 3K, vui vẻ gối đuổi cũng không có kéo dài rất lâu, đại khái thời gian một nén nhang, Tuyết Đế liền đột nhiên đẩy ra Thẩm Hàn Vũ chính mình ngồi xuống một bên. Thẩm Hàn Vũ cũng không có ngoài ý muốn, Tuyết Đế có thể đủ tiếp chịu những thứ này đã rất ngoài dự đoán của mọi người. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Thẩm Hàn Vũ hỏi, ngày mai có hứng thú đi xem một chút náo nhiệt không? Tuyết Đế nhìn một chút giống như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng Thẩm Hàn Vũ một mắt, sau đó lạnh lùng gật đầu một cái. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, hắn biết Tuyết Đế còn tại xoắn xuýt cùng do dự, ít nhất Tuyết Đế đã bắt đầu học được chủ động đón nhận không phải sao? Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay nguyên tố thành phá lệ náo nhiệt. Nguyên bản rộng lớn chỉnh tề trên đường phố đã vây đầy đám người, bốn phía chủ yếu tuyến đường chính bên trên có không thiếu người khoác chiến giáp binh sĩ đã bắt đầu duy trì trật tự, nhưng mà vẫn như cũ có liên tục không ngừng đám người không ngừng từ bên ngoài thành tràn vào. Thẩm Hàn Vũ sáng sớm liền đạt được tin tức, chính mình cái kia trạch cha trạch mụ vậy mà chạy tới xem náo nhiệt. Một đường đi nhanh, Thẩm Hàn Vũ tại Thiên Thủy Học viện gác cổng mọi tử một mặt hoa si bên trong nhanh chóng đi vào. Lúc này phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Thẩm Lưu Ngọc đang ôm lấy một vị duyên dáng sang trọng phụ nhân cười hì hì nói gì đó, bên cạnh một vị anh tuấn trung niên nhân nhưng là mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười nghe, thỉnh thoảng còn nhấp một hớp trà thơm. Tần Di nhìn mình hoàn toàn biến dạng nữ nhân, thương tiếc méo méo Thẩm Lưu Ngọc khuôn mặt, sau đó lại hơi có chút bất mãn nói, vẫn là A Ngọc Văn, không giống Thẩm Hàn Vũ cái tiểu tử thối kia, không có chút nào để chúng ta bất lo. Thẩm Lưu Ngọc vùi đầu vào Tần Di trong ngực, vừa cười vừa nói, mụ mụ, ngươi biết, ca bây giờ có thể lợi hại à? Đêm qua còn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cái kia kiếm đấu la đánh một trận, mặc dù không biết đến cùng ai thắng ai thua. Tần Di hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải là việc này ta và cha ngươi cha làm sao có thể chạy tới, dù nói thế nào cũng là lão nương thằng nhãi con, không có ném đi nhà của chúng ta mặt mũi, lại nói hắn coi như dù thế nào lợi hại, lão nương để cho hắn quỳ xuống. Hắn dám không theo sao, nếu là hắn dám không theo lão nương đem hắn cái mông cho hắn đập nát. Thẩm Lưu Ngọc khanh khách cười không ngừng, Thẩm Quân cùng ở một bên bị nước trà bị sặc một ngụm, bị Tần Di chừng một cái sau đó vội vàng nói, phu nhân nói rất đúng, vô luận tiểu tử thúi kia dù thế nào lợi hại, tại trước mặt phu nhân chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Tần Di lúc này mới hài lòng gật đầu. Mấy năm này tại Thẩm Hàn Vũ vô số quý giá thảo dược cùng tài nguyên không ngừng cung cấp, Tần Di nhảy lên từ hồn tôn tu vi đi tới bây giờ cao giai hồn vương cấp độ, Thẩm Quân cùng càng là bước vào cao giai hồn thánh cấp độ, hai vợ chồng đều có thể gọi là tiến bộ thần tốc. Chỉ là đáng tiếc là Thẩm Quân cùng hoàn toàn như trước đây sợ nhà mình phu nhân, tại trước mặt nhà mình phu nhân vẫn như cũ như cái chim cút nhỏ đồng dạng nghe lời. Theo một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa, Thẩm Hàn Vũ đi thẳng đi vào. Nhìn xem trẻ lại không ít nhị lão, Thẩm Hàn Vũ trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Thẩm Quân cùng trước tiên đứng dậy vỗ vỗ Thẩm Hàn Vũ bả vai, hơi xúc động nói, trưởng thành à, cha ngươi ta kém chút cũng chưa nhận ra được. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trẻ lại không ít lão cha lão mụ, bất đắc dĩ cười cười, nói, cha, mẹ, các ngươi nhị lão như thế nào có rảnh chạy tới Nguyên Tố Thành? Tần Di cũng chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng sau đó tiến lên hung hăng méo méo Thẩm Hàn Vũ khuôn mặt, hung hăng nói, tiểu tử thối, ngươi cùng kia cái gì kiếm đấu la đánh một trận sự tình nếu không phải là Lưu Ngọc viết thư nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không chuẩn bị giấu giếm hai chúng ta cả một đời? A Thẩm Hàn Vũ liền vội vàng lôi kéo nhị lão ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, hơn nữa con của ngươi không phải đánh thắng sao? Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Tần Di tức giận trừng mắt liếc Thẩm Hàn Vũ lại nói tiếp, bất quá tiểu tử ngươi tốc độ tu luyện khá nhanh, hai năm trước lúc trở về vẫn chỉ là cái hồn đế, bây giờ lại đã là phong hào đấu la, mặc dù không biết vì cái gì người tên tiểu tử thúi này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nhưng mà ta chỉ có một cái yêu cầu, không cho phép làm chuyện thương thiên hại lý, biết không? Thẩm Hàn Vũ liền gật đầu liên tục, vô luận hài tử bên ngoài xông ra bao lớn danh tiếng, về đến nhà đến cùng chỉ là một cái hài tử, lái mười bạt về nhà hay là muốn kéo thổ đầu, dùng nỗi sợ tại cha mẹ ngươi trong miệng còn không bằng máy kéo có thể chứa, mặc mấy bạn một đôi giày còn không phải muốn giúp cha mẹ mình xuống đất làm việc. Đột nhiên, Tần Di giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lôi kéo Thẩm Hàn Vũ cánh tay hỏi, bạn gái của ngươi đâu, gọi tới để cho mẹ xem. Chớ chối, Lưu Ngọc Đô đã giao phó. Thẩm Hàn Vũ liếc qua túi đầu trang chim cút Thẩm Lưu Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi gấp cái gì, bát tự đều không cong lên đâu. Tần Di hừ lạnh một tiếng, nói, ta là đang hỏi tương lai ta có con dâu, không phải hỏi ngươi. Một câu nói, ngươi mang vẫn là không mang theo? Thẩm Quân cùng cũng cười nhìn lại, dù sao tại Thẩm Lưu Ngọc trong miêu tả, đem Tuyết Đế miêu tả so tiên nữ còn tiên nữ, rất khó không câu lên hai vợ chồng lòng hiếu kỳ, dù sao con trai nhà mình tầm mắt cao bao nhiêu, bọn hắn vẫn có một ít hiểu rõ. Thẩm Hàn Vũ nhìn một chút có đến Tần Di sau lưng Thẩm Lưu Ngọc nhẹ nói, mẹ, không phải ta không mang theo, chỉ cần là ngươi tương lai con dâu tính cách quá lạnh, hơn nữa không phải rất am hiểu giao lưu, như thế vội vàng gặp mặt đối với các ngươi ai cũng không tốt. Tần Di sắc mặt dịu đi một chút, nói, vậy ngươi dù sao cũng phải cùng mẹ nói một chút nha, đầu kia đại khái tình huống a, nếu không phải là A Ngọc, ngươi có phải hay không chuẩn bị lừa gạt chúng ta cả một đời? Thẩm Hàn Vũ khẽ giật mình, sau đó trầm ngâm nói, cũng không có gì nói, mẹ ngươi chỉ dùng biết nàng so con của ngươi mạnh hơn chính là, hiện nay toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái có thể cùng nàng chính diện giao thủ người chính là. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng liếc nhau, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng người nào cũng không có nhắc lại chuyện này. Trong thành đại đấu hồn trường truyền đến từng đợt trầm muộn máy móc tiếng vang, sau đó tại trong vô số người ánh mắt khiếp sợ, đại đấu hồn trường bên trong vô số mặt tường cao bắt đầu từ từ di động, vô số đấu hồn đài bắt đầu kết hợp, trung quanh trên mặt đất cũng lộ ra ẩn sâu lòng đất bên trên sắt thép quỹ đạo. Người trung quanh ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này, hồn đạo màn hình chậm rãi khởi động, bị nữ người chủ trì đặt một tòa đơn sơ phi hành hồn đạo khí không biết từ chỗ nào bay ra. Âm thanh thông qua loa 10 phần có lực xuyên tấu hoang nên chư vị khách nhân đến Nguyên Tố Thành đại đấu hồn trường, ta là lần này Nguyên Tố Thành học viện thi đấu người chủ trì Mai Con. Chư vị nhìn trước mắt đến là đặc thù hồn đạo quỹ đạo là còn sót lại từ thượng cổ đặc thù hồn đạo khí, cả tòa đại đấu hồn trường chính là xây ở tòa này đặc thù hồn đạo khí phía trên, đáng tiếc là lấy trước mắt khoa học kỹ thuật đã chế tạo không được như thế tinh vi phức tạp cao cấp hồn đạo khí đại lục bên trên, bây giờ để lại hồn đạo khí đại bộ phận cũng là một chút cấp thấp hồn đạo khí, cũng tỉ như chân ta ở dưới phi hành đài, chính là cấp thấp nhất hồn đạo khí. Kèm theo Mai Con âm thanh, cả tòa đại đấu hồn trường trong thời gian cực ngắn triệt để hoàn thành triệt để biến hóa, thép tinh chế thành đại môn từ từ mở ra, đám người lũ lượt mà vào, chung quanh kéo dài mà ra sắt thép đứng đài rất nhanh đều bị ngồi một cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả chung quanh trên bầu trời đều có phi hành loại hồn sư quan chiến. Mà tại quay chung quanh chiến trường một vòng chuẩn bị chiến đấu trên đế, ít nhất 15 nhà đại tiểu học viện sư phụ mang đội cùng với chuẩn bị tham chiến học viên cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà xem như phe làm chủ bốn nguyên tố học viện tham chiến đội viên cũng đã vận sức chờ phát động, chỉ có điều, bọn hắn có chính mình đơn độc phòng tiếp khách ở giữa đi điều chỉnh, tại so đấu không tới phiên bọn hắn thời điểm sẽ không xuất hiện tại người xem trong tầm mắt. Nói một cách khác chính là vì giữ lại cảm giác thần bí. Có mấy đạo tương đối khí tức mạnh mẽ rơi vào một bên khá cao quan chiến trên đế, Thẩm Hàn Vũ mang theo cha mẹ mình trực tiếp đi tới một chỗ trên đài cao, Thủy Ngưng Băng đông nhiên cũng ở nơi đây. Thẩm Quân các loại Tần Di cùng Thủy Ngưng Băng lên tiếng chào, sau đó Thủy Ngưng Băng bởi vì lễ khai mạc cần liền trực tiếp rời đi. Hướng về cách biệt không đến 30 mét một chỗ khác đài cao nhìn lại, Thẩm Hàn Vũ một mắt liền chú ý đến sắc mặt ôn hòa chữ Phong Chí cùng sau lưng của hắn đứng sừng sững lấy kiếm đấu la, hai người cũng đều hướng Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái. Thẩm Hàn Vũ thoáng đáp lại sau đó liền bắt đầu nhìn chăm chú lên phía dưới chẳng cảnh. Nguyên tố thành cử hành thi đấu cùng toàn bộ đại lục cao cấp tinh anh hồn sư đại tái khác biệt, cái trước là vì chiếm được tầm mắt và chú ý, thuận tiện bày ra học viện dạy học chất lượng để tốt hơn tuyển nhận học viên, mà cái sau nhưng là giữa lưỡng đại đế quốc đứng đầu nhất thiên tài đỏ sức, đại biểu cho vinh dự cùng một loại địa vị. Cũng tỉ như độc bá quán quân thật lâu vũ hồn điện chiến đội, kỳ xuất thân đội viên tại sau đó đều biết gia nhập vào trong vũ hồn điện đảm nhiệm chức vị quan trọng, đồng thời cũng là vũ hồn điện đời kế tiếp trụ cột bước vàng. Tinh thần lực đảo qua phía dưới mấy cái này học viện tình huống, trong mắt Thẩm Hàn Vũ xuất hiện một tia vô vị. Những thứ này học viện một không có tốt thầy trò nơi phát ra, hai không có phong phú tài nguyên cung ứng, học viên đến 18-19 tuổi niên linh vẫn còn chỉ là một cái đại hồn sư, có thậm chí chỉ là hồn sư, hồn lực kẻ cao nhất đi tới hồn tông cảnh giới, nhưng niên linh ít nhất tại 23 tuổi trở lên, đã bỏ lỡ hồn sư tu luyện hoàng kim niên linh. Những lao sư này cũng phần lớn thực lực bình thường, hồn đế đỉnh thiên, đại bộ phận cũng là hồn tông hồn vương, mấy cái trung cấp hồn sư học viện viện trưởng ngược lại là đạt đến hồn thánh cấp bậc, nhưng niên linh cũng thực không nhỏ. Bất quá để cho Thẩm Hàn Vũ cảm thấy hứng thú chính là trong đó một cái tên là Tinh Thần Hồn Sư Học Viện. Hồn Sư Học Viện, tại sao gọi là cái tên này đâu? Bởi vì bọn hắn học viện học viên võ hồn cơ bản đều mang theo hiếm thấy tinh quang thuộc tính, mặc dù toàn bộ học viện ra lão sư cũng không có vượt qua 20 người. Bọn hắn đội viên thực lực phần lớn đều tại đại hồn sư đến hồn tông ở giữa, thuộc về lần thi đấu này gần với 4 nguyên tố học viện, thậm chí có thể nói hơi mạnh một chút. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng ngược lại là nhiều hứng thú phê bình phía dưới mỗi học viện cùng với chiến đội, nhất là xinh đẹp nữ hài tử, trên cơ bản đều thảo luận toàn bộ. Bị phụ mẫu thúc giục cưới đại khái đều có thể biết rõ bọn hắn là đang làm gì. A Thẩm Hàn Vũ chỉ là hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trên một chỗ không gian, hắn ở nơi đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhìn lại một chút phía dưới phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi thi đấu sau cùng nghi thức khai mạc. Tấu chương xong, chương 122. Lửa nóng lịch đấu, một vị khắc phong hào đấu la đại khái thời gian một nén nhang sau đó. Đạp hồn đạo phi đài mai con xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, ngay tại lúc đó, treo cực lớn hồn đạo trên màn hình cũng xuất hiện lần thi đấu này cơ bản lịch đấu an bài. Rất đơn giản kế hoạch, những thứ này tương đối nhỏ học viện hoặc ngoại giới phù hợp niên linh nhân viên tự nguyện tạo thành chiến đội đi trước một trận chiến, chờ đợi tuyển ra tối cường mấy đội sẽ cùng bốn nguyên tố học viện một trận chiến, sau đó người thắng liền có thể đi tranh đoạt quán quân. Trên thực tế, Thủy Ngưng Băng thậm chí hiếm thấy hào phóng một lần, lẽ thẳng khí hùng hướng Thẩm Hàn Vũ muốn một khối 7000 năm xương đùi xem như sau cùng ban thưởng. Thẩm Hàn Vũ cũng không có cự tuyệt, một khối 7000 năm xương đùi mà thôi, coi như xuất tử có mạnh đến đâu hồn thú niên hạn cũng liền còn tại đó, huống chi khối này hồn cốt càng là xuất tử vượn tay dài loại này thường gặp hồn thú. Thật yêu người xem bằng hữu mọi người tốt chúng ta lại gặp mặt, tin tưởng rất nhiều người đã bây giờ đã không thể chờ đợi à, bây giờ, ta tuyên bố. Lần này nguyên tố thành thi đấu, chính thức bắt đầu. Theo nai con một tiếng thanh thúy khét đều, bốn phía nhau nhau dâng lên pháo hoa cùng rơi xuống cánh hoa, vô luận là có hay không chính quy, ngược lại không khí cảm giác là cho người kéo căng. Lần so tài này có thể nói là chưa từng có phồn vinh à, vì thế, nguyên tố thành thiên thủy học viện viện trưởng cũng là xem như phong hào đấu la băng loan miệng hạ lấy ra một khối 7000 năm đuổi phải hồn cốt xem như quán quân cuối cùng ban thưởng a. Tin tưởng rất nhiều chiến đội mồ hôi đã chảy ướt lưng a. Khối này hồn cốt đến từ đỉnh cấp hồn thú cánh tay dài linh viên, căn cứ băng loan miệng hạ giám định, khối này hồn cốt hồn kỹ có thể là một cái đỉnh cấp tăng phúc loại hồn kỹ, hắn giá trị không chút nào thấp hơn tầm thường vạn năm hồn cốt. Thẩm Hàn Vũ nghe hồn đạo quảng bá bên trong truyền đến âm thanh, khóe miệng không tự giác giật giật. Vừa tay dài loại cặn bã này có thể nói thành cánh tay dài linh viên loại này đỉnh cấp hồn thú, còn có kia cái gì đỉnh cấp tăng phúc loại hồn kỹ, còn có cái gì giá trị không thua kém tầm thường vạn năm hồn cốt. Đây quả thật là đen có thể nói thành trắng, sắp báo hỏng cuối cùng báo chính là hoàn toàn mới vẹn vẹn đại tu một dạng, thật mẹ nó thái quá. Đây cũng là đấu la lịch sử sớm nhất điện tín lửa gạt đi. Tần Di cũng có chút tò mò hỏi, thủy viện trường lúc nào hào phóng như vậy, ngay cả hồn cốt cũng không tiếc lấy ra, mấy năm trước vì hàng trăm nghìn kim hồn tệ đều có thể gọi ta tần tỷ, như thế nào đột nhiên liền Thẩm Hàn Vũ nâng đỡ ngạch, có chút buồn cười nói, mẹ, ngươi đừng tin Thủy Di chuyện ma quỷ, khối này hồn cốt là ta hạng chót góc bằng dùng, cái gì nơi phát ra cùng phẩm chất cũng là nàng nói bừa, trên thực tế khối này hồn cốt nói như thế nào đây. Mẹ, ngươi cho A Ngọc nàng cũng có thể ghét bỏ phục vụ, còn có trên đài người chủ trì kia, nghe nói nàng đã từng là Thủy Di môn sinh. Tần Di nghe vậy nao nao. Sau đó phù một tiếng, cười ra tiếng, cũng dẫn đến bên cạnh Thẩm Quân cùng đều bật cười, cười ra tiếng. Ở đây vui vẻ không khí rất nhanh liền hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú, đang chú ý đến Thẩm Hàn Vũ sau đó đột nhiên biến đổi, vị này tối hôm qua cùng Thất Bảo Lưu Ly tông kiếm đấu la đánh lửa nóng tổ tông xuất hiện ở đây, đồng thời cũng liền đại biểu cho cái này nhìn tùy ý thi đấu sau đó có không thiếu mịt mờ ánh mắt tại xem trọng, để cho bọn hắn không khỏi càng thêm mồ hôi đầm địa. Thẩm Hàn Vũ cũng chú ý tới những ánh mắt này, trực tiếp mở ra nơi này bảo hộ che chắn. Đạo này bảo hộ che chắn không chỉ có thể chống cự hồn kỹ công kích, thậm chí có thể ngăn chặn người bên trong tiếng đàm luận không bị ngoại giới biết, xem như 10 phần thực dụng hồn đạo khí. Đồng thời, trên bầu trời Mai Con cũng tiếp tục nói, bây giờ ta tuyên bố trận đầu đấu hồn thi đấu song phương, theo thứ tự là đến từ 4 tâm thành Thánh Tâm Học Viện cùng với đến từ Mạn Đà thành Mãnh Nam Học Viện. Để chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt song phương học viện chiến đội có thứ tự ra sân, đồng thời cũng thỉnh phụ trách duy trì trật tự cùng cầm toàn bộ nhân viên thủ vững cương vị. Mai Con thanh âm thanh thúy truyền đến, ngay tại lúc đó, hai cái đội ngũ cũng dọc theo tranh tài thông đạo bắt đầu có thứ tự đăng tràng. Thánh Tâm Học Viện đồng phục phần lớn cũng là kim bạch sắc, đội trưởng là một cái cao giai hồn tôn, niên linh cũng không lớn không nhỏ, đội viên khác cũng là đại hồn sư tu vi, nhưng niên linh phổ biến đều tại 15 tuổi trở lên. Mà khác một cái Mãnh Nam chiến đội, đội như kỳ danh, 7 tên đội viên cũng là thần cao 1m8 trở lên cơ bắp Mãnh Nam, dẫn đầu người kia chiều cao thậm chí tại 2m trở lên, cả người cơ bắp đô lên, so với người bình thường đầu đều phải khổng lồ, 7 người cũng là lực lượng thuần túy hình hồn sư. Bất quá bọn hắn 7 người cũng là đại hồn sư tu vi, thậm chí có 2 người là gần nhất mới đột phá. Song phương đội viên hành lễ, hồn đạo che chắn mở ra, đấu hồn đài bắt đầu lên cao, tranh tài bắt đầu. Mai Con vui sướng nói xong, lái phi hành đài lần nữa đi tới giữa không trung phía trên. Sau đó chiến đấu Thẩm Hàn Vũ là một chút hứng thú cũng không có, dứt khoát túi đầu bắt đầu trầm tư, bên hai lại đột nhiên vang lên Tuyết Đế âm thanh. Đang suy nghĩ gì? Thẩm Hàn Vũ hơi hơi ngước mắt, lại phát hiện đạo thanh âm này đến từ Tinh Thần Chi Hải. Ta có thể thông qua Tinh Thần Chi Hải câu thông với ngươi. Tuyết Đế có chút lạnh như băng giảng giải vang lên lần nữa. Không có gì, có chút nhàm chán thôi, nhìn một đám hậu bối cãi nhau ầm ĩ, quả thực không có ý gì. Thẩm Hàn Vũ nhẹ giọng trả lời. Bọn hắn có người so ngươi niên linh một lớn. Tuyết Đế trả lời 10 phần lời ít mà ý nhiều. Thẩm Hàn Vũ, ta vừa mới cảm nhận được, có một vị khác nhân loại phong hào đấu la đến Nguyên Tố Thành. Tuyết Đế tiếp tục nói. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, đối với bên người phụ mẫu nói, cha mẹ, ta có chút chuyện đi xử lý một chút, bên này phục vụ viên đều là người mình, còn có bên kia hai vị là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ và Kiếm Đấu La, có chuyện đi tìm A Ngọc các nàng, cái kia, ta đi trước à. Thẩm Hàn Vũ tiếng nói rơi xuống, trực tiếp biến mất ở trên khán đài. Thẩm Quân cùng hai vợ chồng có chút bất đắc dĩ nhìn nhau nở nụ cười, sau đó tiếp tục ngọt ngào dính tại cùng một chỗ. Kiếm Đấu La phát giác được Thẩm Hàn Vũ tiêu thất, ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng cũng không có động tác. Trên nhà cao tầng, Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế thân ảnh một trước một sau xuất hiện ở đây. Hôm nay Tuyết Đế người mặc một thân trường bào màu trắng, thay đổi váy trắng, mái tóc dài màu trắng quát vùng, nhìn có một phong vị khác. Hai người áo bào bị gió thổi hô hô vang dội, Thẩm Hàn Vũ nhìn xem Tuyết Đế băng lãnh khuôn mặt, không khỏi cảm thấy có thể là chính mình lỡ hẹn tạo thành. Dù sao nguyên bản một mực cùng Thẩm Hàn Vũ ở cùng một chỗ chính là nàng tới, nhưng Thẩm Hàn Vũ phụ mẫu nhưng lại vừa đúng tới Nguyên Tố Thành, thế là cũng chỉ có thể coi như không có gì. Thẩm Hàn Vũ nhẹ giọng hỏi, người không cao hứng? Tuyết Đế nao nao, nàng có chút không rõ ràng cao hứng đến cùng là cái dạng gì khái niệm, nàng chỉ biết là trong nội tâm nàng có chút không hiểu phiền muộn. Ta không có. Tuyết Đế ngữ khí vẫn như cũ có chút lạnh như băng, nhưng Thẩm Hàn Vũ không biết ngoài ý muốn vẫn là cái gì, vậy mà nghe được một tia ủy khuất ý vị. Tốt, vậy ngươi muốn đi nhìn một chút cha mẹ ta sao? Bọn hắn là ta ngoại trừ muội muội bên ngoài người thân cận nhất. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói. Lần này Tuyết Đế quả quyết lắc đầu. Thẩm Hàn Vũ tiếp lấy có chút buồn cười nói, tốt, đừng phụng phịu, sau đó ta có thể cùng ngươi đi rất nhiều nơi, đi nơi nào cũng có thể. Ngươi nhìn ngươi, như thế nào cùng một tiểu nha đầu một dạng? Tuyết Đế lại trầm mặc, nàng cảm giác Thẩm Hàn Vũ lời này là lạ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác là nàng mong muốn, trong lúc nhất thời còn thật sự có chút dây dưa. Thẩm Hàn Vũ nhìn Tuyết Đế vẫn như cũ giữ yên lặng, dứt khoát trực tiếp nói sang chuyện khác, tốt tốt, vui vẻ một điểm, ngươi nói một vị khắc phong hào đấu la là chuyện gì xảy ra? Tuyết Đế ánh mắt rời về phía bên ngoài thành, thản nhiên nói, cố khí tức này ẩn tàng vô cùng tốt, thực lực đại khái tại 95-96 ở giữa, chỉ là một mực chưa từng vào thành mà thôi. Thấu chương xong, chương 123. Vũ hồn điện động tác, bóp Tuyết Đế khuôn mặt. Thẩm Hàn Vũ cảm giác tận lực ẩn nấp hướng về bên ngoài thành quyết tán, quả nhiên ở ngoài thành tìm một đạo che giấu khí tức. Gần nhất Nguyên Tố Thành động tĩnh không nhỏ, bên trên ba tông đứng đầu Hạo Thiên Tông một đám rùa đen rút đầu, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã bắt đầu suy tàn, không bỏ ra nổi một vị phong hào đấu la chạy đến, vị này phong hào đấu la không phải hoang dại chính là đến từ Vũ Hồn Điện. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, vậy có muốn hay không trực tiếp giết Tuyết Đế? Từ Tôn nói, tóc trắng bay múa ở giữa, Thẩm Hàn Vũ vẫn là cảm nhận được đến từ cực Bắc Đế quân kinh khủng như thế. Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, kéo Tuyết Đế tay, Tuyết Đế 10 phần ngoan ngoãn theo, cũng không có phản kháng. Đi xem một chút đi, trong thành ngược lại cũng nhàn rỗi vô sự. Thẩm Hàn Vũ cảm thụ được trong tay lạnh bớt, không tự chủ cầm chặt hơn một chút. Tuyết Đế nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Bên ngoài thành rừng rậm, một cái tướng mạo yêu diễm, người mặc màu đỏ sẫm lễ phục bên trên trải rộng màu vàng đường vân, âm thanh có chút kỳ quái, có chút bất nam bất nữ trung niên nhân bỗng nhiên đứng thẳng ở này, nhìn kỹ phía dưới, trên người bí mật mang theo một cỗ khí tức hoa quý, hiện nhiên là lâu dài có địa vị cao mới có thể bồi dưỡng ra được. Mà khác mấy người nhưng là toàn thân hắc y liễu, liền khuôn mặt đều bị miếng vải đen che chắn, lúc này đang nghiêm túc nghe tướng mạo yêu dã người an bài chuyện liên quan nghi. Đơn giản an bài sau đó, một cái người áo đen có chút do dự mở miệng nói ra, Cúc trưởng lão, chúng ta nghe nói Thiên Thủy Học Viện viện trưởng cũng là một vị phong hào đấu la, càng là nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn, nếu là gặp được nàng, chúng ta nên làm cái gì? Được xưng là Cúc trưởng lão người chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra trên cổ hầu kết, cái này lại dám để cho người xác định, cái này lại là một nam nhân. Không sao, nếu là gặp nàng, các ngươi trực tiếp chạy chính là, nhớ kỹ, mục đích của các ngươi là tên kia không biết tên Phong Hào Đấu La cùng với Thiên Thủy Học Viện mấy cái kia ẩn tàng cực sâu thiên tài tin tức, ngoại trừ còn có Đường Hạo. Nhớ kỹ, không cần đả thảo kinh xà, còn lại hết thảy tự sẽ có ta cho các ngươi hạ chót, các ngươi cứ yên tâm chính là. Cúc Đấu La lạnh giọng nói, tiếng nói rơi xuống, vài tên người áo đen nhanh chóng tối lui, ở đây cũng chỉ còn dư Cúc Đấu La một người. Bây giờ đại lục tình thế khẩn trương, giữa lưỡng đại đế quốc ma sát nhỏ mỗi ngày tới chỗ nào cũng có, Vũ Hồn Điện dã tâm cũng càng khổng lồ, bị đông nắm giữ thế lực cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại lục đều có chút thần hồn nát thần tính, một khi có một chút gió thổi cỏ lay toàn bộ đại lục cũng có thể bị trực tiếp điểm đốt. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại cái này thời buổi rối loạn, Nguyên Tố Thành đồng thời xuất hiện hai vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn Phong Hào Đấu La, cho dù là Vũ Hồn Điện, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn cũng bất quá giải rác mấy người, huống chi đây vẫn là hai vị Phong Hào Đấu La, sau lưng dính dấp đồ vật vô cùng phức tạp, thủy ngưng băng ngược lại là còn tốt, đại lục bên trên một mực có dấu vết mà lần theo, nhưng mà một vị khác cho đến bây giờ cũng không tìm tới bất cứ tin tức gì, chỉ biết là vị kia cùng trời thủy học viện đi rất gần. Kỳ quái hơn chính là biến mất mấy năm Hạo Thiên Đấu La đột nhiên xuất hiện, Vũ Hồn Điện phái ra đại lượng nhân mã tập sát, dựa theo tin tức Đường Hạo cũng tới đến phương bắc, chỉ là không biết đến tuột cùng đi nơi nào. Đồng thời, Vũ Hồn Điện nhân viên tình báo cũng tại lần trước Thẩm Hàn Vũ cùng Kiếm Đấu La một trận chiến lúc phát hiện niên hạn không đại tu là lại cực kỳ cường hoành thủy băng nhi mấy người, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng hướng về phía trên hồi báo. Tổng kết trở lên nhân tố, Cúc Đấu La cái này tốn công mà không có kết quả bị đồng tọa hạ đệ nhất chó săn liền bị phái đi ra điều tra. Cuối cùng chính là Vũ Hồn Điện cũng chỉ có hai vị này Phong Hào Đấu La nàng có thể điều khiển động, còn lại Phong Hào Đấu La đều tại cung phụng điện trong lòng bàn tay, nơi nào để ý nàng bị đông. Trừ cái đó ra còn có một cái ngoài định mức nguyên nhân, Thiên Đấu Thái Tử không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay sẽ đến Nguyên Tố Thành, nó mục đích là cá nhân đều biết, dù sao Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ thế nhưng là không có một vị chân chính thuộc về bọn hắn Phong Hào Đấu La, hoàng thất ngoại trừ quân đội cơ hồ không có cái gì đem ra được cường giả. Đang lúc Cúc Đấu La cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, đồng thời tại cực đoan thời gian cấp tốc không có tin tức biến mất. Khí tức kinh khủng để cho Cúc Đấu La trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ, lông tơ trên người trong nháy mắt đứng thẳng, Cúc Đấu La nhanh chóng ngắm nhìn một phía, lại là không phát hiện chút gì. Cúc Đấu La mồ hôi đầm đìa, ai? Là ai? Đến cùng là ai? Một đóa vàng óng ánh lớn hoa cúc xuất hiện, vô số phiến lá giống như sắc bén lưỡi dao đồng dạng chậm rãi bay xuống, chín lại tốt nhất phối trộn hồn hoàn chậm rãi dâng lên, kim sắc hồn lực lưu chuyển, nửa ngày lại ngoại trừ gió nhẹ bên ngoài không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhìn xem tĩnh mịch kinh khủng rừng rậm, Cúc Đấu La nuốt nước miếng một cái, thật nhanh đứng dậy rời đi, thời gian nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến Cúc Đấu La hoàn toàn biến mất lần hai chỗ, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới mang theo Tuyết Đế chậm rãi xuất hiện. Phía trước hắn chỉ là để cho Tuyết Đế hơi phóng thích một tia khí thế liền đem Cúc Đấu La trực tiếp dọa chạy, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực có chút khôi hài. Tuyết Đế trong mắt cũng xuất hiện vẻ khinh bỉ, nói, hắn tựa hồ rất nhát gan. Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, hắn gọi Cúc Hoa Quan, phong hào bị cúc, hắn võ hồn là một loại hiếm thấy tiên thảo, đồng thời cũng là đỉnh cấp thực vật hệ võ hồn, 95 cấp Phong Hào Đấu La, lệ thuộc Vũ Hồn Điện, chỉ có điều đi, hắn võ hồn mang cho hắn chắc tuyệt thiên phú đồng thời cũng đem hắn trở nên có chút bất nam bất nữ. Tuyết Đế gật đầu một cái, nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nói, biết mục đích của bọn hắn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thẩm Hàn Vũ sao cũng được buông tay một cái, nói, Vũ Hồn Điện cái mũi so cầu đều linh, chỉ cần có một điểm dấu vết để lại tay chân của bọn hắn so bạch tuộc còn nhiều còn phiền phức, huống chi bây giờ chúng ta cũng không cần dù thế nào che giấu, trở về nói cho mấy cái nha đầu yên tâm to gan chơi chính là, tiếp đó hai chúng ta sẽ đi thăm hy kịch liền tốt. Tuyết Đế gật đầu một cái, tại thế giới loài người rất nhiều thế giới nàng cũng không thể nào có chủ kiến, bình thường đều là nghe theo Thẩm Hàn Vũ an bài. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem có chút ngây người Tuyết Đế, có chút không nhịn được đưa tay méo méo, vậy hắn sớm đã rất thèm ăn sự trơn bóng khuôn mặt. Mềm mại cảm giác để cho Thẩm Hàn Vũ không tự chủ được có chút say mê, Tuyết Đế nhưng là nhìn xem Thẩm Hàn Vũ để tay tại trên mặt mình, đồng thời cảm thụ được một cỗ kỳ dị cảm giác xông lên đầu, khuôn mặt nhiệt độ trong nháy mắt cao một cái cấp độ, trong lúc nhất thời đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thẩm Hàn Vũ có chút ngây người, sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần, nhẹ nói, còn tức giận phải không? Tuyết Đế nhìn xem Thẩm Hàn Vũ vẫn như cũ bóp lấy chính mình khuôn mặt không buông tay, nhẹ nhàng liếc mắt, nói, không tức giận, ngươi có thể buông ra sao? Thẩm Hàn Vũ có chút lưu luyến không rời buông tay ra, cái kia cố chưa bao giờ có cảm giác để cho hắn có chút không muốn. Tuyết Đế không dám nhìn tới Thẩm Hàn Vũ ánh mắt, đem ánh mắt rời về phía một bên, một cái tay chậm rãi duỗi ra, cuối cùng nhất quan tâm dắt Thẩm Hàn Vũ tay, đồng thời nói nhanh, tốt, chúng ta trở về đi thôi. Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng lộ ra ý cười, tâm tình rất tốt. Tuyết Đế, càng đáng yêu đâu. Tấu chương xong, chương 124. Trong cuộc so tài, Giang có thế cục đợi đến Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế trở lại đại đấu hồn trường thời điểm, tại cách nhau chỗ không xa liền cảm nhận đến hai cỗ xa lạ khí tức cường đại, rõ ràng là trước đây hai vị hồn đấu la. Hai người phân biệt lẫn trong đám người, nếu không phải là Thẩm Hàn Vũ cảm giác nhạy cảm, còn thật sự có khả năng bị hồ lộ qua. Bước chân rất nhanh a. Thẩm Hàn Vũ hơi nheo mắt, mang theo Tuyết Đế rơi vào một chỗ khác trống không trên khán đài. Những thứ này chỗ cao khán đài, chỉ có những địa vị kia cao thượng cùng thực lực cường đại người mới có thể đi lên, những người khác coi như có tiền nữa cũng là nói nhảm, căn bản không đối ngoại người khai phóng. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế đứng song vai, Tuyết Đế cặp kia đôi mắt đẹp nhìn phía dưới hỗn tạp đấu trường, nhẹ nói, vị kia Phong Hào Đấu La tới. Thẩm Hàn Vũ khỏe mắt liếc qua, Kiếm Đấu La tại chữ Phong Chí bên thai nói nhỏ vài câu sau cũng biến mất ở trên khán đài, người sáng suốt đều biết hắn đã làm gì. Thẩm Hàn Vũ cách rất xa cũng nhìn thấy Thủy Ngưng Băng khẽ biến khuôn mặt, nhưng ở nàng nhìn chăm chú đến Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người sau đó liền thuận tiện thở dài một hơi, tiếp tục đều đâu vào đấy an bài hết thảy. Mà tại cách đó không xa, Thẩm Quân cùng nhàm chán thời điểm tùy ý thoáng nhìn, sau đó phụ một tiếng liền đem nước trà phun ra, nhẹ nhàng lôi kéo Tần Di cánh tay, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, ngươi nhìn, đó có phải hay không Tiểu Vũ?" Tần Di có chút không kiên nhẫn nhìn một chút, sau đó lập tức cả kinh, Thẩm Hàn Vũ cũng tại vừa đúng nghiêng đi tới thân thể, đem bên người Tuyết Đế lộ ra ngoài. Trắng đoán sợi tóc vũ vãi, hoàn mỹ không một tì vết bên mặt vô cùng tinh xảo, khí chất trên người vô cùng cao quý lãnh diễm, giống như chân chính nữ vương chỉ có thể nhìn từ xa, không thể bỡ bỡn. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng liếc nhau, trong mắt kinh ngạc cơ hồ hóa thành thực chất. Nửa ngày, Tần Di mới yếu ớt nói: "Nhà đầu này, có phải hay không có chút dễ nhìn quá mức?" Thẩm Quân cùng nhìn xem trò chuyện vui vẻ Thẩm Hàn Vũ Tuyết Đế hai người, trong lúc nhất thời cũng có chút yên lặng. Dù sao dựa theo tầm mắt của bọn hắn đến xem, trên người cô nương kia khí chất tuyệt đối không phải người bình thường, lại thêm Thẩm Hàn Vũ phía trước nói, Thẩm Quân cùng bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Ta xem như biết rõ Tiểu Vũ vì sao lại nói ra những lời này, con cháu tự có con cháu phúc, ta xem hai chúng ta vẫn là vì lao tam phần đầu à, tùy tiện trộn lẫn một cước nói không chừng sẽ lòng tốt làm chuyện xấu." Tần Di liếc một cái Thẩm Quân cùng, nhưng cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, bọn hắn tại Thẩm Hàn Vũ hai huynh muội rời nhà sau đó liền một mực tại vì này sự kiện phân đấu, đáng tiếc mấy năm còn không có gì thu hoạch. Lửa nóng đấu trường kéo dài dòng dã 4 ngày. Trong lúc đó không dưới hơn 20 chi đội ngũ tại đấu trường tranh phong, bọn hắn chủ yếu là lấy học viện chiến đội làm chủ, nhưng cũng không thiếu khuyết những cái kia ngoại giới điều kiện phù hợp nhân viên chủ động khai sáng chiến đội. Dù sao một khối cực phẩm hồn cốt mang đến lực hấp dẫn cũng không nhỏ, dù là khối này hồn cốt chỉ có 7000 năm niên hạn, vẫn như cũ có vô số người vì đó điên cuồng. Hôm nay, vạn chúng chú mục trận chiến cuối cùng cũng sắp mở ra. Bốn nguyên tố học viện cũng đối lên đi qua tầng tầng tuyển bạt mà ra 4 chi tối cường chiến đội. Cái này 4 nhánh chiến đội thành viên tuổi tác lớn đều vượt xa 4 nguyên tố học viện thành viên, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú, không ít người trên thân đều mang nồng đậm huyết khí, rõ ràng trong tay có chút không ít người mệnh, đội viên thực lực cũng phần lớn tại cao giai đại hồn sư trở lên, trong một đội ngũ có 2 tên hồn tông tình huống cũng không nhỏ. Tới gần lúc trước, Thủy Ngưng Nước Đá thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Thiên Thủy chiến đội chuẩn bị thi đấu khu. Xem như mới lên cấp phong hào đấu la, nàng vừa ra trận liền hấp dẫn vô số ánh mắt cùng reo hò. Các 3 vị nguyên tố học viện viện trưởng nhìn nhau cười khổ một tiếng, 4 nguyên tố học viện ngàn năm cân bằng bây giờ xem như triệt để bị đánh vỡ, Thiên Thủy học viện phát triển cũng sẽ ở lần thi đấu này sau đó càng hưng thịnh, thậm chí có khả năng nhất cử vượt qua Thiên Đấu Hoàng gia học viện trở thành Thiên Đấu Đế quốc đệ nhất hồn sư học viện. Nhìn xem đã xúc thế đai phát mấy cái tiểu nha đầu, Thủy Ngưng Băng cười cười ôn hòa, nhẹ nói: "Yên tâm đi chơi đi, nếu bị thua cũng không quan hệ à, chỉ là các ngươi cái mông cũng phải làm tốt mấy tháng không dính giường dự định." Thất nữ trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ, các nàng cũng không ít chịu đến Thủy Ngưng Nước Đá hủy hoại, liền Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi đều không khỏi lui về sau một bước, hung hăng nuốt về sau nước bọt. Bây giờ Thiên Thủy chiến đội thực lực có chút không tệ, Thẩm Lưu Ngọc bởi vì có Thẩm Hàn Vũ cái này giàu có các ca, tu vi hiện tại thậm chí đã tiếp cận hồn vương, bằng vào khí hậu song thuộc tính võ hồn gia trì, nàng thậm chí có thể ngang hàng tầm thường hồn vương. Thủy Băng Nhi bởi vì cực hạn thuộc tính ảnh hưởng tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng toàn bộ hình thái băng phượng hoàng võ hồn đã đầy đủ có áp chế lực. Thủy Nguyệt Nhi cũng là mặt tràn đầy kiên định, kể từ vùng cực bắc đi qua một chuyến sau đó, nàng cũng tiến bộ không thiếu, thậm chí cũng tại chậm rãi quy về thành thủ. 4 người khác tuổi tác cao mấy tuổi, cũng đều là đại hồn sư tu vi, mỗi cái đều là bị Thủy Ngưng Băng mấy vị lâu năm giáo sư tận tâm tận lực dạy dỗ, vô luận là tâm tính còn là tu luyện tốc độ cũng là Thiên Thủy học viện hoàn toàn xứng đáng hàng thứ nhất. Các 3 sở học viện học viên cũng đã bắt đầu kích động, 4 chi đi qua sàng lọc lan truyền ra chiến đội thành viên cũng đã đến chuẩn bị chiến đấu chiến điệp, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Giữa không trung phía trên, đặc phi hành đài mai con phảng phất không biết mệnh mỏi giải thích 8 nhánh chiến đội cơ bản tin tức, đồng thời còn không quên tuyên bố mấy nhánh chiến đội trước sau ra sân trình tự. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế mấy ngày nay vẫn luôn tại đại đấu hồn trường phụ cận, kiếm đấu lang ngày đầu tiên chỉ là biến mất chưa tới một canh giờ liền trở về xem ra chỉ là đi xác định thứ gì, sau đó liền một mực một tấc cũng không rời đi theo chữ phong trí. Cúc đấu la tựa hồ sẽ ngủ ở đấu hồn tràng phụ cận võ hồn phân điện bên trong, trải qua mấy ngày vậy mà một tia động tác đều chưa từng có. Thẩm Hàn Vũ đều phải hoài nghi người anh em này có phải hay không bị sợ mắt lỗi. Ngược lại là mấy cái kia thuộc hạ cơ hồ muốn đem toàn bộ nguyên tố thành đều đi dạo một lần, thậm chí ngay cả thôn lân cận cũng không có buông tha, nhưng tựa hồ không có bắt được tin tức hữu dụng gì, mà Thiên Thủy học viện cùng đại đấu hồn trường thì đều có phong hào đấu la đóng giữ, bọn hắn cũng không có cái gì nghe ngóng tin tức cùng cơ hội động thủ, tựa hồ thế cục tại mọi người không thấy được chỗ rằng có xuống. Tuyết Đế không có chút nào không kiên nhẫn, mỗi ngày chính là đi theo Thẩm Hàn Vũ tại phụ cận tầng cao nhất ngồi một chút, uống một chút trà, có đôi khi cũng sẽ đi xem mấy trận tranh tài đuổi giết thời gian. Ngươi tựa hồ không có cuống cuồng chút nào. Tuyết Đế nhìn xem nhàn nhã Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói. Thẩm Hàn Vũ nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hoan hô, cười một cái nói: "Chúng ta không đổi, chắc chắn sẽ có người sẽ cấp bách chúng ta có nhiều thời gian có thể tiêu hao, nhưng mà bọn hắn không có, mèo và chuột ở giữa trò chơi chính là như thế, vô vị mà tràn ngập biến cố, ai cũng không biết đối phương bước kế tiếp đến cùng sẽ làm như thế nào." Ánh sáng mặt trời chậm rãi quy về chính giữa, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi ngồi dậy, Tuyết Đế vẫn như cũ ôm một bản cổ tịch tại đọc qua, Thẩm Hàn Vũ duỗi ra lưng mỏi, nói: "Đi thôi, chuyện có ý tứ muốn bắt đầu." Tấu chương xong, chương 125. Trận đầu, rung động hồn hoàn phối trộn đấu hồn trên này. Vô số ngọn lửa nóng bỏng cùng hồn kỹ giao thoa, theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm cùng một đạo nóng bỏng vô biên quang hoàn phóng lên trời, mấy đạo bị ngọn lửa đốt tối đen thân ảnh bị trực tiếp ném ra đấu hồn đài, vài tên hệ chữa trị hồn sư liền vội vàng tiến lên thi triển hồn kỹ. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song dưới chân hai cái hồn hoàn chậm rãi bị thu hồi, sau lưng hai tên hệ phụ trợ hồn sư cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi thở hồn hển quỳ một chân trên đất. Các đồng đội khác liền đội vàng tiến lên nâng, lần này bọn hắn đối thủ bên trong có một cái hồn tông tồn tại, hai tên hệ phụ trợ hồn sư cơ hồ là đem tiền thân hồn lực đều ép khô mới khiến cho hai tên chủ lực bằng vào hồn kỹ ưu thế tìm được sơ hở vượt cấp đánh bại đối phương, nhưng phe mình trả ra đại giới cũng không nhỏ. Chiến hậu, kèm theo tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, Hỏa Vô song đỡ lấy hư nhược Hỏa Vũ đi trở về chuẩn bị chiến đấu chỗ ngồi. Phong Tiếu Thiên trước tiên xông về phía trước quan tâm, quả thực là đem võ hồn bản tính hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hỏa Vũ chỉ là hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục tự mình ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục hồn lực. Hỏa Vô song bất đắc dĩ vô vô Phong Tiếu Thiên bả vai, biểu thị an ủi. Phong Tiếu Thiên nhưng là đã sớm quen thuộc, tại các đội viên một mặt đồng tình biểu lộ phía dưới chậm rãi đi trở lại Thần Phong Học Viện vị trí. Thấy cảnh này Thẩm Hàn Vũ không khỏi khoe miệng co giật, tốt à, liếm chó muốn tiến hóa thành vì chiến lang xem bộ dáng là không có cơ hội gì. Bất quá nhìn Phong Tiếu Thiên tu vi ngược lại là tinh tiến không thiếu, đã đột phá đi tới hồn tôn cấp độ. Xem ra trung binh là đem hắn cái kiêm như bức hống hống tự sáng tạo hồn kỹ là cho buông xuống, đây cũng coi là chuyện tốt. Ánh mắt đảo qua Lôi Đình Học Viện thời điểm, Thẩm Hàn Vũ tại một cái thanh niên tóc vàng lúc hơi dừng lại phút chốc, toàn thân tràn ngập thuộc về Lôi Đình bạo ngược năng lượng, còn có thuần chính long tộc khí tức, đây chính là Lam Điện song tử tinh bên trong Ngọc Thiên Tâm. Bất quá hắn lúc này cũng bất quá là một cái đại hồn sư, bằng vào Lam Điện phách vương long võ hồn cường hoành ngược lại là tại cả đám chọn chúng cực kỳ xuất chúng, phương thức chiến đấu cũng là cực kỳ hung mãnh. Ngoại trừ Thẩm Hàn Vũ liền không tiếp tục chú ý tới có thể gây nên chú ý của hắn người. Bất quá ngược lại là trông thấy băng đế nắm nuốt thiên mộng tại Thiên Thủy Học Viện một đám muội tử ở giữa hưởng thụ lấy mỹ thực, thời gian ngược lại là trải qua cực kỳ tiêu sái. Thẩm Lưu Ngọc cũng chú ý tới Thẩm Hàn Vũ ánh mắt, vui sướng hướng Thẩm Hàn Vũ vây vây tay. Thiên Thủy chiến đội cơ hồ tất cả thành viên đều cùng Thẩm Hàn Vũ ngọt ngào lên tiếng chào. Bên cạnh Tuyết Đế đáy mắt mở mịt một chút, nhưng mà mặt ngoài bình tĩnh như trước như nước. Thẩm Hàn Vũ tự nhiên là không có chú ý tới. Không thiếu người xem đều theo Thiên Thủy Học Viện ánh mắt chú ý tới bên này, đương nhiên, cũng bao quát lúc này đang đứng tại một chỗ bên trong bao xương cúc đấu la đám người. Trong dạng, Cúc Đấu La vểnh lên tay hoa nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nhặt vừa nói, vị kia phong hào đấu la xuất hiện, bên cạnh hắn vị nữ tử kia cũng không đơn giản, phân phó, để chúng ta người đều chú ý phân tức, tận lực không cần buộc phát xung đột, tại nguyên tố thành động thủ đối với chúng ta không có chỗ tốt, nhớ kỹ, chúng ta muốn chỉ là tình báo, tùy tiện đắc tội hai vị phong hào đấu la đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Sau lưng người áo đen nhao nhao cung kính đáp ứng, sau đó nhanh chóng tối lui. Cúc Đấu La nhìn xem bên ngoài náo nhiệt chẳng cảnh, lại đối sau lưng một vị mặc hoa phục trung niên nhân nói, "Ạ Sơ Lạc, phái người đi bên ngoài thành thông chi ma hùng chuẩn bị tiếp ứng." Thất Bảo Lưu Ly Tông rất có thể sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó bản tọa một người không phải là đối thủ. Được xưng Ạ Sơ Lạc trung niên nhân ưu nhã hành một cái lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi phòng khách. Cúc Đấu La hít thở sâu một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Thiên Thủy Học Viện dẫn đầu ba cái nha đầu, sau đó cũng chậm rãi quay người rời đi nơi đây. Theo Nai Con một lần nữa bay lên không, cũng đại biểu cho lại một hồi kích động lòng người chiến đấu sắp bắt đầu. Lấy Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi cầm đầu bảy cái thiếu nữ xinh đẹp còn chưa đi lên này, liền thu hoạch cực kỳ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thất nữ nhưng là mang theo ý cười cùng người xem chào hỏi, mà đối thủ của các nàng liền có chút thế thảm, thuộc về còn không có đánh liền gặp trong lòng bạo kích. Mặc dù bọn hắn bảy người cũng không tính là xấu, nhưng đối mặt bảy tên mỹ thiếu nữ, đơn giản chính là cái nào cũng không sánh bằng. Song phương hành lễ theo hai chi đội ngũ hành lễ hoàn tất, song phương đội viên cũng bắt đầu phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Trong lúc nhất thời, các loại hồn hoàn cơ hồ bao phủ toàn bộ đấu trường. Đối phương có lấy hai tên hồn tông, nhưng hồn hoàn phối trí cũng là vàng vàng hoàng tử. Những thứ khác hồn tôn cùng đại hồn sư mặc dù không có xuất hiện màu trắng hồn hoàn, nhưng trên cơ bản cũng liền như vậy. Kèm theo một tiếng to rõ phượng minh, hoàng tử tím ba cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên, phượng hoàng hư ảnh tại Thủy Băng Nhi sau lưng nhảy lên, cực lạnh khí tức chậm rãi tại trên bốn phía kim loại nhiễm lên băng sương, thậm chí phiêu linh bông tuyết để cho thính phòng đều trở nên rất lạnh, dương quang tựa hồ đã mất đi nhiệt lượng, trở nên băng lãnh. Kèm theo lại một tiếng to rõ gào thét, Thẩm Lưu Ngọc quát trên người lên một tầng giống trang giáp song sắc lân hiến, hai tay cũng hóa thành ngạt trảo, khí tức dày nặng bao phủ bốn phía. Dưới chân hoàng tử tím đen bốn cái hồn hoàn vô cùng lóa mắt, trong lúc nhất thời để cho trong tràng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thủy Nguyệt Nhi dưới chân nhưng là hoàng tử hai cái hồn hoàn lấp lóe, còn lại đội viên cũng đều là vàng vàng tốt nhất phối hợp, khác nhau võ hồn chậm rãi hiện lên, vô số hào quang ngắm nhìn một phía. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đàm phán hòa bình luận âm thanh cơ hồ vang tận mây xanh, rất nhiều người hô to Thiên Thủy chiến đội, thậm chí người chen người trực tiếp choáng nhìn sang, liền đối thủ của các nàng đều không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai mắt nhìn nhau lúc trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mà tại trên đài cao, chữ Phong Chí cùng kiếm trong mắt Đấu La cũng đầy là kinh ngạc. Quả nhiên, hắn nắm giữ vượt giai hấp thu hồn hoàn phương pháp. Kiếm Đấu La thấp giọng nói, chữ Phong Chí hơi hơi quay đầu, nói, kiếm thúc, ý của ngươi là Kiếm Đấu La ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Lưu Ngọc, sau đó nói, ta để cho người ta đi thăm dò qua, cô nương này tên là Thẩm Lưu Ngọc là thân muội muội của hắn, mà ta cùng với hắn va chạm thời điểm, hắn sử dụng 10 vạn năm hồn kỹ vẹn vẹn chỉ là để bắt hồn kỹ, điều này cũng làm cho lời thuyết minh, hắn có ít nhất 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn tại người, bây giờ muội muội của hắn cùng với mặt khác 2 cái tiểu nha đầu cũng thành công vượt giai hấp thu hồn hoàn, này liền lời thuyết minh, hắn tuyệt đối thành công nắm giữ loại phương pháp này, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Chữ Phong Chí hít thở sâu một hơi, sau đó nói, hắn tựa hồ niên kỷ cũng không lớn a. Kiếm Đấu La gật đầu một cái, nói, người phía dưới tra được, hắn phụ mẫu 2 năm này thực lực cũng có chỗ tăng gọn, hơn nữa gần nhất cũng tới đến Nguyên Tố Thành, coi như dựa theo bảo đảm không thấp hơn chỉ số mà tính, tuổi của hắn lớn nhất cũng chỉ có 20 tuổi. Chữ Phong Chí nắm tay trượng hai tay dùng sức cực lớn, khớp xương đều ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Sau một hồi lâu hắn mới lên tiếng, Phong Hào đấu la trẻ tuổi như vậy, hơn nữa ít nhất nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, rất khó tưởng tượng thành tựu tương lai của hắn đến tột cùng nên có bao kinh người. Dừng lại phút chốc, chữ Phong Chí lại hỏi tiếp, vậy hắn bên cạnh cái kia nữ tử áo trắng cùng cái kia lục y nữ tử có tin tức không? Kiếm Đấu La chậm rãi lắc đầu, nói, chúng ta người cơ hồ đi khắp tất cả vùng cực bắc thành thị cũng không có phát hiện mảy may dấu vết, nói một cách khác, hai người này giống như là trống rỗng xuất hiện. Đấu chương xong, chương 126. Ma hùng Đấu La, hữu tình thừa cơ một bên khác. Thẩm Hàn Vũ nhưng là mang theo Tuyết Đế chậm rãi đi xuống đài cao, dọc theo rộng lớn hào hoa thông đạo hướng về phía trước đi lên. Tuyết Đế cùng Thẩm Hàn Vũ dựa vào là rất gần, trên thân dễ ngửi mùi thơm ngát chậm rãi xông vào Thẩm Hàn Vũ xoắn mũi, để cho người ta không khỏi thần thanh khí sảng. Lại có một vị phong hào Đấu La tới, ngay tại bên ngoài thành. Tuyết Đế vừa đi nhẹ nói, Thẩm Hàn Vũ không thèm để ý chút nào cười cười, nói, lại là người của Vũ Hồn Điện, bất quá không thể không nói, Vũ Hồn Điện coi là thật có tiền, đi ra khảo sát cái tin tức chiến trận đều như vậy hào hoa, khó trách thiên hạ hôm nay tất cả quốc gia cùng thế lực đều đang sợ hãi Vũ Hồn Điện. Nói xong, Thẩm Hàn Vũ từ từ mở ra trước mặt đại môn, nửa đùa nửa thật nói, đi thôi, nữ vương của ta. Tuyết Đế liếc qua Thẩm Hàn Vũ nhưng vẫn là trước tiên đi tới. Do người chậm rãi trở nên náo nhiệt, Thẩm Hàn Vũ lôi kéo Tuyết Đế đi xuyên qua trong đám người, bên trong chói hai tiếng hoan hô cùng hồn kỹ phóng thích lúc sinh ra vang động rõ ràng tiến nhập hai người trong hai. Thẩm Hàn Vũ nhếch miệng lên một nụ cười, nói, khí hậu song thuộc tính võ hồn phát triển tiền cảnh cực lớn, A Ngọc sức mạnh đã có thể so với hệ sức mạnh hồn vương, sau đó lại cho nàng một khối hung thú thân thể cốt, ta rất khó tưởng tượng mấy năm sau đó đại tái sẽ có bao nhiêu thú vị. Tuyết Đế nao nao, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ bóng lưng, nói, Băng Nhi đêm qua tới tìm ta, nàng có việc muốn tìm ta hỗ trợ. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, không quay đầu lại, trực tiếp nói thế nào? Tuyết Đế suy tư phút chốc, nói, nàng thu cái kia nắm giữ cực hạn chi băng võ hồn nha đầu làm đồ đệ, hiến tế cho ngươi, sau đó hy vọng ngươi có thể đem nàng lưu lại hồn cốt lưu cho cái nha đầu kia, nàng muốn biết ý kiến của ngươi. Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, băng bích hạt cực hạn chi băng quá mức bá đạo, cộng thêm chủng tộc xa lánh cường hành, thẩm thường hồn sư không có cực hạn chi băng căn bản là không có cách hấp thu, theo nàng đi thôi, ta không kém hồn cốt, phía trước băng long nhất tộc để cho ta mang đi mười mấy khối cực phẩm hồn cốt, hung thú cấp bậc hồn cốt cũng có mấy khối, không kém nàng cái kia một khối. Tuyết Đế gật đầu một cái, bất quá nghĩ đến chính mình sản xuất thân thể cốt tại trên thân Thẩm Hàn Vũ, nhiều ít thấy được có chút kỳ quái. Ta trước khi rời đi, vùng cực bắc tựa hồ có một đóa tiếp cận 10 vạn năm tuyết liên sắp xuất thế, đối với ngươi rất có tác dụng. Tuyết Đế nhẹ nói. Thẩm Hàn Vũ suy tư phút chốc, 10 vạn năm cấp bậc tuyết liên dược hiệu không thua gì tương tư đoạn tràng hồng dạng này tiên thảo chi bương, coi như chỉ hấp thu hắn dược hiệu, cũng ít nhất có thể để cho hắn để thăng 2 cấp hồn lực, huống chi còn có một cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Sau đó lại nói, bây giờ chúng ta phải đi trước chiêu đái chúng ta khách nhân. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói, chậm rãi đẩy ra cuối cùng một đạo đại môn, ánh mặt trời chói mắt lọt vào trong tầm mắt vô cùng rực rỡ. Cùng trong lúc nhất thời, lúc này đang đứng ở một tòa trên tường cao nhìn chăm chú lên trong tràng tranh tài cúp cơ thể của Đấu La đột nhiên run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái phương hướng này, một cỗ sát ý kinh người từ nơi đó phát ra, mà mục đích cuối cùng nhất chính là hắn, sau đó hắn cũng không lo được nội thành những người khác, trực tiếp hướng về bên ngoài thành bay đi. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cũng đồng thời khẽ giật mình, sau đó một câu nói đều không nói trực tiếp hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Cúp Đấu La thân ảnh hóa thành một vệ sáng phi tốc ra khỏi thành, có chút chật vật rơi vào trước mặt một đám người nam nhân cầm đầu một thân lông tóc cực kỳ thịnh vượng, cơ bắp nô lên giống như tiểu sơn, kim hồng sắc áo giáp dưới ánh mặt trời cực kỳ loa mắt, nhìn thấy Cúp Đấu La trở về, nhíu nhíu mày, lớn giọng hô, Cúp Hoa Quan, tiểu tử ngươi đi phiêu. Như thế nào sắc mặt hư như vậy, những người khác đâu, tin tức có hay không dò thăm, đi ra tìm hiểu cái tin tức, còn già hơn sắp tới tiếp ứng, lá gan của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Cúp Đấu La lấy lại tinh thần, nói nhanh, ta bị phát hiện đối phương ít nhất là hai vị phong hào Đấu La, một vị trong đó khí tức vô cùng kinh khủng, so với giáo hoàng miện hạ đều càng đáng sợ hơn ma hùng Đấu La chụp chụp lỗ thai, cả người khí tức ngưng thị, nói, ngươi cái chết Hoa Cúc có phải hay không còn đang nằm mơ, chỉ là một cái nguyên tố thành làm sao có thể có so giáo hoàng còn mạnh hơn phong hào Đấu La, ta nhìn ngươi thật là già nên hồ đồ rồi. Cúc Đấu La tức giận toàn thân phát run, gào thét nói, lao tử cũng không có lừa gạt ngươi, thối buồn hùng, ta nhìn ngươi thật sự chính là đầu cầu hùng, ta sẽ cầm chuyện trọng yếu như vậy đùa giỡn hay sao? Ma hùng Đấu La cùng sau lưng người áo đen bị sợ hết hồn, sau một lát, ma hùng Đấu La lúc này mới có chút thận trọng hỏi, Cúc Hoa Quan, ngươi thật sự không có nói đùa? Cúc Đấu La tức giận nghiến răng nghiến lợi, vừa định mở miệng nói chuyện, hai cố khí tức kinh khủng cũng đã buông xuống, bốn phía cỏ cây bắt đầu cấp tốc nhiễm lên thuần khiết băng sương, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cúc Đấu La toàn thân rụt rè, vội vàng hướng sau nhanh lùi lại, đi tới trận tròn mắt ma hùng Đấu La bên cạnh. Ma hùng Đấu La. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem phát run Cúc Đấu La cùng bên cạnh đần độn to con, trong lúc nhất thời lại có chút không hiểu một người. Cúc Đấu La, còn có vị này. Thẩm Hàn Vũ cười ôn hòa lấy, nhẹ nói. Ma hùng Đấu La toàn thân một cái giật mình, hắn ở trước mắt trên thân hai người đều cảm nhận được khí tức tử vong, theo lý thuyết hai người này đều phải so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Lập tức hắn vội vàng đổi lại một bộ định hót khuôn mặt tươi cười, nói, cái gì Cúc Đấu La, ngài đừng hiểu lầm, gọi hắn tiểu Cúc Hoa liền tốt. Đúng đúng đúng, bảo ta gấu nhỏ liền tốt. Trong mắt Thẩm Hàn Vũ xuất hiện một tia trêu tức, nói, nguyên lai là Cúc Đấu La cùng ma hùng Đấu La à, hiểu ngưỡng đại danh, không biết lần này đến đây nguyên tố thành không biết có chuyện gì à. Ma Hùng Đấu La đôi mắt nhỏ hạt châu nhất chuyển, sau đó lớn tiếng nói, ngài hai vị mình rằng à, ta huynh đệ này liệt mấy chục năm, nghe nói nguyên tố thành đại phu trị cái hiệu quả này hảo, ta cái này không suy nghĩ lấy dẫn hắn đến xem đi. Cúc Đấu La hàm răng cắn nát hướng về trong bụng ướt, gian khổ gật đầu một cái. Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng đều nhanh rút thành dây thun mới khiến cho chính mình không có bật cười. Ai biết cái này Ma Hùng Đấu La là cái đầu bị a, đem hắn an bài đều cắt đứt. Tuyết Đế nhưng là kỳ quái đánh giá mấy người, ánh mắt lạnh như băng để cho hai người cũng dẫn đến sau lưng mười mấy tên người áo đen đều không khỏi dùng mình một cái. Tốt, các ngươi Vũ Hồn Điện phong cách làm việc ta còn không rõ ràng sao? Mục đích của các ngươi đơn giản chính là tìm hiểu tình báo sao? À, các ngươi hẳn là may mắn các ngươi cẩn thận cứu được chính các ngươi một mạng, bằng không thì từ các ngươi vừa tiến vào nguyên tố thành phạm vi một khắc này bắt đầu, tính mạng của các ngươi liền bắt đầu đếm ngược. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nhàng nói. Sau khi trở về nói cho Bị Đông, đại lục bên trên có thể đi đến nàng một bước kia người cũng không chỉ nàng một cái. Về sau tay chân đặt sạch sẽ điểm, Thiên Thủy Học Viện liền xem như các ngươi Vũ Hồn Điện phía sau cái kia lão già tới cũng không có tư cách đụng. Một cái đắm chìm ở cừu hận cùng ngu xuẩn trong tình yêu nữ nhân sẽ mang theo các ngươi hướng đi chân chính vực sâu. Đem lời này còn nguyên nói cho bọn hắn, cút đi. Nói xong, Thẩm Hàn Vũ cho Tuyết Đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tuyết Đế nhẹ nhàng một trường tại Cúc Đấu La bọn người vạn phần hoảng sợ dưới con mắt chậm rãi rơi xuống, hơn 10 người trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu tinh bay lên phía chân trời. Có Tuyết Đế khống chế lực đạo, đoán chừng bay ra ngoài mấy chục dặm cũng có thể hạ xuống a, miễn phí thừa cơ, bọn hắn còn phải cảm tạ Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hữu tình tài trợ. Làm xong đây hết thảy, Tuyết Đế có chút hiếu kỳ nói, ta cho là ngươi sẽ giết bọn hắn. Thẩm Hàn Vũ có chút ngứa tay méo méo Tuyết Đế khuôn mặt, vừa cười vừa nói, chủ tử của bọn hắn là một vị khắc thần linh truyền thừa giả, chỉ có điều cũng là bị tình yêu khốn nhiều tính toán cả đời ngu xuẩn mặt hàng, giết bọn hắn đối với chúng ta không có chỗ tốt, huống chi, Vũ Hồn Điện cũng không chỉ một vị thần linh truyền thừa, hơn nữa, ngươi thấy ta giống là người thích giết chóc sao? Tuyết Đế đẩy ra Thẩm Hàn Vũ càng lúc càng lớn mặt tay, sau đó khẽ gật đầu một cái. Thẩm Hàn Vũ, tấu chương xong, chương 127. Nhẹ nhõm chiến đấu, tiến công các vai phụ, mưa gió nổi lên đợi đến Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế trở lại đại đấu hồn trường thời điểm, hai chi chiến đội ở giữa chiến đấu đã tới gần cuối cùng. Trên chiến trường đủ loại băng tinh không ngừng phá thoái, đối diện chi kia chiến đội đội viên trên thân phần lớn mang theo thương không nhỏ thế, một cái hệ phụ trợ hồn sư tức thì bị đông khuôn mặt đều biến thành nhàn nhạt màu lam, trên thân tản ra lạnh thấu xương đến cực điểm hàn khí, thậm chí trên mặt đều ngưng kết không ít băng tinh, lúc này đang run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất. Bên cạnh một vị hỏa thuộc tính hồn sư tay thuận đội vàng chân loạn trợ giúp sưởi ấm, một đoàn một đám lửa bị không ngừng chế tạo ra, đáng tiếc là cực hạn chi nước đá cường đại cũng không phải thông thường hỏa thuộc tính có thể chống lại. Không bao lâu, tên kia hệ phụ trợ hồn sư liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Theo thủy băng nhi dưới chân đệ nhất hồn hoàn lần nữa sáng lên, ba đạo lưu quang trong nháy mắt trốn vào hai vị hồn tông cùng một cái hồn tôn trong thân thể, kinh khủng hàn khí bắn ra, trong nháy mắt liền đem ba người bọn họ đông cứng khối băng bên trong. Thẩm Lưu Ngọc hai mắt tỏa sáng, dưới chân thứ hai hồn hoàn sáng lên. Tại các năm vị đội viên trợ giúp hạn chế phía dưới một người một cước đem ba người đưa xuống tràng, thuận tiện còn đưa cái kia bị đồng cưng ca môn một cước, trực tiếp tiến hắn đi tới thủy băng nhi dưới chân. Bỏ đi trên người cực hạn chi băng chi sau, hắn cũng bị không chút khách khí ném ra đấu hồn đài, hệ chữa trị hồn sư mạnh mẽ tiến lên, bắt đầu cấp cứu. Ba tên chủ lực cùng hệ phụ trợ hồn sư bị nhất cử cầm xuống, còn lại ba người lướt nhau, trong mắt khổ tâm như thế nào cũng giấu không được, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan chính mình nhảy xuống đài, cũng coi như là thiếu bị chút tội. Kết thúc chiến đấu sau đó thất nữ nhìn nhau nở nụ cười, thủy băng nhi tư thái ưu nhã chậm rãi thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn. Trên đài cực hạn khí tức rét lạnh chậm rãi tối lui, bốn phía ngưng kết băng xương hồn đạo che chắn lúc này mới chậm rãi đóng lại. Cố Thanh Sóng cùng Tuyết Vũ hô miệng nhiệt khí, xoa xoa đôi bàn tay tiến tới góp mặt nói: Băng Nhi, người võ hồn mang tới hàn khí thật là đủ lạnh không cho đối thủ đưa tiễn, kém chút không cho chúng ta đưa tiễn. Thủy Băng Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, nói: Ta khống chế hàn khí tản phương pháp còn có chút không thuần thục, xin lỗi. Đám người cười duyên vài tiếng, lúc này mới chậm rãi đi xuống đài. Băng Đế ôm đồ ăn vặt thoải mái dễ chịu ngồi ở trên khán đài, trong miệng chẹp chẹp không ngừng, vẫn không quên nói: Tiểu Băng Nhi khống chế hàn khí độ thuần thục lại lên một tầng lầu. Không tệ không tệ, không bao lâu nữa đoán chừng liền có thể thông thạo nắm giữ cực hạn chi băng võ hồn tất cả ưu thế. Thiên Mộng ngồi phịch ở bên cạnh, từ một cái băng tầm bảo bảo trên thân vậy mà nhìn ra tiểu tụy cùng thận hư bộ dáng, nhưng hắn vẫn không quên tiếp tục vỗ Băng Đế mông ngựa, không hổ là băng băng, làm gì đều ưu tú như vậy. Băng Đế liếc qua Bao Cát Thiên Mộng, thử một tiếng sau đó tiếp tục xem tranh tài. Thiên Mộng thở dài một hơi, tinh thần lực dò xét đến nơi xa cùng Tuyết Đế đứng sóng vai Thẩm Hàn Vũ trong mắt nhỏ tràn đầy u oán. Nhưng nhìn một chút bên người Băng Đế, Thiên Mộng khẽ thở dài một hơi, vì lui về phía sau hạnh phúc, hắn, Thiên Mộng bệnh tàn, nhị Thẩm Hàn Vũ nhìn xem khắp khuôn mặt là vui sướng bảy cái nha đầu, cũng lộ ra lướt qua một cái ý cười, đối với bên người Tuyết Đế nói, cảm giác như thế nào? Tuyết Đế trầm mặc phút chốc, nói, Thủy Băng Nhi cực hạn chi băng võ hồn nắm giữ trình độ không tệ, những người khác biểu hiện mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng thuộc về nhân loại các ngươi thiên tài phạm vi, đến nỗi muội muội của ngươi, thực lực cùng biểu hiện đều rất không tệ, chỉ là có chút ngốc. Thẩm Hàn Vũ nâng đỡ ngạch, có chút bất đắc dĩ nói, A Ngọc chỉ là không có trưởng khống đội ngũ cùng chỉ huy đội ngũ cái kia tiềm lực, từ có chút ít bị nuông chịu hỏng, không có gặp phải cái gì, gặp chắc trở, tất cả phương thức chiến đấu có chút. Dã Man Tuyết Đế gật đầu một cái, không nói gì thêm. Thẩm Hàn Vũ tựa ở kim loại trên lan can, nhìn xem Tân Khai Thủy một vòng tái sự, nói, đoán chừng A Ngọc các nàng đoạt được quán quân không có cái gì áp lực, học viện khác mặc dù thực lực không kém, nhưng ở trên lĩnh đội cùng thực lực tổng hợp vẫn là kém không thiếu. Không biết có phải hay không là Thẩm Hàn Vũ ngạo giác, bởi vì một ít không biết tên biến hóa, những nguyên tố này học viện chiến đội thành viên tốc độ tu luyện cũng mau không chỉ một phiên, tối thiểu nhất không còn là giống nguyên tắc bên trong vì phụ trợ nhân vật chính đoàn mà áp chế một cách cưỡng ép những thứ này vai phụ đẳng cấp. Dựa theo Thẩm Hàn Vũ dự đoán, đợi đến hồn sư cuộc tranh tài thời kỳ, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song bọn người đoán chừng đã có thể đột phá đến hồn vương cấp độ, những người khác cũng cơ bản đều tại hồn tông trở lên, cái này có thể so sánh nguyên tắc bên trong thực lực mạnh không chỉ một cấp độ. Chiến hậu, Thủy Ngưng Băng cười ôm lấy mấy cái nha đầu, mỗi người miệng phần thưởng một câu, bảy cái nha đầu nhưng là đều vụng trộm thở dài một hơi, sắc mặt cũng lộ ra ý cười. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế chậm rãi đi tới, có chút buồn cười nói, mà các ngươi lại là chân hỏa à, đoán chừng không cần chờ đến ngày mai, đại danh của các ngươi liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục Thẩm Lưu Ngọc xem thường. Cười hì hì ôm Thẩm Hàn Vũ cánh tay nói, chớ sợ chớ sợ, đây không phải có lao ca ngươi cùng viện trưởng đi. Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười vớt vớt Thẩm Lưu Ngọc đầu, nói, ta cùng Tuyết Đế vừa mới phát hiện Vũ Hồn Điện hai vị lâu năm phong hào đấu la, một vị tu vi đạt đến 95 cấp, một vị nhưng là 94 cấp, vượt giai hấp thu hồn hoàn phương pháp đủ để rung động cùng hấp dẫn toàn bộ hồn sư giới ánh mắt, còn có dị tâm người cũng không tại số ít, về sau các ngươi nhưng phải cẩn thận, vạn nhất bị người bắt cóc, ta cũng chỉ phải cầm pháp thay người đi. Tất cả mọi người che miệng cười trộm, nhưng cũng đại thể tin tưởng ở trong đó lợi và hại, không có ai không xem ra gì. Nhìn một chút những chiến đội khác hiếu kỳ quăng tới ánh mắt, Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói, các ngươi thực lực tổng hợp là tối cường một đội, nhưng Băng Nhi đối với võ hồn khống chế vẫn như cũ chưa hoàn mỹ, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, Lưu Ngọc không thích hợp chỉ huy đội ngũ chiến đấu, cho nên chiến thắng những thứ này có ăn ý phối hợp chiến đội vẫn còn có chút khó khăn, huống chi đây chỉ là một hồi cũng không quan phương tranh tài, các ngươi tương lai gặp phải là đến từ hai đại đế quốc xuất chúng nhất cái kia một nắm thiên tài, hy vọng các ngươi tương lai cũng có thể một mực đánh đầu thắng đó. Tất cả mọi người nghiêm túc lại kiên định gật đầu, Thủy Ngưng Băng đột nhiên vỗ tay một cái, tiếp đó nói như đinh chém sắt, lần thi đấu này kết thúc về sau ta liền để Hứa lao sư dạy các ngươi vũ đạo, coi như đánh không thắng, cũng phải cấp lao nương đem danh tiếng đánh ra. Đám người, các Thẩm Hàn Vũ bên này là nhẹ nhõm thêm vui vẻ, nhưng mà đại lục bên trên thế lực khác có thể vừa vặn tương phản. Khi cúp đấu la cùng ma hùng đấu la mang một cái bàn tay to lớn ấn trở lại Vũ Hồn Thành hơn nữa hồi báo tình huống sau đó, toàn bộ Vũ Hồn Thành bầu trời đều trở nên âm trầm xuống, thỉnh thoảng còn có vô số sấm sét quy tiết. Mà ở một tòa trống trải bên trong đại điện huy hoàng, một cái người mặc áo vải anh tuấn nam tử trung niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần thánh hồn lực cuộn cuộn, giống như ánh sáng của bầu trời đồng dạng đánh nát bầu trời mây đen, để cho kim quang nhàn nhạt lần nữa trông nom ở mảnh đất này phía trên. Nguyên tố trong thành. Chữ Phong Chí thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi những thứ này vẹn vẹn có tình báo, cùng kiếm đấu la cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ mây đen, nửa ngày mới thấp giọng nói, xem ra lại là một hồi tịch quyển đại lục báo tô à, đối với thiếu niên, vẫn là lại bị chúng ta gặp. Tấu chương xong, chương 128. Kết thúc. Chữ Phong Chí nói lên giao dịch cuồng phong mưa rào, sau đó thiên địa dần dần quy về an bình, tinh tế mưa nhỏ từ phía chân trời bung bãi, giống như một tầng lụa mỏng xanh nhẹ nhàng phô rơi tại giữa trần thế. Giọt nước dọc theo xanh biếc lá cây chậm rãi nhỏ xuống, trong không khí bí mật mang theo một tia trong veo, vô số dơ bẩn bị tẩy đi, lộ ra nguyên bản thuần khiết diện mạo. Trên đường góp nhặt không ít tất cả lớn nhỏ hồ nước, con đường có chút vũng bùn, hội tụ dòng nước tại ven đường tạo thành một dòng suối nhỏ, dọc theo địa thế không biết đổ nơi nào. Thẩm Hàn Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, tâm tình rất tốt, hơi xúc động nói, nếu là sinh hoạt một mực như thế thoải mái liền tốt. Tuyết Đế bưng một ly trà xanh đẩy cửa ra đi đến, trùng hợp nghe được Thẩm Hàn Vũ cảm khái, mặt không thay đổi nói, đừng quên ngươi còn có thần kiểm tra tại người, những thứ này cũng chỉ là tạm thời, cuộc đời của ngươi chú định không cách nào bình thản thoải mái. Thẩm Hàn Vũ lơ đến cười cười, tiếp nhận một ly trà xanh nhàn nhạt nhấp về sau, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt chui vào xoang mũi, khổ tâm bên trong bí mật mang theo trong eo. Ngay tại trước mặt ta người hoặc vật một ngày nào đó sẽ toàn bộ tiêu thất, quá trình này ta không biết cần bao lâu, nhưng tóm lại sẽ có một ngày này. Tuyết Đế không muốn phản ứng Thẩm Hàn Vũ, nàng hôm qua bị Thẩm Hàn Vũ kéo đi eo, cảm thấy có cần thiết cho Thẩm Hàn Vũ một chút giáo huấn, bằng không thì không bao lâu nữa gia hỏa này lại sẽ được đà lớn tới, đoán chừng không cần bao lâu trong sạch của nàng thì sẽ hoàn toàn nằm tại chỗ này. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có cự tuyệt ý niệm, cái này khiến luôn luôn lãnh ngạo tự kiểm chế Tuyết Đế có chút đau đầu cùng không biết làm sao. Thẩm Hàn Vũ nhưng là nhìn xem Tuyết Đế hơi có chút ngạo kiểu bóng lưng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Cảm tình vật này một khi nhiễm phải liền giống như thực cốt độc dược, lại khó loại bỏ, vô luận là có mạnh đến đâu tồn tại, cũng chém không đứt tơ tình, chớ nói chi là nơi này chính là dựa vào tình yêu nổi danh luyến ái đại lục a, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thuộc tính đặc biệt ở trên người. Tí tách tiếng mưa rơi không ngừng, Thẩm Hàn Vũ vẫn là trước tiên lấy được lần thi đấu này kết quả cuối cùng. Ngoài ý liệu là, Thần Phong Học viện tại Phong Tiếu Thiên cái này liếm chó đội trưởng dẫn dắt phía dưới vậy mà đánh thắng nữ thần của hắn Chô Xí Hỏa chiến đội, nhất cử bước vào cuối cùng quyết chiến, đến nỗi Lôi Đình Học viện, Thẩm Hàn Vũ rất khó lý giải, gần nhất thời tiết nói thế nào đối bọn hắn đều rất có lợi, kết quả vẫn là thua ở trong tay Xí Hỏa Học viện. Đến nỗi Thần Phong đối chiến Thiên Thủy, Thẩm Hàn Vũ không muốn đi nhìn. Không có bất ngờ chiến đấu luôn luôn là rất ít xuất hiện thú vui. Kết quả cuối cùng vẫn là không ra Thẩm Hàn Vũ đoán trước, mấy cái nha đầu phí hết điểm công phu liền đem Thần Phong Học viện triệt để ném xuống. Thủy Băng Nhi toàn lực bắn ra thôi sự hàn khí cơ hồ có thể trực tiếp đóng băng tầm thường chiến hồn tông, chớ nói chi là còn có Thẩm Lưu Ngọc cái này tiếp cận hồn vương cao giai hồn tông áp trận, vô luận là phương diện kia cũng là toàn thắng, muốn thua cũng không quá khả năng. Khối kia hồn cốt bị Thủy Ngưng Băng đưa trở về, gần nhất ánh mắt của nàng cũng tại không ngừng tăng gọn, loại này cấp bậc hồn cốt tự nhiên không vào được mắt, đến nỗi Thiên Thủy chiến đội người kế tục, nàng càng không nỡ cho các nàng sử dụng loại này hồn cốt. Tóm lại, thời gian qua đi gần một tuần, khối này hồn cốt lại lần nữa trên nệm nó yêu thích nhất các bạn. Trong tiểu viện nên đón hai vị đặc thù khách nhân. Thẩm Hàn Vũ không biết Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí là thế nào tìm tới nơi này, nhưng cũng không cái gọi là, đối với bọn hắn mục đích Thẩm Hàn Vũ đều có thể đoán được một bộ phận. Chữ Phong Chí đánh giá bốn phía sắp đặt cùng bài trí, khẽ cười nói, "Tiểu Vũ, ta có thể gọi như vậy ngươi sao?" Thẩm Hàn Vũ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói, "Linh Tông chủ tùy ý à, dù nói thế nào ngươi cùng Kiếm Đấu La miệng hạ cũng coi như là tiền bối của ta." Chữ Phong Chí cười cười, cảm khái nói, "Mười mấy tuổi phong hào đấu la à, tin tức này nếu là truyền đi, đoán chừng không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn, Đường Hạo chế tạo vinh quang ở trước mặt ngươi, ngược lại là trở thành từ đầu đến đuôi chê cười." Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ buông tay một cái, nói, "Kỳ ngộ cho phép, ta cũng rất bất đắc dĩ à." Kiếm Đấu La nhàn nhạt nhấp phía dưới về sau nước trà, sau đó hẹp dài mày kiếm liếc qua Thẩm Hàn Vũ, sau đó lộ ra ý cười nói, "Ngươi ngược lại là không có chút khiêm tốn nào, không biết so với cái kia có chút thành tựu liền hận không thể toàn bộ đại lục đều biết nhân vật muốn thẳng thắn nhiều." Nói chuyện nờ Thẩm Hàn Vũ nhìn xem sắp thấy đáy ấm trà, có chút bất đắc dĩ nói, "Ngài hai vị đến cùng muốn nói gì, nói thẳng không phải liền là." Chữ Phong Chí khép cười một tiếng, nói, "Người trẻ tuổi cũng không thể phập phồng không yên như thế." Bình tĩnh Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ mở ra, nói, "Vượt giai hấp thu hồn hoàn phương pháp ta không có khả năng tại giờ phút quan trọng này giao cho ngoại nhân, ngài hai vị cũng không cần cố gắng, nếu là còn có sự tình khác, cứ việc nói thẳng." Ai Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đối thủ một mắt, khẽ cười nói, "Ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta như thế nào có thể nghĩ không ra, chúng ta tới mục đích là vì những thiên tài kia, mà bây giờ, mục đích của chúng ta cũng là như thế." Thẩm Hàn Vũ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, "Ta không có khả năng gia nhập vào bất kỳ thế lực nào cùng tổ chức, ta nhàn tản đã quen, cũng không có nặng như vậy tinh thần trách nhiệm." Chữ Phong Chí không thèm để ý chút nào cười cười, nói, "Ta điều tra qua bối cảnh của ngươi, ngươi phụ mẫu thực lực cũng không mạnh, ngươi là có hay không nghĩ tới, ngươi trên đại lục sông ra huy danh hiển hách thời điểm bọn hắn tiếp nhận áp lực cùng ý hiếp lại càng lớn, Thủy viện trường mặc dù bây giờ đột phá phong hào đấu la, nhưng cũng không thể tại bảo toàn Thiên Thủy học viện đồng thời bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi. Mà ngươi sớm muộn là phải ly khai nguyên tố thành muội muội của ngươi cũng ở nơi đây, ngươi không có khả năng yên tâm, không cần lừa gạt ta cùng kiếm thúc, ngươi lúc trước mười mấy năm sẽ rất ít trung thực chờ tại một chỗ. Loại người như ngươi sẽ không vĩnh viễn trở nên tĩnh lặng, ngươi cần người đi bảo vệ tốt ngươi, quan tâm người cùng vận, ngươi mới có thể yên tâm." Thẩm Hàn Vũ chậm rãi ngồi thẳng cơ thể, khoe miệng lộ ra một nụ cười, hắn có chút sợ hai thán phục tại Chữ Phong Chí đầu não. Cùng trí tuệ, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến hắn không thể không gặp phải vấn đề, hắn thích cùng người thông minh hứng thú nói chuyện từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, lập tức Thẩm Hàn Vũ nhiều hứng thú nói, "Linh tông chủ không hổ là nhất tông chi chủ, nói lời có thể nói là nói chúng tim đen a." Chữ Phong Chí lại nhấp một miếng nước trà, cười nhạt nói, "Thất Bảo Lưu Ly tông có thể được đến tín nhiệm của ngươi, cũng có thể trở thành ngươi không tại lúc người nhà ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, ta cùng kiếm thuốc không cần ngươi trả giá cái gì, chỉ cần ngươi cho chúng ta một cái tương lai không đứng tại chúng ta mặt đối lập hứa hẹn liền tốt." Thẩm Hàn Vũ đốt ngón tay đập mặt bàn, sau đó nhẹ nói, nhìn như rất không công bình giao dịch, trên thực tế các ngươi một điểm thua thiệt cũng không ăn. Á Chữ Phong Chí mỉm cười nói, "Thất Bảo Lưu Ly tông là một cái chính thể, mà ta đã tông chủ lại là một vị thương nhân hợp cách, ta hiểu phải cái gì là đáng giá đầu tư, cái gì là có chỗ hồi báo, thương nhân chú trọng nhất thành tín cùng lợi ích, sinh ý cần minh hữu, mà cho đùa trẻ con hàng vỉa hè cũng không cần, đây chính là khác nhau." Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm ngươi đầu tư đường tam kem chút cho tông môn ném không còn, bây giờ bánh vẽ ngược lại là vẽ hảo. Thẩm Hàn Vũ sau một hồi lâu mới vừa cười vừa nói, "Nghe có thể được giao dịch, nhưng ta cần càng nhiều bảo đảm, nói một cách khác, các ngươi cũng không có lấy ra bất luận cái gì tính thực chất bảo đảm cho ta." Chữ Phong Chí không chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp làm nói, "Ta cùng tông môn cao tầng có thể dùng võ hồn phát thệ." Thẩm Hàn Vũ ánh mắt chuyển hướng Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La mày kiếm chau lên, gằn từng chữ nói, "Cầm kiếm giả sùng bái bản tâm, kiếm tức lòng ta. Ta khinh thường với tự hủy kiếm tâm để lừa gạt ngươi một tên tiểu tử ĐS, cậu tác giả mất ngủ dòng dã 4 năm ngày, mỗi ngày ngủ không đến 3-4 tiếng, 24 giờ không ngủ đều biết tỉnh muốn mạng, hôm nay đi xem bác sĩ mở thuốc ngủ, lão trung ý nói ta thể hư. Mặc dù nói chính ta cũng có cảm giác, đầu chó, hai ngày này có chút hồ đồ, một cái thi đấu vậy mà viết nhiều như vậy, hoàn toàn không phải phong cách của ta, sau đó ta sẽ tận lực tăng thêm tốc độ, tận lực đuổi theo kịch bản, ở đây cùng mọi người nói lời xin lỗi, sinh bệnh rất khó chịu, thứ viết ra cũng không tốt." Tấu chương xong, chương 129. Băng đế hiện thế, chuẩn bị xuất phát. Liên tục một tuần mưa nhỏ để cho nhiệt độ không khí giảm xuống không thiếu, nguyên bản thổi tới ấm áp gió nhẹ trở nên hơi lạnh, nhỏ xuống giọt nước âm thanh vô cùng thanh thúy, nhưng thời gian lâu dài vẫn còn có chút hơi nhàm chán. Thường xanh mát cây lại tại lúc này khai ra tươi đẹp đóa hoa, tươi đẹp màu đỏ phối hợp với hơi có vẻ thâm trầm lục sắc vô cùng ăn ý, giống như là cho vô vị thế giới tăng thêm không thiếu đặc thù niềm vui thú. Băng đế mấy ngày nay hiếm thấy không có mang lấy người khắp nơi đi dạo, dường như là có chút chẳng án, cả ngày gián tuyết đế, Thẩm Hàn Vũ đều bị xa lánh có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng liền theo băng đế đi. Dù sao lại muốn không được mấy ngày băng đế cũng phải đi theo như thế, tại nguyên tố thành chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn còn có mấy cái hồn hoàn cần phải đi bổ sung, không có khả năng tiếp tục tại nguyên tố thành hư tốn thời gian. Tuyết đế hiếm thấy ôn thanh tế ngữ an ủi băng đế, nàng đã lựa chọn Thẩm Hàn Vũ nhưng nàng lại làm sao không rõ bạch băng đế đối với nàng cảm tình, chỉ là có đồ vật là mệnh trùng chú định, cưỡng ép sửa đổi không thể. Nàng và băng đế là mấy chục vạn năm hảo hữu, có thể tại quá khứ một đoạn thời gian nàng cũng nghĩ qua đáp lại băng đế cảm tình, nhưng cuối cùng đã qua, nàng và băng đế cuối cùng rồi sẽ có nơi trở về của mình. Thiên Mộc nhưng là than thở tiếp tục đem chính mình ngâm mình ở trong nước trái cây bơi lội, thỉnh thoảng còn hướng Thẩm Hàn Vũ khuynh tiết một chút nước đắng, đồng thời phàn nàn một chút hiện trạng, sau đó đánh chính mình một cái tát lại an ủi chính mình rất lâu, trong nháy mắt lại khôi phục tự tin. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem không ngừng cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí hảo huynh đệ, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ chụp đối phương lấy đó cố lên an ủi. Nhìn phía xa chậm rãi tới trầm trọng mây đen, cùng với bên cửa sổ tươi đẹp đóa hoa, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đoán chừng cái này lại là hắn tương lai 1-2 năm ở giữa số ít thanh nhàn thời khắc, một khi đi ra Nguyên Tố Thành, vô số uy hiếp cùng đội vàng liền sẽ trở thành sinh hoạt giọng chính, lại khó như thế nhàn nhã yên tĩnh. Chói mắt hồng quang lần nữa phóng lên trời, kèm theo cháy hừng hực hỏa diễm, hiện ra hồn thú bản thể băng đế trong hai con ngươi chậm rãi trở nên trống rỗng, một cái lấy tiếp cận 40 vạn năm hung thú hồn hoàn chậm rãi rơi vào Thẩm Hàn Vũ thứ hai võ hồn đệ tứ hồn hoàn vị trí, khác ba cái khác nhau hồn hoàn xoay chậm chậm lấy, cơ hồ không có chịu đến ảnh hưởng gì. Kèm theo Thẩm Hàn Vũ mở ra hai con ngươi, một khối màu xanh biết thân thể hồn cốt cũng theo đó chậm rãi đi tới trong tay Thẩm Hàn Vũ. 95 cấp Thẩm Hàn Vũ khẽ nắm lại nắm đấm, cảm thụ một phen thể nội lần nữa tăng bọn hồn lực. Tinh thần chi hải bên trong, Thiên Mộng đang một mặt ân cần cho băng đế bổ sung năng lượng, cũng không biết Thiên Mộng cùng Tuyết Đế đối với cái này tấm phẳng tiểu La Lệ nói thứ gì. Những ngày này băng đế đối với Thẩm Hàn Vũ thái độ vậy mà hữu hảo không ít, tối thiểu nhất không giống phía trước nhìn thấy liền cho Thẩm Hàn Vũ vung sát mặt. Thủy Băng Nhi có chút bận tâm tiến lên hỏi, lão sư ta, nàng còn tốt chứ? Không thể không nói, băng đế đối với Thủy Băng Nhi thật sự tận tâm tận lực dạy bảo, không chỉ có đem chính mình đối với cực hạn chi nước đá lý giải cùng phương pháp sử dụng dạy cho đối phương, càng là tự thân lên tay thao luyện. Thủy Băng Nhi cũng chưa từng bởi vì hồn thú thân phận đối với băng đế có chỗ thành kiến, đối với băng đế cái này so với nàng thấp ước chừng một cái đầu tiểu muội muội sư tôn 10 phần tôn kính. Có thể nói là sư từ đồ hiếu. Thẩm Hàn Vũ nhìn một chút tinh thần chi hải công chính chỉ huy thiên mộng cải tạo cho ở băng đế, nói, nàng rất tốt, hiến tế cho ta hồn thú linh hồn đều cất giữ cực kỳ hoàn chỉnh, thậm chí một ít thời khắc có thể thông qua phương thức đặc thù ngưng kết thân thể ngắn ngủi tại ngoại giới hoạt động. Thủy Băng Nhi lúc này mới gật đầu một cái, chuẩn bị thối lui. Chờ đã, Thẩm Hàn Vũ chào hỏi một tiếng, sau đó đem băng đế lưu lại thân thể cốt tiếp cho Thủy Băng Nhi, nói tiếp, băng đế muốn đem nàng hồn cốt lưu cho ngươi, đây là nàng ý tứ. Thủy Băng Nhi cầm màu xanh biết hồn cốt có chút không biết làm sao, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi không cho lưu ngọc sao? Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nói, cối này thân thể hồn cốt bên trong chứa hồn kỹ là Vĩnh Đông Lạnh Chi Vực cùng Băng Hoàng Chi Nộ, cái trước là một cái cường đại lĩnh vực hồn kỹ, mà cái sau nhưng là có thể xưng băng thuộc tính công kích mạnh nhất hồn kỹ, không hề nghi ngờ, hai cái này hồn kỹ đều vô cùng thích hợp cực hạn chi băng thuộc tính băng vương hoàng. Băng đế đối với khối này hồn cốt có hoàn toàn quyền phân phối, mà là không thể nghi ngờ là khối này hồn cốt cao nhất chủ nhân. Băng đế tại trong tinh thần chi hải hầu nghi nhìn xem một màn này, tựa hồ có chút hiếu kỳ vì cái gì Thẩm Hàn Vũ lại so với nàng hiểu rõ hơn chính mình hồn cốt kỹ năng. Thủy Băng Nhi ôm khối này hồn cốt, vẫn như cũ có chút do dự nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ, nhiều ít vẫn là có chút bất an. Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ, sau đó lấy ra một khối tản ra thuần túy cực hạn hàn khí cùng long uy thân thể hồn cốt, trong lúc nhất thời băng đế sản xuất hồn cốt thậm chí đều có bị áp chế dấu hiệu. Khối này hồn kỹ đến từ ta thứ hai võ hồn đệ tam hồn hoàn, một đầu 60 vạn năm chân long cấp bậc băng long, cũng là thế hệ này băng long nhất tộc tộc trưởng. Khối này hồn cốt là ta chuyên môn lưu cho A Ngọc bên cạnh. Thẩm Lưu Ngọc trong nháy mắt mặt mày hớn hở, xông về phía trước ôm Thẩm Hàn Vũ cánh tay liền bắt đầu nũng nịu, chỉ là ánh mắt một mực rơi vào Thẩm Hàn Vũ trong tay hồn cốt phía trên. Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười, đem khối này hồn cốt ném cho Thẩm Lưu Ngọc sau đó nói, không cần vội vã hấp thu, khối này hồn cốt cực hạn chi băng thuộc tính đã bị ta ôn dưỡng đồng hóa không thiếu. Hơn nữa không tồn tại cái gì oán niệm các loại, nhưng mà người cũng ít nhất phải đột phá hồn vương sau đó mới có thể miễn cưỡng nếm thử hấp thu, hơn nữa hấp thu thời điểm thủy di nhất thiết phải ở một bên hộ pháp. Đương nhiên, Băng Nhi cũng giống như vậy, cái này hai khối hồn cốt cũng là hồn cốt bên trong cực phẩm tồn tại, có thể đem cho các ngươi không chỉ thuộc tính cùng hồn lực bên trên tăng lên, càng có thể thôi sự các ngươi võ hồn phát sinh một chút thủy biến, những thứ này liền muốn chính các ngươi nắm chắc. Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi đều nghiêm túc gật gật đầu, vui mừng đem hồn cốt cất kỹ, sau đó tối lui. Thẩm Hàn Vũ chú ý tới có chút nhỏ trong suốt Thủy Nguyệt Nhi, ở độ tuổi này nhỏ nhất nha đầu trên việc tu luyện tâm, chỉ là võ hồn xem như trong đám người kém nhất, với những chuyện này cơ hồ không có lời gì ngữ quyền, rất dễ dàng để cho người ta đem nàng bỏ qua. Thẩm Hàn Vũ nhìn một chút có chút ủy khuất ba tiểu nha đầu, không hiểu liền nghĩ tới khi còn bé Thẩm Lưu Ngọc, khi đó Thẩm Lưu Ngọc cũng là khả ái như vậy, ưa thích dán hắn rơi nước mắt núng nịu, chỉ là vật đuổi sao rời, có chút biến chất mà thôi. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi đuổi kịp đi ở sau cùng Thủy Nguyệt Nhi, vô rõ ràng có chút trầm thấp Thủy Nguyệt Nhi bà bay. Thủy Nguyệt Nhi hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, sau đó ngạc nhiên nói, "Vũ ca." Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, "Trong lòng không thoải mái sao?" Thủy Nguyệt Nhi lắc đầu, nói, "Không có, chính là cảm giác cùng tỷ tỷ và Lưu Ngọc tỷ so, ta có phải hay không có chút quá bình thường?" Thẩm Hàn Vũ buồn cười lắc đầu, nói, "Thất lạc chính là thất lạc, ngươi có thể không có chút nào phổ thông, không phải chúng ta không cho ngươi một cốt, chỉ là chúng ta nhiều có hồn cốt cơ hồ đều có kèm theo cường đại tính công kích cùng đặc biệt tính chất, có thích hợp niên hạn quá thấp, không xứng với ngươi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cá heo võ hồn mặc dù xem như phổ thông, nhưng cũng có đặc biệt tiến hóa chi lộ, sau đó thu hoạch hồn hoàn để cho Thủy Di mang ngươi tận lực đi trong hải dương săn bắt nhân ngư loại huyết mạch cường đại hồn thú, nhanh chóng kích phát võ hồn bên trong nhân ngư huyết mạch hoàn thành tiến hóa, đến lúc đó hồn cốt không phải ít." Ngươi Thủy Nguyệt Nhi trong mắt dâng lên ánh sáng, có chút ngạc nhiên nói, "Có thật không?" Thẩm Hàn Vũ vuốt vuốt Thủy Nguyệt Nhi đầu, vừa cười vừa nói, "Ta rất ít ở phương diện này nói dối." Thủy Nguyệt Nhi lần nữa khôi phục sinh động, hoặc bắt đuổi kịp Thủy Băng Nhi cùng Thẩm Lưu Ngọc hai người, lại bắt đầu chơi đùa. Thủy Băng Nhi nhưng là vụng trộm quay đầu cho Thẩm Hàn Vũ một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó cùng Thẩm Lưu Ngọc cùng một chỗ vây quanh Thủy Nguyệt Nhi vui chơi đùa giỡn. GS, chương sau xét duyệt người tiên, ta quặp lông làm trái quy tắc đều không biết nghĩ sớm nhìn tiến nhóm nhìn a, tấu chương xong, chương 130. Chữ phong chí lựa chọn, lên đường thu xếp tốt nguyên tố thành bên này hết thảy, Thẩm Hàn Vũ còn chưa kịp thở phào, lại một cái vấn đề dây dưa hắn. Đó chính là hắn phụ mẫu dàn xếp vấn đề. Chờ tại tứ quý thành cùng nguyên tố thành là không có cái gì có thể tính chất, dù sao hai địa phương này đoán chừng hiện tại đến chỗ cũng là các phương thế lực nhăn tuyến, cũng sẽ không quá an toàn. Lưu lại nguyên tố thành để cho Thủy Ngưng Băng trông nom cũng rất không có khả năng, dù sao một khi kẻ xâm lấn cùng là Phong Hào đấu la, cái kia Thủy Ngưng Băng còn có dòng dã một cái học viện muốn đi chiếu cố, không có khả năng một mực đem chú ý lực đặt ở cha mẹ của hắn bên kia, muốn người trông nom nhiều tổng hội xuất hiện chỗ sơ suất, một khi xuất hiện chỗ sơ suất cái kia cuối cùng rồi sẽ cả bàn đều vừa, đây là Thẩm Hàn Vũ không cho phép phát sinh sự tình. Đây cũng chính là hắn loại này từ nhỏ xuyên qua mà đến người xuyên việt một cái lợi và hại nửa nọ nửa kia vấn đề, không giống khác người xuyên việt như vậy tự do cùng không có chút nào lo lắng. Chữ Phong Chí đề nghị không thể nghi ngờ là giải quyết hắn khẩn cấp, nhưng muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông dính líu quan hệ cũng không phải chuyện gì tốt, có hắn tham dự, đại lục cách cục đã xảy ra rất nhiều đủ để thay đổi lịch sử biến hóa, Vũ Hồn Điện lưỡi đao chú định đã treo ở đại lục tất cả thế lực trong lòng, Thẩm Hàn Vũ lại lười đi quản những thứ này cái gọi là quyền lợi bề bạn, chết nhiều người hắn không quan tâm, đại lục đến cùng rơi vào trong tay ai hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ sợ phiền phức. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông trước mắt nhưng là vững vàng đứng tại Thiên Đấu Đế Quốc trong trận doanh, chính trị chỗ đứng kém một bước cái kia đơn giản chính là sinh cùng tử hai chữ. Chữ Phong Chí yêu cầu là tương lai Thẩm Hàn Vũ không đứng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông mặt đối lập, nhưng Thẩm Hàn Vũ vốn chính là một cái trung lập xem kịch phái, hắn không có cái gọi là lập trường, hắn làm hết thể đều là vì chính mình cùng hắn quan tâm người lợi ích tối đại hóa. Thẩm Hàn Vũ lười nhát xoắn xuýt, vì thế Chữ Phong Chí hai người còn chưa rời đi Nguyên Tố Thành, Thẩm Hàn Vũ trực tiếp đi bọn hắn ở tạm khách sạn. Nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ chủ động tới cửa, hai người rõ ràng đều hơi kinh ngạc, nhưng cũng ý thức được Thẩm Hàn Vũ chắc chắn là mang mục đích tới. Thẩm Hàn Vũ cũng không do dự, đem thái độ cùng ý kiến của hắn toàn bộ nói ra. Sau đó Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đều rơi vào trầm mặc, Thẩm Hàn Vũ cũng không nóng nảy, lặng lặng đứng chờ lấy sau này. Sau một hồi lâu, Chữ Phong Chí mới chăm chú hỏi, Vũ Hồn Điện lưỡi đao cho dù là hai đại đế quốc hợp lực đều thật sự vô cùng chống cự sao? Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nói, hai đại đế quốc hợp lực đều góp không ra năm vị phong hào đấu la, liền xem như Hạo Thiên Tông đám kia sợ hàng lúc này chạy đến đoán chừng cũng là chịu chết, hai vị chân chính bán thần không phải bọn hắn có thể chống cự, huống chi Vũ Hồn Điện phong hào đấu la chiến lực không thiếu, càng nắm giữ toàn bộ đại lục tiếp cận bảy thành lực lượng hồn sư. Thẩm Hàn Vũ bày tỏ quan điểm của mình, không có sử lai khắc thất quái tham dự, Vũ Hồn Điện cơ hội là không thể ngăn trở. Bán thần, Kiếm Đấu La thấp giọng nhỉ nó nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tuyệt thế đấu la lại xưng cực hạn đấu la, sau đó nhưng lại chia làm chuẩn bán thần, chuẩn thần, Vũ Hồn Điện hai vị kia thậm chí đều không phải là cái gì loại lương thiện, không có dễ trêu chọc như vậy. Thẩm Hàn Vũ dừng một chút, nói tiếp, bây giờ nói với các ngươi những thứ này cũng không phải bản ý của ta, ta không có lập trường chính trị, thậm chí có thể nói ta không có minh xác lập trường, cũng không muốn quấn vào bất luận cái gì hình thức trong đấu tranh. Chữ Phong Chí trầm mặc phút chốc, hắn đang để cho chính mình tận lực tiêu hóa những thứ này nhìn như đơn giản nội dung, một lát sau mới lên tiếng, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nhẹ nói, cáo tử. Chữ Phong Chí mang theo Kiếm Đấu La vẫn là đi. Trên thực tế trong bọn họ đường còn tới đi tìm một lần Thẩm Hàn Vũ, nhưng bọn hắn lựa chọn đã định trước bọn hắn cùng Thẩm Hàn Vũ vô duyên. Sai lầm lập trường chính trị sẽ mang theo cao ốc đổ vào trong biển lửa tiêu thất hầu như không còn. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem hai người rời đi xe ngựa khẽ lắc đầu, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Cuối cùng vẫn là Tuyết Đế đứng ra giải quyết vấn đề này. Sáng sớm Tuyết Đế liền mang theo một vị thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo nhưng có chút thật thà đại hán đi tới tiểu viện bên này. Thẩm Hàn Vũ có thể cảm nhận được trước mắt đại hán cũng là hồn thú, hơn nữa ít nhất cũng là một vị trải qua một lần thiên kiếp hung thú. Đi qua Tuyết Đế một phen giới thiệu, Thẩm Hàn Vũ trung quy là nghĩ tới Vang Hùng Vương Tiểu Bạch, Tuyết Đế thu nuôi gấu nhỏ thằng ngãi con, xưng hô Tuyết Đế mụ mụ, thuộc về Tuyết Đế thân cận nhất một nhóm hồn thú một trong. Lệnh Thẩm Hàn Vũ khoe miệng co giật chính là, cái này nhìn có chút đáng sợ đại hán nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền lộ ra một cái cười ngu ngơ cho, sờ lên đầu kêu một tiếng ba ba. Tuyết Đế cũng không ngăn cản, Thẩm Hàn Vũ ít nhiều có chút kỳ quái cảm giác, hắn cái này thuộc về không hiểu làm cha sao. Sau một phen thương thảo, thực lực có thể so với nhân loại 97 cấp thậm chí 98 cấp Băng Hùng Vương Tiểu Bạch sẽ lưu lại nguyên tố thành hiệp đồng thủy ngưng băng hỗ trợ thủ hộ Thiên Thủy Học viện cùng Thẩm Hàn Vũ phụ mẫu. Thẩm Hàn Vũ cũng thoáng yên tâm, lấy Tiểu Bạch cùng thủy ngưng nước đá thực lực, chỉ cần không phải Thiên Đạo Lưu cùng bị đồng tự mình chạy tới, cái kia đoán chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn hơn gì. Tiểu Bạch cùng Băng Đế một dạng, một cái chớp mắt liền yêu thế giới loài người mỹ thực. Thẩm Hàn Vũ phụ mẫu cũng 10 phần lý giải Thẩm Hàn Vũ tình cảnh, chủ động lưu tại Thiên Thủy Học viện, hơn nữa hữu tình giúp đỡ Tiểu Bạch 50 vạn kim hồn tệ để mà chi tiêu, Tiểu Bạch độ thiện cảm có thể nói là căng gọn, Thẩm Hàn Vũ thậm chí hoài nghi không bao lâu nữa, đại gia hỏa này liền sẽ chủ động hô ra ra mãi mãi. Hy vọng cha mẹ của hắn đến lúc đó có thể đính trụ a. Giải quyết tốt nỗi lo về sau, Thẩm Hàn Vũ cùng chúng nhân nói cá biệt, liền cùng Tuyết Đế bước lên hành trình. Bọn hắn kế hoạch rất đơn giản, đi trước thu hoạch một quả cuối cùng băng thuộc tính hồn hoàn, tiếp đó liền đi đại lục bên trên tìm kiếm hỏa thuộc tính hồn thú tiến hành hữu hảo giao lưu. Đồng thời còn có thể du sơn ngoạn thủy bồi dưỡng một chút cảm tình, đơn giản hoàn mỹ. Đến nỗi một quả cuối cùng băng thuộc tính hồn hoàn, Tuyết Đế cho Thẩm Hàn Vũ mấy cái lựa chọn. 10 vạn năm phá diệt tuyết ma, titan tuyết ma dị sinh biến loại, cường đại lực lượng cơ thể thoái hóa, ngược lại là tiến hóa ra cực hạn trí nước đá thuộc tính. Chỉ là hàng này trí thông minh có chút thấp, trước mắt đã bị titan tuyết ma nhất tộc trục xuất, tại vùng cực bắc sông không thiếu hoạn. Lựa chọn thứ hai nhưng là 18 vạn năm băng ma quỷ hổ. Hàng này tại vùng cực bắc địa vị giống như ám ma tà thần hổ tại tinh đấu xâm lâm, ngoại trừ chỗ xấu không có chỗ tốt, chỉ là bởi vì đặc thù không gian cùng băng song thuộc tính, vậy mà ba phen mới bận từ Tuyết Đế thủ phía dưới chạy trốn. Thẩm Hàn Vũ đối với cái này chỉ hồn thú cảm thấy rất hứng thú, không gian thuộc tính hồn thú xưa nay thưa thớt, chớ nói chi là đây vẫn là cực hạn chi băng cộng thêm không gian thuộc tính siêu cấp hồn thú, liền xem như niên hạn kém chút, nhưng trên thuộc tính hoàn toàn có thể bù đắp. Lựa chọn thứ ba chính là Tuyết Đế cũng không như thế nào để ý hải hồn thú hung thú cấp bậc nhân ngư nữ vương, loại này hồn thú tại trong hải dương địa vị rất cao, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, tại Tuyết Đế tu vi hơn 50 vạn thâm niên đã từng cùng Tuyết Đế bùng nổ qua xung đột, sau đó bị Tuyết Đế mấy bàn tay tát bay, từ đây liền kết cửu án. Thẩm Hàn Vũ suy tư rất lâu, cuối cùng nhìn về phía phong thái thức tha Tuyết Đế, cười nhẹ nói, ta có thể đều phải sao? Tuyết Đế, muốn ăn đòn. Tấu chương xong, chương 131. Hải tịch, 1 năm rưỡi FPS, chương trước xét duyệt sớm nhìn vào gờ giúp chính mình đi lật qua nói chuyện phiếm ghi chép, đoán chừng muốn 2 ngày mới có thể đi ra ngoài, cùng Tuyết Đế xuất hành Thẩm Hàn Vũ không có nhiều như vậy lo lắng, mọi khi nguy cơ từ phía vùng cực bắt trở nên giống như hậu hoa viên ung dung tự tại, căn bản nhìn không ra bất kỳ khẩn trương gì cảm giác. Tuyết Đế nhưng là mang theo Thẩm Hàn Vũ an toàn trải qua cái này đến cái khắc cường đại hồn thú địa bàn, cuối cùng tiến nhập tiếp cận hạch tâm vòng vị trí. Thẩm Hàn Vũ càng nghĩ vẫn là lựa chọn hung thú cấp bậc nhân ngư nữ vương, dù sao đối phương vô luận niên hạn vẫn là tu vi đều vô cùng phù hợp, Thẩm Hàn Vũ tự nhiên cũng không có tự hạ nhất cấp ý nghĩ. Đối phương xem như hải hồn thú, hơn nữa còn là có thủ hải hồn thú, Tuyết Đế không có chút nào do dự liền mang theo Thẩm Hàn Vũ một đường xâm nhập vùng cực bắc đi tới gần biển. Trung quanh đây cường đại hồn thú chỗ nào cũng có, mặc dù là gần biển, nhưng mà nơi này chính là vùng cực bắc chỗ sâu gần biển, không là bình thường hồn thú cùng nhân loại có thể đến gần chỗ, tự nhiên cũng đã thành những thứ này cường đại tồn tại thiên đường. Tuyết Đế mang theo Thẩm Hàn Vũ dọc theo vài tòa phiêu phù ở trên mặt biển băng sơn hướng ra phía ngoài phi hành một đoạn thời gian, đợi đến trên mặt biển băng sơn hoàn toàn biến mất chỉ còn lại băng nổi thời điểm mới chậm rãi dừng bước. Tuyết Đế nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, chờ chốc lát. Thẩm Hàn Vũ gật đầu, sau đó Tuyết Đế trực tiếp hóa thành một vệt sáng tiến nhập trong hải dương, ước chừng thời gian một nén nhang, Tuyết Đế tiện sách theo một đầu đủ rũ túi đầu nhân ngư mỹ nhân từ dưới mặt biển bật lên. Nhân ngư nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ sau đó nguyên bản hôi bại ánh mắt đột nhiên sáng lên, tránh thoát Tuyết Đế gông cùng xiềng xích sau hiện đầy ngân sắc vảy cá cái đuôi chấn động, sau đó trực tiếp vây quanh Thẩm Hàn Vũ bắt đầu quay tròn, có chút ngạc nhiên nói, thật xinh đẹp nam nhân, Tuyết Đế, hắn chính là bạn lữ của ngươi sao? Có thể hay không? Còn chưa chờ nàng nói xong, Tuyết Đế tiện lạnh lùng đánh gãy, quanh thân hàn khí bắn ra, dọa đến nhân ngư trực tiếp núp ở sau lưng Thẩm Hàn Vũ, có chút phẫn hận nói, không phải liền là mười mấy vạn năm trước mắng ngươi một câu hung tàn sao, làm sao còn mang thù nhớ lâu như vậy? Ừ, ngươi dạng này xinh đẹp nam nhân cũng sẽ không thích ngươi a. Tuyết Đế sắc mặt băng lãnh, hơi hơi đưa tay nhân ngư liền không bị khống chế đi tới bên người nàng, vận mệnh sau cổ lần nữa bị nắm, nhân ngư bá ba không ngừng miệng nhỏ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt kỳ quái, nhìn như vậy cũng không giống có thù dáng vẻ, ngược lại là có oan loại khuê mật đã xem cảm giác. Trải qua Tuyết Đế một phen hữu hảo giáo dục, Thẩm Hàn Vũ biết được đầu này mỹ nhân ngư tên, hải tịch trong một cái hoạt bát mang theo lãng mạn tên, ngược lại là mười phần phù hợp tính cách của nàng. Khi biết Tuyết Đế cùng Thẩm Hàn Vũ lai lịch sau đó, hải tịch cũng không có rõ ràng cự tuyệt cùng thất kinh, chỉ là tỉ mỉ đánh giá một phen Thẩm Hàn Vũ sau đó làm ra quyết định, tốt à, bản nữ vương đồng ý, nhưng mà hai người các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, bằng không thì... Hừ hừ, cẩn thận ta phóng tà ma hổ kình cắn các ngươi. Thẩm Hàn Vũ mỉm cười, nói đi, ta cùng Tuyết Đế suy nghĩ một chút. Hải tịch lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, nói, ngươi để cho Tuyết Đế bảo ta một tiếng tỉ tỉ tốt, ta liền hiến tế cho ngươi, như thế nào, có phải hay không rất có lợi? Thẩm Hàn Vũ khẽ giật mình, sau một khắc, một tràng tiếng xé gió vang lên. Hải tịch thậm chí cũng không có tới kịp kêu thảm, Tuyết Đế lôi kéo hải tịch trực tiếp tiềm nhập trong nước, tiện thể lưu lại một câu, chờ Thẩm Hàn Vũ, sau nửa canh giờ. Hai người trung vi là nâng lên, hải tịch tinh xảo trang dung đã hủy không sai biệt lắm, khóe mắt mang theo rõ ràng nước mắt, tóc có chút lộn xộn, hai tay che lấy ước chừng nhân loại cái mông vị trí kia hận hận nhìn xem Tuyết Đế. Tuyết Đế nhưng là chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, nhẹ nói, nàng đồng ý, ngươi chuẩn bị một chút ta. Trong mắt Thẩm Hàn Vũ xuất hiện một tia hiếu kỳ, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, làm người à, vẫn là phải học sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Hải tịch hít mũi một cái, âm thanh mang theo nhỏ xíu nước nở, nói, xinh đẹp nam nhân ngươi chuẩn bị một chút, ta không cùng cái này bạo quân nữ nhân chơi, về sau đùa với ngươi. Tuyết Đế lạnh lùng liếc qua hải tịch, hoàn toàn không thèm để ý Thẩm Hàn Vũ nhìn xem hai người này, ba cái cực lớn người da đen dấu chấm hỏi chậm rãi trên đầu dâng lên. Theo hồng quang tiêu tan, lại là một khối thân thể bộ dáng rực rỡ hồn cốt rơi vào trong tay Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ đem hắn cất kỹ, sau đó nhìn một chút tinh thần chi hải bên trong hải tịch, phát hiện nàng tại thiên mộng dưới sự trợ giúp chỉ là còn có chút mỏi mệt, cùng băng đế cùng thiên mộng lễ phép lên tiếng chào, sau đó nhìn thấy đã duy trì hồn thú bản thể xương hình, sau đó hai mắt tỏa sáng, rơi thẳng vào xương hình quay quanh lấy trong thân thể, sau đó không lâu liền chuyển ra đều đều tiếng hít thở. Xương hình có chút mê mang mở ra hai con ngươi, nhìn một chút ngực mình cái này chẳng biết lúc nào chạy tới bật nhỏ, sau đó dùng thon dài cái đuôi gãi đầu một cái, sau đó cũng tiếp tục mở ngủ, không có chút nào cái gì khó chịu cũng không thói quen cảm giác. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem một màn này không hiểu buồn cười, nhìn xem Tuyết Đế trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, nói, nàng thật là hung thú sao? Như thế nào cảm giác? Tuyết Đế hừ một tiếng, nói, hồn hoàn ở trên thân thể ngươi, chính mình cảm thụ, sau đó liền tự mình hướng về phương xa bay đi. Thẩm Hàn Vũ có chút không nghĩ ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết hắn phải mau theo sau. Thời gian cực nhanh nở một năm rưỡi sau đó. Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành bên ngoài 50 dặm. Một nam một nữ đi ở trong rừng trên đường nhỏ, chính là màn trời chiếu đất chịu nhiều đau khổ gian khổ buôn ba mà đến Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người. Thẩm Hàn Vũ dắt Tuyết Đế nhẹ tay vừa nói, Thiên Đấu Thành không xa. Một năm rưỡi đi qua, Thẩm Hàn Vũ khuôn mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhiều một tia thành thục cảm giác mà thôi. Trên người áo bào đen có chút rộng lớn, nhưng nhìn tùy ý xuyên khoác lên trong mắt người khác lại là như thế tiêu sái, cũng liền so người xem các lao ra hơi kém một chút. Tuyết Đế lười biếng ngừ một tiếng, tùy ý Thẩm Hàn Vũ dắt tay của nàng. Dù sao, so cái này quá mức gấp mấy lần sự tình Thẩm Hàn Vũ đều tại nàng tình cờ ngầm đồng ý phía dưới làm không ít. Dần ra, nàng sớm thành thói quen Thẩm Hàn Vũ tồn tại cùng động tác, nàng bây giờ giống như một tiến vào tình yêu cùng nhật kỳ bá đạo nữ tổng cát, thậm chí có thể nói là có chút tiếp cận người. Quả nhiên, thích hợp yêu nhau là có thể thay đổi một người. Thẩm Hàn Vũ ngoắc môi, nhìn một chút ánh mặt trời sáng rỡ, tâm tình rất tốt. Lúc trước bọn hắn đã trở lại một chuyến Nguyên Tố Thành, lại mới biết được Thủy Ngưng Băng mang theo mấy cái nha đầu tới Thiên Đấu Thành, cụ thể tựa như là vì một hồi hữu nghị tranh tài. Nguyên Tố Thành bên kia chỉ có Tiểu Bạch cùng Thẩm Hàn Vũ phụ mẫu. Nguyên bản Tuyết Dạ Đại Đế nhận được Thủy Ngưng Băng đột phá phong hào đấu la tin tức sau là chuẩn bị trực tiếp cho nàng sắc phong một người hầu tước, chuẩn bị đem Thủy Ngưng Băng triệt để cột vào Thiên Đấu Đế quốc chiến thuyền bên trên, nhưng bị Thủy Ngưng Băng trực tiếp làm việc cự. Tuyết Dạ Đại Đế cũng không giận, một vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la đối với trước mắt Thiên Đấu Hoàng thất lực hấp dẫn là không có gì sánh kịp, cho nên lần này thừa dịp hắn đại thọ, lại mời vô số học viện cùng cường giả đến đây. Thủy Ngưng Băng cũng không tốt cự tuyệt, lúc này mới bất đắc dĩ dẫn đội tới Thiên Đấu Thành. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trước mặt nguy nga tường thành, mơ hồ cũng nghe được phía sau trong thành náo nhiệt âm thanh, lại nhìn bên người giai nhân, không tự chủ nắm ở bên cạnh Tuyết Đế eo nhỏ. Tuyết Đế trắng Thẩm Hàn Vũ một mắt, nhưng cơ thể lại chủ động hướng bên cạnh Thẩm Hàn Vũ đụng đụng. Thấu chương xong, chương 132. Thiên Đấu Thành, trà xanh hải tịch, gặp lại Độc Cô Bác rộng rãi mà cao lớn dưới tường thành, ấm áp mà nhỏ vụn kim sắc dương quang vung vãi, vì nguyên bản bằng lãnh tường thành tăng thêm một tia màu vàng bừng sáng. Thiên Đấu Thành địa vị ưu việt, đồng thời tới gần Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Lạc Nhật Xâm Lâm, vài vạn năm tới Thiên Đấu Đế quốc một mực định đô nơi này, điều này cũng làm cho Thiên Đấu Thành đã phát triển thành hiện nay đại lục bên trên số một số hai siêu cấp đại đô thị, trên đại lục nắm giữ địa vị siêu nhiên. Bất quá ở đây cùng mặt khác vài tòa lớn đô thị mở dạng, chỉ là quý tộc và kẻ có tiền thiên đường, đối với đã không có tu vi lại không có kim hồn tiền tầng dưới chốt giai cấp tới nói, ở đây càng giống là một tòa tràn đầy áp bách cùng đau đớn địa ngục. Thẩm Hàn Vũ tự nhiên là không cảm giác được điều này, giao vào thành phí tổn. Tại thủ thành binh sĩ một mặt hâm mộ biểu lộ phía dưới Thẩm Hàn Vũ lôi kéo Tuyết Đế đi vào trong thành. Bởi vì địa vực bên trên chênh lệch, ở đây cùng Nguyên Tố Thành khác biệt vẫn rất lớn. Nguyên Tố Thành mặc dù đã xem như một đỉnh một thành phố lớn, nhưng ở trước mặt Thiên Đấu Thành vẫn là hơi kém một chút, vô luận là tại thành thị lịch sử vẫn là đủ loại cơ sở thiết thi so sánh dưới, Nguyên Tố Thành đều có chút u ám không sáng. Tuyết Đế đánh giá chung quanh tới thường thường dòng người, những thứ này người phần lớn quần áo hoa lệ, kém nhất cũng là sạch sẽ vệ sinh, hai bên đường phố quán nhỏ mọc lên như rừng, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có, so với Nguyên Tố Thành náo nhiệt phồn hoa. Ở đây ngược lại là cùng Nguyên Tố Thành có chút khác biệt. Tuyết Đế nhẹ nói. Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, Nguyên Tố Thành không có quy củ nhiều như vậy, nhưng ở đây khác biệt, đây là một nước chi đô, đại biểu cho một nước mặt mũi, mặt ngoài dơ bẩn cùng dơ bẩn đều bị chôn cất dưới mặt đất, mà trên mặt đất liền hiện ra tự nhiên chỉ có vô tận say lòng người phồn hoa. Tuyết Đế từ Thẩm Hàn Vũ trên tay tiếp nhận một hộp điểm tâm nhỏ, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, nói, cùng hồn thú so sánh, nhân loại các ngươi vẫn là quá mức dối trá. Thẩm Hàn Vũ nhún nhún vai, nhẹ nói, trật tự xây dựng ở vô tận xương khô cùng sát lục phía trên, thế giới loài người cùng hồn thú kỳ thực cũng giống như nhau, chỉ là biểu hiện ra phương thức khác biệt thôi. Tuyết Đế nghe vậy nhẹ nhàng liếc qua Thẩm Hàn Vũ không còn đáp lời. Thẩm Hàn Vũ lôi kéo Tuyết Đế tiếp tục đi đến phía trước, tinh thần chi hải bên trong cũng vô cùng náo nhiệt. Trong lúc ngủ mơ xương mình bị đánh thức, Thụy Nhãn mông lung nhìn trước mắt một màn, có chút mê mang gãi đầu một cái. Hải tịch dáng người linh động trên không trung du đãng, sau lưng băng đế nhưng là một mặt tức giận ở sau lưng đuổi theo, đồng thời còn không quên hung tợn uy hiếp nói, thối cá, ngươi nói ai hung tàn không nói đạo lý đâu. Ngươi có bản lĩnh liền cho bản đế dừng lại đường đường chính chính đánh một trận á. Hải Tịch nhìn xem thẹn quá thành giận băng đế, dí dỏm thẻ lưỡi, âm thanh nu nhược nói, Tuyết Đế cùng băng đế hai vị tỷ tỷ hung bạo như vậy, vạn nhất về sau mẹ đóa con tôi chung thân làm sao bây giờ? Không giống ta yếu đuối như vậy, Thiên Mộng ca ca cùng Vũ ca ca vẫn luôn rất chiếu cố nhân gia đầu trà đỉnh cấp trà xanh. Băng đế trong mắt lửa giận đang cuồn cuộn, nhưng ở trong tinh thần chi hải, nàng từ đầu đến cuối cầm tốc độ xuất chúng Hải Tịch căn bản không có biện pháp gì. Tuyết Đế bởi vì Hải Tịch nổ tung tính cách rất ít xem xét ở đây phát sinh hết thảy, kết quả là bị tức chỉ có băng đế một người. Thiên Mộng run lẩy bẩy trốn ở một chỗ ẩn nút xó xỉnh, nghe băng đế gầm thét cùng Hải Tịch treo cho câm thanh, vừa định vung lỏng một hơi, liền bị người níu lại cái đuôi ném bay ra ngoài. À, Thiên Mộng kêu thảm vang vọng toàn bộ tinh thần chi hải, Hải Tịch tránh thoát bay tới Thiên Mộng, che miệng cười rồi nói, tỷ tỷ bạo lực như vậy, khó trách một mực đơn thân đầu băng đế trong hai con ngươi ánh lửa bắn ra, nếu không phải là trên thân tản ra là lạnh thấu xương hàn khí, bằng không thì sớm muộn phải đổi tên gọi là Hỏa Đế. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem tinh thần chi hải bên trong náo kịch, có chút buồn cười, sau đó trực tiếp cắt đứt đối với tinh thần chi hải cảm ứng, tùy bọn hắn. Đi chơi đi, trong Thiên Đấu Thành có một mảnh hào hoa trang viên nhóm. Ở đây cư trú cũng là Thiên Đấu Đế quốc cao cấp đại thần và quân đội thống lĩnh, đồng thời chính là những cái kia bị Thiên Đấu Đế quốc mời chào mà đến cường giả nơi ở. Dưới đây không đến 2 km chính là hoàng cung, Thẩm Hàn Vũ thậm chí hoài nghi cách gần như thế là vì thuận tiện hoàng đế cứu giá cùng chạy trốn. Độc Cô Bác Trạch viện liền tại đây phụ cận, cái này lao già cự tuyệt mở rộng hào hoa trang viên, ngược lại là muốn một tòa hoa cỏ sum suê kiểu cũ trạch viện, chỉ có thể nói cái này rất Độc Cô Bác, không có hoa cỏ chỗ hắn vẫn thật là không được. Thứ yếu chính là cái đồ chơi này tại một đống vàng son lộng lây trang viên trước mặt thật sự là quá rõ ràng, dù sao ở đây nhà ai trên cửa chính tất cả đều là đủ loại leo lên loại thực vật. Thẩm Hàn Vũ cảm thụ một chút, ở giữa những hoa hoa thảo thảo này thậm chí còn có không ít rắn độc, đoán chừng đều là bị Độc Cô Bác thuần phục dùng để trông nhà hộ viện. Quý tộc khác dùng hồn sư cùng binh sĩ hộ vệ, đến Độc Cô Bác ở đây trực tiếp an bài trăm năm trở lên kịch độc loài rắn trông nhà hộ viện, cũng là có một phong bị khác. Tuyết Đế hơi hơi nhíu mày, nói thật ra, nàng không phải rất ưa thích loài rắn hồn thú, nhất là loại này linh trí thấp hèn loài rắn hồn thú, nhìn để cho nàng có chút khó chịu. Tinh thần chi hải bên trong xương hình vô tội chúng đạn, nhưng trên thực tế, Tuyết Đế đối với nàng vẫn là rất hữu hảo, dù sao xương hình từ khi tới Thẩm Hàn Vũ ở đây, ngoại trừ ngủ bên ngoài duy nhất yêu thích chính là nghe chúng nhân trò chuyện bắt quái. Thẩm Hàn Vũ tiến lên gõ cửa một cái, không đối với lúc, một cái khuôn mặt hiền lành khoan hậu lão giả liền vội vàng chạy tới mở cửa, nhìn thấy người tới là hai vị người trẻ tuổi cũng không có chút nào bất mãn, thanh âm ôn hòa nói, hai vị khách nhân, có chuyện gì sao? Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, lão bá, chúng ta là Độc Cô tiên sinh bằng hữu, lần này tới đến Thiên Đấu Thành, đặc biệt đến đây tiếp kiến. Lão giả cười cười, sau đó vội vàng mở ra đại môn, nói, lão chủ nhân lúc này đang tại viện trung phòng trà, hai vị khách nhân theo lão hủ tới chính là. Thiên Đấu Thành biết Độc Cô Bác chỗ ở người cũng không nhiều, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài chính là Tuyết Tinh Thân Vương cùng thái tử hai người biết được, ngoại trừ vậy liền chỉ có đóng quân ở đây hai đại đỉnh cấp tông môn. Theo lão giả đi vào nội bộ, đường nhỏ cái khác trong vườn hoa trồng đầy các loại hoa cỏ, trong đó không thiếu một chút quý giá thảo dược cùng độc dược. Thẩm Hàn Vũ thậm chí tại một gốc cũng không cao cảnh quan trên cây thấy được một đầu năm màu rực rỡ rắn độc. 500 năm cầu vồng tuyệt phệ, loại này hi hữu đồ chơi cái này lão giả vậy mà đều lấy được một đầu, thật là có tiền. Tuyết Đế cũng chú ý tới đầu này xinh đẹp tiểu xà, nhẹ nói, đầu mọc sừng, hữu hóa long tiềm lực, nếu là có đủ mạnh long tộc huyết mạch để cho tiểu gia hỏa này thôn phệ, nó có khả năng tiến hóa thành vị đã gần như diệt tuyệt long tộc sau đó thải hồng long. Thẩm Hàn Vũ không khỏi nhiều đánh một mắt tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa cũng chú ý tới Thẩm Hàn Vũ ánh mắt, uy hiếp tính chất lộ ra chính mình hai quả nho nhỏ răng độc. Đi qua một cái chỗ rẽ, Thẩm Hàn Vũ một mắt liền thấy được khí sắc tuyệt cao lục bảo lão giả đang nhàn nhã thưởng thức trà. Một đoạn thời gian không thấy, Độc Cô Bác sợi tóc đã một lần nữa biến thành đen, nguyên bản có chút mặt mũi già nua cũng biến thành mặt mày tỏa sáng, giống như là mở ra thứ hai xuân. Độc Cô Bác phát giác được cấp bộ, hơi hơi ngước mắt, sau đó đột nhiên đứng lên, hơi kinh ngạc nói, tại sao là ngươi tiểu tử? Tấu chương xong, chương 133. Thiên đấu thế cục biến hóa, Tuyết Đế sùng vật, đền bù Độc Cô Bác trên bàn ba chén xanh biết nước trà bốc hơi nóng, Độc Cô Bác để cho tất cả hạ nhân lui ra, tự mình động thủ pha trà, thậm chí dùng tới miệng chân quý lá trà. Nếm thử a, 6 vạn năm tinh linh thụ tối mềm mại cành lá chế thành lá trà. Trước đây lão phu vì tìm được cái này chỉ hồn thú thế nhưng là chạy một lượt tinh đấu đại xâm lâm toàn bộ khu vực phía nam. Thẩm Hàn Vũ nhấp một miếng nước trà, đậm đà tinh linh chi khí theo nước trà chậm rãi nhập thể, để cho người ta cảm thấy tâm thần thư sướng, trong lúc nhất thời có chút phiêu phiêu dục tiên. Trà ngon, bất quá ngươi cũng thật là rảnh rỗi, còn có thời điểm chuyên môn đi ra ngoài tìm lá trà uống. Thẩm Hàn Vũ đặt chén trà xuống, có chút khinh bị nói. Độc Cô Bác hồng quang đầy mặt, nói, lão phu hai năm này tâm cảnh có chỗ biến hóa cùng cảm ngộ, khoảng cách siêu cấp đấu la đã không xa, tu luyện việc này gấp không được, ra ngoài đi một chút cũng là chuyện tốt. Thẩm Hàn Vũ liếc mắt, cảm thấy lao nhân này nhất định là trải qua rất thư thái, cùng phía trước cái kia giảo hoạt tâm hiểm Độc Cô Bác giống như là hai người. Độc Cô Bác uống ngụm nước trà, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tuyết Đế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hướng Thẩm Hàn Vũ nói, vị này là. Thẩm Hàn Vũ nhìn một chút yên tĩnh uống trà Tuyết Đế, nhẹ nói, bạn lữ của ta Độc Cô Bác khẽ híp mắt, càng xem Tuyết Đế càng thấy được kinh hãi. Vừa mới Thẩm Hàn Vũ mang theo Tuyết Đế đi tới thời điểm sự chú ý của hắn cơ hồ đều bị Thẩm Hàn Vũ mang đi, đến mức hắn đều không thế nào đi chú ý cái này cao nhã băng lãnh nữ nhân, bây giờ cẩn thận một phen cảm thụ, mới phát hiện nữ nhân này khí tức trên thân giống như vạn năm hàn băng thâm thúy cùng băng lãnh, cái kia cố phát ra từ nội tâm băng lãnh để cho hắn đều có chút run rẩy. Độc Cô Bác nuốt nước miếng một cái, mịt mờ hướng Thẩm Hàn Vũ giơ ngón tay cái. Không hổ là ngươi áo, tìm bạn gái đều biến thái như vậy. Tuyết Đế đứng dậy đi ra bên ngoài, đồng thời cho Thẩm Hàn Vũ một ánh mắt. Nhìn xem Tuyết Đế đi xa, Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói, tính cách nàng chính là như vậy, không thích cùng người thân cận, tính cách cũng có chút lạnh, lại thêm tự thân thực lực cường đại, thân ở cao vị quen thuộc, ngươi đừng để ý. Độc Cô so khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ngươi cũng là cùng Nhạn Nhạn đồng lứa tiểu tử, ta cái này lão ngoan đồng bởi vì chút chuyện nhỏ này để ý như thế nào cũng nói không tốt, bất quá tiểu tử ngươi trong thời gian ngắn như vậy có thể cua được một nữ nhân như thế, coi là thật có chút cũ phu năm đó phong phạm. Thẩm Hàn Vũ liếc mắt, cười ha ha nói, tốt, nói một chút đi, lần này Tuyết Dạ lão đầu kia lại muốn làm cái gì ý đồ xấu, ra ngoài trên đại lục đi dạo một đoạn thời gian, tin tức có chút đứt gãy. Độc Cô Bác kỳ quái liếc qua Thẩm Hàn Vũ, sau đó háng giọng một cái nói, thất bảo Lưu Ly Tông không biết bởi vì loại nguyên nhân nào bắt đầu chậm rãi thu về sản nghiệp cùng đệ tử, Lam Điện Phách Vương Long nhất tộc bên kia ngược lại là hết thể như thường, người bên kia mấy cái tiểu nha đầu bây giờ nhưng là toàn bộ đại lục danh nhân, nghe nói Tuyết Dạ đều có đem trong ba người tùy ý một vị gả cho thái tử xem như chính thê ý nghĩ, hơn nữa muốn đem Thiên Thủy Học Viện nâng viện di chuyển tới Thiên Đấu Thành cùng Trời Đấu Hoàng Nhà Học Viện sáp nhập, lại từ Thủy Ngưng Băng đảm nhiệm viện trưởng. Thẩm Hàn Vũ mặt không thay đổi nói, lão bất tử ngược lại là rất cảm tưởng, chỉ là cũng chỉ có thể dừng bước tại suy nghĩ, nếu là hắn dám làm như thế, tương lai trong vòng mấy năm, hắn tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Độc Cô Bác cũng tới hứng thú, có chút hiếu kỳ nói, mấy ngày trước đây ta còn gặp qua hắn, cơ thể coi như cứng rắn, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng coi như bình thường, trong vài năm chết bất đắc kỳ tử đoán chừng không quá thực tế. Thẩm Hàn Vũ cười lạnh, nói, tự nhiên dưới tình huống tự nhiên không có khả năng, nhưng vẫn là có ít người lực nhân tố xen lẫn đi vào, vậy coi như không phải đơn giản như vậy. Độc Cô Bác biến sắc, nói, tiểu tử ngươi sẽ không vừa ý cái vị trí kia à? Không được, việc này đến làm cho lão phu thật tốt mưu đồ một phen lại tính toán sau. Thẩm Hàn Vũ sắc mặt kỳ quái, nói: ta đối với những thứ này cái gọi là quyền lợi không có bất kỳ cái gì hứng thú, thực lực chính là duy nhất cường quyền, ta chỉ truy sùng thực lực. Độc Cô Bác cũng tỉnh táo lại, trong lúc đó nghĩ đến một cái khả năng, nói: ý của ngươi là hoàng đế bên cạnh có nội ứng? Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, cười ha hả nói: ngươi cùng Tuyết Tinh Thân Vương đi gần như vậy, chẳng lẽ mấy năm này không có phát giác được cái gì không đúng đối phương sao? Độc Cô Bác trầm tư phút chốc, lắc đầu nói: mấy năm gần đây hắn ngoại trừ thông thường hưởng lạc, chính là cùng tứ hoàng tử Tuyết Lợi đi có chút quá gần, hơn nữa lúc nào cũng tính toán kéo vào ta cùng Tuyết Lợi khoảng cách. Nói đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên lấy lại tinh thần, nói: bọn hắn muốn tạo phản. Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nói: hiện nay thái tử năng lực cùng tâm trí tất cả rất xuất chúng, hơn nữa Thiên Đấu Đế quốc chủ lưu thế lực cũng là bẻ phái thái tử, nhưng những hoàng tử kia cùng công chúa vẫn là không khỏi cảm thấy chết đi đông đảo, thậm chí đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái công chúa và hai vị hoàng tử, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Độc Cô Bác sắc mặt càng ngày càng trầm thấp, nói: thái tử đảng bên kia có người có vấn đề, hơn nữa người này cùng hoàng đế cực kỳ thân cận, thậm chí có thể không phí bất luận khí lực gì trực tiếp tiếp xúc đến hoàng đế, đúng không? Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nói: yên tâm đoán, ở đây đều là người mình, không có cái gì không thể nói. Độc Cô Bác nhìn xem xanh biếc nước trà chậm rãi dạo dựng, cuối cùng nói: ý của ngươi là thái tử có vấn đề? Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, giống như cười mà không phải cười nói: Ly Miêu đổi thái tử là một cái thú vị cố sự, mà ở trong đó Ly Miêu đã không phải là thông thường giã thú, mà là một đầu gào khóc đòi ăn thú vương. Độc Cô Bác sắc mặt nặng nề, nói tiếp: cái kia Tuyết Lợ cùng Tuyết Tinh Thân Vương bọn hắn là phát giác cái gì, nhưng là bởi vì một chút biến cố, bọn hắn đã không có cái gì phần thắng, giống như là hồng thủy đến phía trước con cá, tự cho là có thể tại trong tai nạn sống sót. Một dạng Thẩm Hàn Vũ từ tốn nói. Độc Cô Bác suy tư phút chốc, sau đó quyết định nhanh chóng nói: thiếu Tuyết Tinh nhân tình ta nhất thiết phải sớm đi trả sạch, bằng không thì rơi vào tranh vào vũng nước đục này bên trong, lão phu đoán chừng cũng không lấy được cái gì tốt. Thẩm Hàn Vũ cười cho Độc Cô Bác rót một chén trà thủy, vừa cười vừa nói: thông minh quyết định, lão giả, ngươi có thể so sánh chữ Phong Chí nhìn thấy thế cục càng thêm rõ ràng, kết quả cũng nhất định sẽ tốt hơn hắn hơn. Độc Cô Bác nhìn xem Thẩm Hàn Vũ có chút bừng tỉnh, vừa cười vừa nói: ta nói Thất Bảo Lưu Ly Tông như thế nào cam lòng từ bỏ những cái kia lợi ích, thì ra ngươi đối với bọn hắn tiết lộ một chút tin tức à? Thẩm Hàn Vũ khoát khoát tay nói: giật một điểm rất bọn hắn không biết đồ vật, căn bản đồ vật chưa hề nói đến, bọn hắn phát giác ra đoán chừng cũng là bình thường, lựa chọn là nhất định phải làm, đáng tiếc bọn hắn lựa chọn sai lầm, sau đó hết thảy đều đã cùng chúng ta không quan hệ, vô luận là hủy diệt vẫn là hưng thịnh, cũng đã trở thành quá khứ thức. Độc Cô Bác vô vô bả vai Thẩm Hàn Vũ, vừa cười vừa nói: bọn hắn vĩnh viễn không biết mình bỏ lỡ cái gì lại lấy được cái gì, cũng may không liên hệ gì tới ngươi. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi đứng dậy, sau đó nói: ngươi biết Tiên Thủy Học Viện người ở nơi nào không? Lười nhắc dùng tinh thần lực đi tìm. Độc Cô Bác gật đầu một cái, nói: trong thành Đế Quốc Đại Tiểu Điếm, lần này tới có danh tiếng nhân vật đều ở tại nơi này, Thiên Thủy Học Viện xem như lần này thọ yến ẩn hình nhân vật chính, không có gì bất ngờ xảy ra cũng ở đó. Thẩm Hàn Vũ phất phất tay, nói: cảm tạ. Sau gặp Độc Cô Bác gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ biến mất ở trong tầm mắt, sau đó có chút đau lòng nhìn về phía còn thừa không nhiều lá trà, thấp giọng thở dài. Đi ra cái viện này, Thẩm Hàn Vũ một mắt liền chú ý đến đang treo chọc cầu vồng Tuyệt Phệ Tuyết Đế. Uống tùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua con rắn nhỏ thân thể, tiểu xa chẳng những không có phản kháng, thậm chí chủ động đem bụng của mình quay cuồng, bất luận cái gì Tuyết Đế chẳng đến. Thẩm Hàn Vũ đi tới nhìn xem thuận theo tiểu xà, vừa cười vừa nói: ưa thích liền lấy đi nuôi chơi à, để cho ta nhìn một chút, ha ha. Nguyên lai vẫn là đầu tiểu rắn mẹ. Tiểu xà nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ đột nhiên khẩn trương lên, tinh xảo xinh xắn thân thể bày ra tư thế công kích, cái đuôi nhưng là cuốn lấy Tuyết Đế một ngón tay. Tuyết Đế nhẹ nhàng sờ lên đầu rắn, lần này bộ dáng để cho Thẩm Hàn Vũ có chút hiếu kỳ, người không phải không ưa thích xà sao? Tuyết Đế liếc qua Thẩm Hàn Vũ sau đó nhẹ nói: ta chỉ là không thích xấu xí xà. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem cuốn quanh lấy Tuyết Đế thủ chỉ diệu võ dương ai tiểu xà, Thẩm Hàn Vũ cười cười nói: vậy thì mang đi à, coi làm sủng vật nuôi cũng rất tốt. Tuyết Đế gật đầu một cái, tiểu xà cũng giống như nghe hiểu Thẩm Hàn Vũ lời nói, lanh lẹ dây dưa Tuyết Đế trắng loáng cổ tay. Một bên nhìn xem một màn này, lão giả muốn nói lại thôi, hắn muốn nói đầu này tiểu xà là chủ nhân của mình trong lòng bảo, thậm chí bình thường đều không nỡ mang đi ra ngoài, vẫn luôn là kiểu sinh quán dưỡng nuôi dưỡng ở trong trạch viện, ngươi nếu là mang đi, chủ nhân nhà ta có thể đến nổi điên. Thẩm Hàn Vũ cũng chú ý tới một bên sắc mặt do dự lão giả, cũng nghĩ đến Độc Cô Bác phá phòng ngự sủ lông dáng vẻ, nhìn xem tiểu xà thở dài, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn ném cho lão giả, nói: chờ chúng ta đi sau đó giao cho lão giả, liền nói là ta mua xuống đầu này tiểu xà, yên tâm đi, hắn sẽ không cự tuyệt cùng truy cứu trách nhiệm. Lão giả vội vàng đón lấy giới chỉ, cũng hơi thở dài một hơi. Thẩm Hàn Vũ mắt thấy không có cái gì lông dê dễ hao dắt, Tuyết Đế tay liền đi ra bên ngoài. Lão giả theo sát phía sau, chờ Thẩm Hàn Vũ hai người đi xa sau đó mới chậm rãi đóng cửa phòng, nhẹ giọng nhẹ chân đi tới vừa mới uống trà cái tiểu viện kia, cung kính nói: lão chủ nhân, ta có một chuyện muốn thông chi ngài. Độc Cô Bác sững sờ, sau đó nói: nói đi, người ta chủ tớ mấy chục năm, có chuyện gì không thể nói? Lão giả nói: chính là vừa rồi vị công tử kia cùng tiểu thư thấy được ngài cầu vồng Tuyệt Phệ. Độc Cô So gật gật đầu nói: tính toán tiểu tử thúi kia biết hàng, sau đó thì sao? Tiếp đó vị tiểu thư kia coi trọng cầu vồng Tuyệt Phệ, cùng vị công tử kia cùng một chỗ đưa nó mang đi coi làm sủng vật nuôi. Độc Cô Bác nga một tiếng nói: ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, không phải liền là một đầu cầu vồng. Vân vân, ngươi đem ngươi vừa mới nói lại cho ta lặp lại một lần. Lão giả lại vội vàng cung kính lặp lại một lần. Độc Cô Bác đầu ông tắc hưởng, đỡ lấy cái bàn mới miễn cưỡng ngồi dậy nói: vậy bọn hắn bây giờ người đâu? Lão giả tiếp tục cung kính nói, đã đi xa. Độc Cô Bác, mắt thấy Độc Cô Bác đã sắp té xỉu, lão giả vội vàng lấy ra viên kia chữ vật giới chỉ, nói, vị công tử kia nói đây là công bằng giao dịch, còn nói ngài chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Độc Cô Bác đoạt lấy chữ vật giới chỉ, vừa định lớn tiếng mắng lên, tinh thần lực tiến vào bên trong xem xét, lời đến khỏe miệng cắm ở tại chỗ. Khu khu, ân. Ngạch. Quên đi thôi, chuyện này ngươi làm rất tốt, về sau tiếp tục bảo trì. Nói xong, Độc Cô Bác không biết từ chỗ nào móc ra cựu tiết phỉ thúy, nói, về sau dưỡng nó liền tốt, cầu vồng tuyệt phệ đặt ở tiểu tử kia nơi đó ta cũng yên tâm, người đã giả, hơi mệt chút, ngươi tốt nhất chiếu dưỡng nó, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Độc Cô Bác trực tiếp đi vào gian phòng của mình, chỉ để lại cựu tiết phỉ thúy cùng lão giả hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Trên đường phố, Tuyết Đế đầu ngón tay chụp chụp Thẩm Hàn Vũ lòng bàn tay, nói, ngươi cho hắn cái gì tới trao đổi? Thẩm Hàn Vũ cười thần bí, nói, từ hải tịch nơi đó làm tới mấy khối cực phẩm hồn cốt không phải đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo độc thuộc tính sao? Dứt khoát ta đều cho lão đầu kia. Nhạc Bất Chết hắn Tuyết Đế gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi. Trong hải dương hồn thú ngoại trừ sức mạnh, nắm giữ độc tố hồn thú chiến tuyệt đại một bộ phận, thì như loài rắn cùng bộ phận loài cá, còn có một số tương đối đặc thù độc thuộc tính hồn thú. Trùng hợp hải tịch lãnh địa phụ cận bởi vì địa vực cùng rét lạnh ảnh hưởng cơ hồ cũng là cái này hồn thú. Săn giết hồn thú có được hồn cốt bị ném ở cùng một chỗ thời gian lâu dài cũng đều lây dính không thiếu độc tính, người bình thường đã không dùng đến, mà Độc Cô Bác cái này độc thuộc tính hồn thú lại có thể hoàn mỹ hấp thu, đây có thể nói là thượng thiên an bài duyên phận, cậu tác giả cưỡng ép an bài duyên phận. Một bên khác, Độc Cô Bác tiến vào mật thất sau đó không kịp chờ đợi đem tất cả hồn đạo khí bên trong hồn cốt toàn bộ lấy ra, đủ các loại tia sáng nhìn Độc Cô Bác đều có chút chóng đầu. 5 vạn 5 cánh tay trái cốt, xem bộ dáng là xuất từ bạch thuộc loại hồn thú ta dựa vào, 4.8 vạn 5 thân thể cốt, lây dính không thiếu độc rắn. Bất quá nhìn hắn khí tức tựa hồ xuất từ cá voi loại hồn thú tê. Còn có khối này, còn có khối kia, vậy mà đều là cực phẩm tiểu tử rất biết hiếu thuận lao nhân đi, kiếm lời tê ha 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 ha. Độc Cô Bác tiếng cười càn rỡ tại trong mật thất vang lên, thỉnh thoảng còn có thể vang lên một hồi cuốn hút hết tức giận âm thanh. Thẩm Hàn Vũ nhưng là mang theo Tuyết Đế một đường ăn một chút chơi bừa, không sai biệt lắm một canh giờ mới đi đến được Đế Quốc Đại Tiểu Điếm cửa ra vào. Nói là Đế Quốc Đại Tiểu Điếm, trên thực tế chính là treo tấm bảng, so những thứ khác đại tiểu điếm muốn hào hoa một chút. Hơn nữa có quân đội đóng quân phòng thủ mà thôi, cũng không có cao quý đi nơi nào. Cửa tiểu điếm ra ra vào vào dòng người rất lớn, cơ hồ cũng là quần áo hoa lệ quý tộc, thứ yếu chính là một chút nhìn tuổi không lớn lắm học viên, mặc các loại đồng phục, cơ hồ cũng là đại lục bên trên có tên cao cấp hồn sư học viện. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế xem xét liền không giống như là cái gì tốt gây người, khí chất trên người so một chút đại quan viên đều càng thêm cao quý, nhất là Tuyết Đế, một số người không nhìn rõ đoán chừng thật sự sẽ đem nàng xem như đế vương, mấy chục vạn năm cực bắc cộng chủ thân phận để cho trên người nàng từ đầu đến cuối có một cỗ cao cao tại thượng nữ vương đã xem cảm giác. Bọn thị nữ tự nhiên không dám ngăn cản, rất cung kính thỉnh hai người đi vào. Khi biết Thẩm Hàn Vũ hai người là đến tìm Thiên Thủy Học Viện người lúc biến sắc, nhưng vẫn là nhanh chóng tiến đến thông báo. Còn thưa một người nhưng là mang theo Thẩm Hàn Lạnh Vũ hai người tới khách sạn chiêu đãi khách quý phòng nghỉ, đủ loại nước trà đồ uống cùng chân quý ăn nhẹ cùng không cần phía trước đồng dạng hướng về ở đây tiến đường. Thậm chí bên cạnh liền có hai vị thị nữ xinh đẹp tùy thời chờ phân công. Đợt, cầu nguyện phiếu phiếu đề cử cất giữ đặt mua. Tấu chương xong, chương 134. Gặp lại đám người, cùng Tuyết Đế rán rán ở phòng nghỉ hơi nghỉ ngơi không có thời gian một nén nhang. Thẩm Hàn Vũ đang nhẹ nhàng uy Tuyết Đế ăn ngọt bánh ngọt, nhìn xem Tuyết Đế kiểu diễm môi khẽ trương khẽ hợp, Thẩm Hàn Vũ thừa nhận, hắn có chút nhớ sai lệch. Tuyết Đế tựa ở trên thân Thẩm Hàn Vũ, đôi chân dài giao điệt cùng một chỗ, trong lúc nhất thời tràn diện không hiểu ấm áp, trong không khí tràn ngập yêu hôi chua vị. Đang lúc hai người đều đang hưởng thụ hai người thời gian, phòng nghỉ đại môn bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, sau đó mấy cái đầu nhỏ lén lén lút lút mò vào. Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười, thuận tay tại Tuyết Đế trắng loan ôn nhuận như ngọc gương mặt bên trên nhéo nhéo, nói, tất cả vào đi, có cái gì tốt tránh tam nữ bĩu môi. Cái cuối cùng một cái chậm rãi đi đến, Thủy Ngưng Băng nhưng là chậm rãi theo sau lưng, trên mặt mang ý cười, khí sắc là càng ngày càng tốt. Thẩm Hàn Vũ quan sát một chút ba cái nha đầu, lại nhìn một chút Thủy Ngưng Băng, vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp. Thẩm Lưu Ngọc nắm quả đấm một cái, có chút âm dương quái khí nói, thì ra người nào đó còn nhớ mình có cái thân muội muội à, một năm rưỡi nữa đều không một tin, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng tẩu tử không định trở về nữa nha. Tuyết Đế chú ý tới Thẩm Lưu Ngọc đối với nàng xưng hô, nhưng cũng không có truy đến cùng, dù sao nhân gia lại không gọi sai. Thẩm Hàn Vũ rất bất đắc dĩ buông tay một cái, nói, ta cùng Tuyết Đế sẽ không ở một chỗ chờ rất lâu, hơn nữa đi chỗ trên cơ bản cũng là người ở thưa thớt nhân loại cấm khu, muốn truyền tin đều không biện pháp. Thẩm Lưu Ngọc liếc mắt, nàng bây giờ rất muốn đi lên thật tốt ôm một cái chính mình thối lão ca, nhưng nhìn xem nếu như không người đồng dạng tựa ở nhà mình lão ca trong ngực mỹ nhân, yên lặng đè xuống ý nghĩ này. Bảo hộ lên ăn tới Tuyết Đế thế nhưng là rất hung, mặc dù có thể sẽ bởi vì nàng là Thẩm Hàn Vũ thân muội muội liền mở một mặt lưới. Thủy Băng Nhi nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thấy có chút tâm tình có chút trầm thấp, sau đó nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, lại cảm thấy mình có chút kỳ quái, nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ là mí môi liền khôi phục bình thường. Thủy Nguyệt Nhi ngược lại là thật cao hứng, hoặc bắt cùng Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế lên tiếng chào. Thủy Ngưng Băng chậm rãi ở bên cạnh sofa ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đi ra ngoài một chuyến cảm giác thế nào? Thẩm Hàn Vũ tựa ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, đồng dạng khẽ cười nói, cũng không tệ lắm, đi đại lục rất nhiều địa phương khác nhau, thấy rất nhiều người và sự việc, thu hoạch không nhỏ. Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nói, như thế nào đột nhiên chạy tới Thiên Đấu Thành nơi này, cũng không giống như Nguyên Tố Thành như vậy tự do. Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói, nhàm chán đi ra ngoài chơi một chút, có đoạn thời gian một mực chuẩn bị mang Tuyết Đế đi Tinh La Thành cùng Vũ Hồn Thành đi dạo. Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, sau đó hơi xúc động nói, thì ra ta còn cảm giác lần này Thọ Yến có chút phiền phức, bây giờ đã các ngươi hai người tới, ta bên này áp lực ngược lại là buông lòng không thiếu. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt lóe lên, sau đó nhẹ nói, ở đây không phải nói chuyện chỗ, có sự tình sau đó lại nói. Thủy Ngưng Băng liếc qua vừa dày vừa nặng đại môn, sau đó gật đầu một cái. Khách sạn tầng cao nhất, nơi này một tầng đều bị Thiên Thủy Học Viện thầu xuống, không có thủy ngưng nước đá cho phép liền một chút đại thần cũng không thể dễ dàng đi lên, xem như Thiên Thủy Học Viện tại Thiên Đấu Thành ngắn ngủi trụ sở. Thẩm Hàn Vũ nói xong một chút tin tức sau đó, trong phòng ngắn ngủi tiến nhập một đoạn trầm mặc thời gian. Thủy Ngưng Băng nắm quyền một cái, nói, tốt, di chuyển Thiên Thủy Học Viện sát nhập, đánh ta nha đầu chủ ý, lao già này rất cảm tưởng a, hắn cũng không nhìn một chút chính mình mấy cây hành, tính toán dám hướng về lao nương ở đây đánh. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói, vì có thể chiêu mộ được thủy di ngươi, bọn hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, dù sao một vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la tương lai cơ hồ bất khả hạn lượng. Thủy Ngưng Băng liếc một cái Thẩm Hàn Vũ nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chuyện này đoán chừng cũng không có nguy hiểm gì, đến nỗi những chuyện khác ta sẽ dẫn lấy mấy cái nha đầu đi giải quyết, trận này thi đấu hữu nghị là nhất định muốn đánh, hơn nữa còn muốn hung hăng đánh. Thẩm Hàn Vũ liếc qua mặt tràn đầy mong đợi chờ đợi trang bức thời khắc Thủy Ngưng Băng, gật đầu bất đắc dĩ, đồng thời không quên bổ sung một câu, thái tử không phải cái gì loại lương thiện, đụng phải tận lực cẩn thận, phát giác khác thường cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, sau đó đứng dậy liền đi an bài những chuyện khác. Thẩm Hàn Vũ uống một ngụm chua ngọt nước trái cây, sau đó đứng dậy dọc theo phủ lên hoa lệ hàng vỉa hè rộng rãi lối đi nhỏ suy nghĩ tới gần đường đi một căn phòng đi đến. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng môn, Thẩm Hàn Vũ một mắt liền chú ý tới đang nằm trên giường đọc sách Tuyết Đế. Tuyết Đế thân mang một thân váy trắng, tóc dài tùy ý quắp dài, trắng như tuyết nhắn nhủi bắp chân bại lộ trong không khí, mà xinh đẹp trực tiếp chân nhỏ nhưng là Tuyết Đế tàng ở dưới chăn. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi đi tới bên giường, không chút khách khí tiến tới Tuyết Đế bên cạnh, nhẹ nhàng đè xuống Tuyết Đế bả vai, đem nàng kéo đến ngực mình. Đang nhìn cái gì? Tuyết Đế cảm nhận được Thẩm Hàn Vũ mới vừa ở bên hông mình tay, liếc qua đối phương, sau đó hơi hơi đem sách vở trang bìa lộ ra. Võ Hồn Thập Đại Hạch Tâm Sức Cạnh Tranh, Thẩm Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, không khỏi cảm thấy cái đồ chơi này khá quen. Lại liếc qua ký tên, Ngọc Tiểu Cương, sách, thật sao? Ta nói ra. Thẩm Hàn Vũ sắc mặt kỳ quái, vô ý thức hỏi, ngươi cảm thấy sách này viết như thế nào? Tuyết Đế đem sách vở khép lại, hơi hơi ngoái nhìn xem Thẩm Hàn Vũ, sau đó chậm rãi đem đầu tựa vào Thẩm Hàn Vũ trên lồng ngực, nhẹ nói, cơ hồ tất cả mọi thứ ta đều tại trên sách khác bạn gặp qua. Thẩm Hàn Vũ ôm lấy Tuyết Đế hông, một cái tay khác nhưng là hơi hơi đem Tuyết Đế hai chân hướng bên này rời đi, đồng thời không quên quan sát đến Tuyết Đế thần sắc biến hóa. Tuyết Đế chỉ là có chút mệt mỏi, hơi hơi giơ lên con mắt, đối với Thẩm Hàn Vũ động tác không có cái gì mâu thuẫn. Ta có chút mệt mỏi. Tuyết Đế âm thanh nho nhỏ nói, vô ý thức tại trên thân Thẩm Hàn Vũ cọ sát. Thẩm Hàn Vũ khẽ cười nói, vậy liền hảo hảo ngủ một giấc a. Tuyết Đế nặng nề lên tiếng, màu xanh da trời đôi mắt đẹp chậm rãi khép kín, không bao lâu hô hấp cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm Hàn Vũ nghe Tuyết Đế trên người mùi thơm ngát, nhìn xem Tuyết Đế điểm tĩnh ngủ cho, nhẹ nhàng tại Tuyết Đế cái trán hôn một nụ hôn, sau đó nhìn một chút sắc trời bên ngoài, cũng không có tâm tư đi ăn cơm tối, ôm trở nên tiểu nhuyễn Tuyết Đế, Thẩm Hàn Vũ ý thức cũng chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng ngủ thật say. Mà một bên trong nhà ăn, Thủy Ngưng Băng cùng ba cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thẩm Lưu Ngọc nhẹ nói, anh ta cùng tẩu tử có phải hay không định ăn cơm đi à? Thủy Băng Nhi mấp máy môi, Thủy Nguyệt Nhi nhưng là có chút hiếu kỳ. Thủy Ngưng Băng hơi hơi méo mi tầm một cái, bất đắc dĩ nói, ăn cơm, nhân gia có đối tượng các ngươi có không, lại nhìn cũng không cải biến được các ngươi là độc thân cầu sự thật. Tấu chương xong, chương 135. Hoàng cung Thọ Yến, Thiên Đấu Thái tử Thiên Nhận Tuyết Tuyết dạ đại đế tại Thiên Đấu Đế quốc lực hiệu triệu vẫn rất lớn. Được mời mà đến quý tộc và cường giả đều cũng là có danh tiếng cường giả, Thiên Đấu Thành cũng bởi vì chuyện này lâm vào một lần ngắn ngủi trong vui mừng. Trong hoàng cung thị vệ cùng thị nữ cơ hồ vội vàng chân không chạm đất, nhất là ngự thiện phòng, phải chịu trách nhiệm số lượng cùng quy mô to lớn như thế cung yến, bọn hắn hận không thể một cái tay chia hai nửa tới dùng. Vô số chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng đủ loại chân bảo bị trọng giáp kỵ binh hộ tống đưa vào trong cao vút thành cung, tùy ý một kiện cầm tới bên ngoài cũng là giá trị mấy chục vạn kim hồn tiền chất bảo, đầy đủ một cái bình thường gia đình an ổn lại vui sướng sinh hoạt cả một đời. Nhưng những này đặt ở lần này Tuyết Dạ đại đế Thọ Yến phía trên, lại chỉ có thể tính là tối thưa thất bình thường hạ lễ, thậm chí tại một ít chân bảo chiếu xạ phía dưới, giống như bình thường cục gạch đồng dạng bị ném vứt bỏ tại xó xỉnh. Thủy Ngưng Băng bọn người là bị xem như quý khách chuyên môn mời tới, tự nhiên không cần giống khách đến thăm đồng dạng tại bên ngoài cửa cung chờ đợi, sẽ có chuyên môn quan viên tới đón đưa bọn hắn tiến vào trong hoàng cung. Tuyết Đế ôm lấy Thẩm Hàn Vũ cánh tay đi ở trong Tiên Thủy Học Viện một bọn người, không có gì sánh kịp cao quý lãnh diễm khiến cho gần đó dòng người đều lâm vào ngắn ngủi trong đờ đẫn. Tuyết Đế không thích ánh mắt như vậy, Thẩm Hàn Vũ hơi nheo mắt, một cổ vô hình uy hiếp được phóng thích ra ngoài, một chút còn tại trong trầm mê người bị đột nhiên đánh thức, sau đó đột nhiên mồ hôi đầm địa, thật nhanh bỏ chạy. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi cúi đầu, khẽ cười nói, không cần để ý, một đám ngồi ăn rồi chờ chết nhị đại mà thôi, nếu là cảm thấy không cao hứng, chờ yến hội kết thúc về sau giết hết liền tốt. Tuyết Đế hơi hơi ngước mắt, sau đó nhẹ nói, đi thôi. Thiên Đấu Hoàng Cung lối kiến trúc cực kỳ đặc thù, có nhất định lại cổ đại phong cách, lại có một bộ phận kiếp trước tiểu Tây phương lối kiến trúc ở bên trong, kiến trúc hùng vĩ nhóm một đường kéo dài tới, xung quanh trong buồn hoa đủ loại hoa cỏ mở xanh tươi, phối hợp với hoàng cung huy hoàng lộ ra càng thêm cao quý. Xung quanh toàn bộ đều là người khoác trọng giáp binh sĩ, thực lực phổ biến đều tại mười mấy cấp hồn sư đến hồn tôn ở giữa, lĩnh đội bình thường đều là hồn tông tu vi, một số nhỏ thống lĩnh thậm chí đạt đến hồn vương hồn đế cấp độ, thực lực cũng coi như là không tệ. Thủy Ngưng Băng đi ở đám người phía trước nhất, đồng thời nhẹ giọng giải thích, trong hoàng cung hầu vị cũng là từ thiên đấu trong quân đội điều đi hảo thủ, cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chiến sĩ, chớ nói chi là trong hoàng cung này bố phòng sông nghiêm, đủ loại cơ quan dày đặc, thậm chí hoàng thất kết quả còn có bao nhiêu lá bài ai cũng không cách nào cam đoan. Thẩm Hàn Vũ tinh thần lực đảo qua cả tòa hoàng cung, cái gì ẩn tàng cường giả ngược lại là không có phát hiện, chỉ là tại hoàng cung tứ giác phát hiện một chút đặc biệt máy móc kết cấu. Pháp trận loại hình hồn đạo khí, Thẩm Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hơn nữa nhìn ẩn chứa trong đó sát khí, cái này hẳn vẫn là một đạo để mà công kích loại hình công kích pháp trận hồn đạo khí, mặc dù niên đại đã cực kỳ lâu đời, nhưng trong đó hạch tâm vẫn như cũ còn tại vận hành, thậm chí còn có thể bộc phát ra mấy lần không kém gì đồng dạng phong hào đấu la một kích toàn lực, bất quá tại sau cái này, hẳn là cũng liền sẽ toàn diện buôn hội. Đấu La đại lục thượng cổ thời đại đã từng 10 phần thịnh hành hồn đạo khí, nhưng bởi vì một hồi không cách nào hình dung tai nạn, đã từng cường thịnh hồn đạo khí thời đại bị kết thúc, thậm chí vượt qua 9 thành hồn đạo khoa học kỹ thuật bị di mất hoặc tiêu hủy, cho hậu nhân lưu lại chỉ có một ít cơ bản nhất chứa vật hồn đạo khí cùng một chút đặc thù đại gia hỏa. Đi vào vàng son lộng lây yến hội đại sảnh, ở đây đã có không ít quần áo hoa lệ người đang đợi. Lúc bọn hắn nhìn thấy Thủy Ngưng nước đá, nhao nhao chắp tay hành lễ nói, gặp qua băng loan miệng hạ Thủy Ngưng băng cười yếu ớt cười, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Một vị phong hào đấu la ở trước mắt địa vị thậm chí nếu không thì một nước thừa tướng cao hơn một chút, cái này tại hai đại đế quốc đều là nhất trí. Tuyết Dạ cái lao nhân này còn chưa tới chàng, đám người cơ hồ cũng là tự do hành động, không thiếu phu nhân lựa chọn tiến lên cùng Thủy Ngưng băng đi lên bắt chuyện, Thủy Ngưng băng giang chống đỡ ý cười ứng phó, nhưng trong mắt bất đắc dĩ cùng nhàm chán đã nhanh phải tràn ra ngoài. Thẩm Hàn Vũ dắt Tuyết Đế từ phụ lên màu trắng khăn trải bàn trên bàn lấy một ly trong suốt rượu trái cây, nhẹ nhàng đưa cho Tuyết Đế, nói, nếm thử à, rượu trái cây. Tuyết Đế ưu nhã cầm lấy ly đế cao, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhíu nhíu mày lại, nói, bình thường. Thẩm Hàn Vũ tiếp nhận còn lại uống một hơi cạn sạch, chẹp chẹp miệng, nói, quái dễ uống. Tuyết Đế liếc qua Thẩm Hàn Vũ không nói gì. Nàng mặc dù tiếp nhận Thẩm Hàn Vũ, nhưng nàng tính cách đồng thời cũng cực kỳ chưa nóng, hảo lại Thẩm Hàn Vũ tựa hồ cũng cực kỳ hưởng thụ cùng nàng chậm rãi từng bước phát triển khoái cảm. Chuyện này ngược lại có chút kỳ quái, hai người cũng là cường ngạnh bá đạo tính tình, nhưng hết lần này tới lần khác đối với chuyện này đã đặt thành chung nhận thức, đều tại nuông chiều đối phương hơn nữa chậm rãi tiếp nhận đối phương hết thảy, đối với tình yêu hai người đều không hiểu rõ cụ thể là cái gì, nhưng dưới mắt loại tình huống này hai người đều rất ưa thích chính là. Cả tòa trên đại sảnh ngoại trừ rơi vào Thủy Ngưng băng trên người ánh mắt, là thuộc rơi vào Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế trên người nhiều nhất. Nhưng có thể đi vào người tới chỗ này đều không phải là người bình thường, rất nhiều người lên ý biến thái, rất nhiều người lên kết giao ý nghĩ, nhưng trên thân hai người người lại chớ quấy dày khí chất lại trực tiếp đem bọn hắn quên lui. Thủy Băng Nhi tam nữ cũng có chút vô vị, tự mình trò chuyện một chút tiểu nữ sinh ở giữa chủ đề, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười giòn giả, để cho tới dự tiệc thanh niên các quý tộc đồng thời dâng lên không thiếu ý niệm. Theo lại một đội nhân mà đến, một vị thanh niên bộ dáng nam tử cơ hồ hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Gặp qua thái tử điện hạ N chậm rãi mà đến Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết mỉm cười, hình dạng mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là miệng vương mũi thẳng, có một loại để cho người ta như một xuân phong cảm giác. Tuyết Đế hơi nheo mắt, nàng cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay Thiên Nhật Tuyết ngụy trang, đối phương không kém nàng chút nào dung mạo để cho nàng cũng hơi kinh ngạc. Thiên Nhật Tuyết cười ra hiệu đám người miễn lễ, đồng thời nói, tất cả mọi người là hoàng thất khách nhân tôn quý, hôm nay chính vào phụ hoàng ta ngày sinh, chúc đại gia chơi vui vẻ. Nói xong, nàng từ một bên nhận lấy một ly thanh tiểu uống một hơi cạn sạch. Tuyết Đế quay đầu lại, vừa vặn đối mặt Thẩm Hàn Vũ hai con ngươi, Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, cảm nhận được trong cơ thể nàng thần tính đi, thiên sứ sáu cánh, chân chính từ thần linh biến thành thần cấp võ hồn, tiên tiên 20 cấp hồn lực, nàng tương lai nhất định chính là thiên sứ chi thần truyền thừa giả. Tuyết Đế gật đầu một cái, nhẹ nói, nàng đang lãng phí chính mình thiên phú và thời gian. Thẩm Hàn Vũ câu lên một nụ cười, nói, phía trước hắn tại đi đến Nguyên Tố thành thời điểm nghe nói nửa đường đột phát tật bệnh, lân cận tìm một tòa thành trì trị liệu, không đến 5 ngày lúc hắn xuất hiện lần nữa, cũng đã như cái người không việc gì đồng dạng khỏe mạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đoạn thời gian đó hẳn là vừa mới đột phá đến hồn vương cấp độ. Bằng vào trăm vạn năm tinh thần xương đầu trợ rút, hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sau khi ngụy trang chân dung, dù là khối này thiên sứ xương đầu ngụy trang năng lực có mạnh đến đâu, nhưng cuối cùng chỉ là một khối 99.999 năm hồn cốt thôi, liền 10 vạn năm hồn cốt đều không phải là, làm sao có thể chống đỡ được trăm vạn năm tinh thần thuộc tính hồn cốt dò xét. Thấu chương xong, chương 136. Thiên Nhận Tuyết thăm dò, tuổi già đế vương mà đổi thành một bên. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn quang cùng ẩn nhẫn, mặt ngoài nhưng như cũng là bộ kia ôn hòa bộ dáng, vừa nói vừa cười cùng người bên cạnh trao đổi, bộ dáng kia đơn giản hoàn mỹ đến cực hạn. Có lẽ, lại diễn tiếp như vậy, nàng đoán chừng thật sự liền không phân rõ mình rốt cuộc là Tuyết Thanh Hà vẫn là Thiên Nhận Tuyết đi. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng cười khổ nói, đồng thời khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, trùng hợp rơi vào Thẩm Hàn Vũ bên này. Ngắn ngủi ngốc trệ cùng kinh diễm sau đó, Thiên Nhận Tuyết trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Bởi vì Thẩm Hàn Vũ hướng nàng lộ ra một cái có chút quái dị nụ cười, để cho nàng phát ra từ nội tâm run lên, tựa hồ có cái gì bí mật bị đâm loạn. Tuyết Đế cũng hơi hơi liếc qua Thiên Nhận Tuyết, sau đó liền không tiếp tục để ý cho đến giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết mới phát hiện Thẩm Hàn Vũ bên người cái này không chút nào kém cỏi hơn nàng, thậm chí có thể nói là hơn một chút nữ nhân. Đại bộ phận nam nhân nữ nhân ở giữa đều có ganh đua so sánh tâm cũng tỉ như bây giờ, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Tuyết Đế sau đó tại nội tâm chỗ sâu xuất hiện tương đối, nhất là nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ nắm ở Tuyết Đế hông một khắc này từ vì mãnh liệt. Nhìn xem Tuyết Đế cao quý lãnh diễm đến cực điểm khuôn mặt, nhìn lại một chút bên người một mặt ôn hòa ý cười Thẩm Hàn Vũ, Thiên Nhận Tuyết trong lòng đột nhiên xuất hiện một hồi cực hạn ủy khuất cùng bất mãn cảm giác. dựa vào cái gì nữ nhân này chỉ là so với nàng nhìn lớn mấy tuổi bộ dáng, nhưng thật giống như trải qua vui vẻ như thế, hơn nữa bên cạnh còn có người yêu làm bạn, mà nàng lại chỉ có thể tại băng lãnh trong hoàng cung cùng một chút lao già giao tiếp, đem thời gian quý báu toàn bộ chôn ở đây, mười mấy năm như một ngày khẩn trương sống qua ngày, thậm chí, đến cuối cùng cụ thể là vì cái gì chính nàng đều không rõ ràng. Đi tới một bên hơi bình phục tâm tình một cái, Thiên Nhận Tuyết lại khôi phục phía trước bình hòa bộ dáng, bưng một chén rượu hướng về Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế đi tới bên này. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi nhíu mày, gì tình huống? Hắn nhớ kỹ bọn hắn căn bản chưa thấy qua Thiên Nhận Tuyết ta, như thế nào chúng ta không có chủ động đi tìm nàng, chính nàng ngược lại là đưa tới cửa. Gặp qua Thái tử điện hạ. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, nhếch miệng lên một tia đường cong. Thiên Nhận Tuyết bưng chén rượu ưu nhã đi tới trước mặt hai người, khoát tay áo sau đó cười nhẹ hỏi, ta xem hai vị lạ mặt, là đến từ Tinh La Đế quốc sao? Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, Thái tử điện hạ quá lo lắng. Ta cùng ta người yêu cũng là sinh trưởng ở địa phương Tiên Đấu Đế quốc người, chỉ là bình thường hiếm khi xuất đầu lộ diện chính là. Thiên Nhận Tuyết ôn hòa nở nụ cười, nói, thì ra là thế, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Vị tiểu thư này Thẩm Hàn Vũ ôm lấy Tuyết Đế hồng, vừa cười vừa nói, Thẩm Hàn Vũ người yêu của ta, Tuyết Đế. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết xuất hiện vẻ nghi hoặc, phía trước một cái tên nàng giống như ở nơi nào đã nghe qua, đến nỗi đằng sau cái tên này, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Thiên Nhận Tuyết âm thầm nhớ hai cái danh tự này, chuẩn bị kế tiếp giao cho thuộc tính thật tốt cha một chút, nàng luôn cảm thấy Thẩm Hàn Vũ trước đây nụ cười đó không thích hợp. Mọi người đều biết, trực giác của nữ nhân một ít thời khắc chính xác đáng sợ. Nguyên lai là Thẩm huynh đệ cùng Tuyết tiểu thư, hạnh ngộ sau đó hai vị quý khách nếu là tại trong Tiên Đấu Thành gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta, ta cùng hai vị mới quen đã thân điện hạ nói quá lời không cần đa lễ như vậy, vậy thì đa tạ điện hạ hai người ngươi một lời ta một câu giới cho chuyện, ai cũng không sợ lúng túng, ai cũng không đề cập tới kết thúc. Cuối cùng, một lát sau, Thiên Nhận Tuyết vẫn là bị thua, nàng có chút chán nản khoát khoát tay, nói, Thẩm huynh, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Trước tiên xin lỗi không tiếp được Thái tử điện hạ đi thong thả. Thẩm Hàn Vũ cười nói ra một câu cuối cùng, sau đó đương con khỏe miệng cao hơn, cùng hắn chơi rồi đúng không hả, xem ai có thể chơi qua ai. Quay đầu lại, lại phát hiện Tuyết Đế chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Thẩm Hàn Vũ thu hồi ý cười, nói, Tuyết Nhi, thế nào? Tuyết Đế nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, từng chữ từng câu nói, ngươi tựa hồ rất thích cùng nàng nói chuyện phiếm Thẩm Hàn Vũ, sau một phen cứu rút, Thẩm Hàn Vũ vẫn là giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Lại nói theo thời gian trôi qua, Thẩm Hàn Vũ là cảm giác Tuyết Đế càng ngày càng dễ dàng đen, mới đầu chỉ là trở nên lạnh nhạt. Đằng sau đã bắt đầu quang minh chính đại bắt đầu hộ thực liền Thẩm Lưu Ngọc tới gần Tuyết Đế đô có chút bài xích, đến bây giờ, Tuyết Đế đã học được biểu thị ý kiến của mình. Còn chưa chờ Thẩm Hàn Vũ cảm khái, một đạo sắc bén vị được tiếng nói đột nhiên vang dội. Bệ hạ giá lâm. Đám người nhao nhao an tĩnh lại, theo một đội trọng giáp thị vệ ở đại sảnh cửa ra vào chuẩn bị xong, một cái khuôn mặt giàn mua lão giả râu tóc bạc trắng sau đó chậm rãi đi đến. Hắn mặc hoa lệ vừa dày vừa nặng lễ phục, gương mặt có chút lõm, trên thân mang theo một cỗ không giận tự uy uy áp, trong tay nhưng là nắm một cây nhìn cũng rất đáng tiền của trượng. Gặp qua bệ hạ N chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Cơ thể khỏe mạnh, phúc thọ song toàn, tùng hạc thường xanh mát N cơ hồ tất cả quý tộc và quan viên đều cùng kính quỳ xuống, những thứ này được thỉnh mời mà đến khách nhân nhưng là cúi người chào. Nhưng mà lễ tử kêu vậy mà khác thường hoàn chỉnh cân đối, để cho Thẩm Hàn Vũ thoáng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cùng Tuyết Đế không có khả năng không người các loại cũng không người có thể chú ý tới bọn hắn. Tuyết Dạ bây giờ 6-7 chục tuổi tuổi tác, nhìn lại giống như 8-90 tuổi đồng dạng già yếu, nếu không phải là hắn tốt xấu là cái hồn vương cấp cái khác hồn sư, đoán chừng cái này Thiên Đấu Đế quốc đã sớm rơi vào vũ hồn địa tay. Tuyết Dạ khẽ cười cười, giơ tay lên một cái ra hiệu đám người miễn lễ, đồng thời hướng về phía bên người Tuyết Thanh Hà phân phó nói, "Thanh Hà, chuyện còn lại liền giao cho ngươi." "Là." Phụ hoàng yên tâm Thiên Nhận Tuyết cung kính gật đầu đáp ứng, hoàn toàn nhìn không ra một chút cái hở, dù sao loại chuyện này hắn làm không có 1000 cũng có 800 lần. Tuyết Dạ nhưng là hướng về Đông Đảo học viện cùng tông môn nhân viên tụ tập đi tới bên này, long hành hổ bộ dáng ngược lại là hơi có chút đế vương uy nghi. "Chư vị, mấy năm không thấy, có từng mạnh khỏe?" Tuyết Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, "Nơi này có không thiếu gương mặt hắn đều là quen thuộc, cơ hồ cũng là người quen cũ." Đám người nhao nhao tiến lên trả lời, trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười giống như chợ bán thức ăn. Tuyết Dạ chỉ có thể trở về lấy mỉm cười, thỉnh thoảng đơn giản trả lời vài câu, loại tình cảnh này đã kéo dài mấy năm, tinh lực của hắn càng ngày càng kém, rất nhiều chuyện cũng đã bắt đầu lực bất tòng tâm, phải do thái tử hỗ trợ xử lý, đến mức cùng những này là lão bằng hữu cũng đồng thời là đối thủ cũ các lão nhân đã có rất ít qua nói chuyện với nhau. Hoàng đế là cao cao tại thượng cùng tôn quý đồng thời cũng là đáng thương, vì một quốc gia bọn hắn bỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ sẽ bại vào Tuyết Nguyệt. Thật vất vả từ nơi này thoát thân, Tuyết Dạ đã có chút thở hào hẹn. Thị nữ bên cạnh liền vội vàng tiến lên hỗ trợ nâng, lại bị Tuyết Dạ đẩy ra. "Mấy vị viện trưởng, chúng ta cũng có mười mấy năm không thấy a." Tuyết Dạ có chút phức tạp nhìn xem lấy Thủy Ngưng Băng cầm đầu tứ đại học viện viện trưởng. "Đúng vậy a, vậy hạ." Chỉ trước mắt, mười mấy năm. Hòa vẫn cùng gió rừng cũng có chút cảm khái nói. Bọn hắn gặp qua lúc còn trẻ Tuyết Dạ, có thể nói là hăng hái tuổi trẻ đế vương, khi đó bọn hắn cũng chỉ là trong học viện xuất chúng thế hệ trẻ tuổi, hiện tại sao, một phe là tuổi già sức yếu đế vương, một bên nhưng là tuổi xuân đang độ trung nhân, không thể bảo là không có khác biệt lớn. Sấm chớp mưa bão cũng thở dài một tiếng, nói: "Vậy hạ, chúng ta cũng đều nhanh già rồi." Thủy Ngưng Băng nhãn bên trong cũng xuất hiện một tia hồi ức, trong mắt xuất hiện vẻ đau thương. Tuyết Dạ đột nhiên lộ ra nụ cười, nói: "Ngồi trong tâm sự à, nói không chừng sau này khó có thể gặp lại." Thời điểm đám người hai mặt nhìn nhau, âm thanh cũng chậm chậm nhỏ xuống, lặng lặng đứng chờ lấy. Tấu chương xong.